mà ngày sau lại chia làm hưởng cốt, minh kính, ám kình, mỗi cái cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao bốn cái giai đoạn. Lại như đồ cẩu, tuy rằng hắn chỉ có hậu thiên ám kình đỉnh cao tu vi, thế nhưng thực lực nhưng có thể bước lên ẩn môn top 100, hơn nữa còn là ám ảnh môn trưởng lão. Cho nên nói hải đông qua, bí đao, minh kính đỉnh cao tu vi đã rất tốt. Từ Ứng Long cười lạnh, ám kình đỉnh cao tu vi có điều tương đương với hắn luyện thể cảnh 2 tầng thực lực, minh kính đỉnh cao nhiều nhất thì tương đương với luyện thể cảnh 2 tầng thực lực, hơn nữa linh khí đang đẳng cấp trên so với chân khí cao cấp, hải đông qua, bí đao, thực lực có thể tương đối với người bình thường tới nói đã rất châu bò, thế nhưng đối với mình đến bảo hoàn toàn không đáng chú ý. Người này nhiều lần muốn đưa mình vào tử địa, vì lẽ đó Từ Ứng Long không muốn cùng hắn phí lời. Lần thứ 2 hướng về hải đông qua, bí đao, đi đến, Từ Ứng Long đi rất chậm, thế nhưng mỗi một bước đều đứng thẳng như tùng, khí thế mạnh mẽ phong dũng mà ra, hướng về hải đông qua, bí đao, chúng tới. Hải đông qua, bí đao, cảm nhận được Từ Ứng Long biến hóa trên người, cả người thầm giật mình. Vừa nãy người này rõ ràng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao đột nhiên liền đã biến thành cổ vũ cao thủ, hơn nữa loại khí thế này tuyệt đối không phải phổ thông cổ vũ cao thủ có khả năng có được, hắn chỉ ở tông môn trưởng lão cùng với trưởng môn trên người cảm thụ quá. Hải đông qua, bí đao, đáy lòng sinh ra một tia không nghĩ tới linh cảm, chính mình có thể đá vào tâm sát. Chương 61, kiếm lấy linh thạch ý nghĩ. Từ Ứng Long khí thế trên người còn đang tăng lên, ác liệt sát khí từ Ứng Long làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, thời gian tựa hồ vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Hải đông qua, bí đao, biết ngày hôm nay phiền phức lớn rồi, nguyên bản hắn đối với thực lực của chính mình rất là tự tin, hơn 30 tuổi liền tu luyện tới minh kính đỉnh cao, 35 tuổi trước khẳng định có thể đặt chân ám kình, trở thành trong môn phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, bởi vậy làm việc cũng là không chỗ nào kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của hắn, dĩ thân thủ của hắn chỉ cần không đi đụng chạm hoa hạ những kia cổ xưa tông môn cùng quốc gia thần bí bộ ngành, thiên hạ đều có thể đi. Thế nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ở chỗ này hoang vu dãy núi ngã xuống, hơn nữa còn cắm ở một tên điều chưa biết công tử bột trong tay, hắn rất không cam tâm. Vừa đã là như thế, hải đông qua, bí đao, không có mở miệng xin tha. Hắn biết rõ người trong ẩn môn tinh khí tâm tính, hoặc là không động thủ, một khi động thủ chính là không chết không thôi. Huống hồ ngày hôm nay là chính mình chủ động đánh tới môn, nhiều lần muốn đưa đối phương vào chỗ chết, tức liền mở miệng xin tha không thể giữ được tính mạng, đã như thế còn không bằng tha tay một kích. Giết hải đông qua, bí đao, gầm lên một tiếng, thân thể chúi về phía trước một cái, tay phải nắm tay dương kích Từ Ứng Long đầu, đồng thời chân trái đá hướng về Từ Ứng Long bụng dưới. Chỉ là hạt gạo cũng dám đồng nhất nguyệt tranh huy, hôm nay liền để ngươi đến đi không. Nói Từ Ứng Long một quyền đảo hướng về hải đông qua, bí đao, tay phải, chân phải đồng thời đá hướng về hải đông qua, bí đao, bụng dưới, xem như là dĩ một thân chi đạo còn chi một thân thân. Từ Ứng Long đi sau trước đến. Hữu quyền chuẩn xác không có sai sót địa đánh vào hải đông qua, bí đao, trên cổ tay, răng rác một tiếng, hải đông qua, bí đao, xương tay gãy vỡ, toàn bộ cánh tay theo buông xuống, hiển nhiên là không thể động. Sốt ruột thấu xương đau đớn khiến hải đông qua, bí đao, cả người run lập cập, không chỉ là bởi vì là đau, càng là sợ hãi gây nên. Khai chiến trước hắn đã nghĩ đến chính mình có thể sẽ thất bại, thế nhưng lại không nghĩ rằng liền một hiệp cũng chưa tới, chính mình liền bị phế một cái cánh tay, đối thủ mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Cùng lúc đó, Từ Ứng Long đá ra chân phải chuẩn xác không có sai sót địa đá đến hải đông qua, bí đao, hữu chân nhỏ, cốt nhục tương giao trong nháy mắt, hải đông qua, bí đao, cũng cảm giác được một luồng bá đạo chân khí truyền tới trên đùi của chính mình, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh phá hoại kinh mạch của chính mình, toàn bộ chân lập tức liền mất đi trí giác. Tuy rằng hắn không rõ ràng đùi phải của chính mình có phải là cũng cùng xương tay như thế bị cắt đứt, thế nhưng là rõ ràng chính mình là mất đi sức chiến đấu. Bị phế rơi mất một tay một chân, hải đông qua, bí đao, lúc này hối hận không thôi, chính mình làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh đã quên sư phụ giáo huấn, nhớ lúc đầu chính mình xuống núi thời điểm sư phụ hết sức căn dặn chính mình, nói hoa hạ mặc dù nhiều là người bình thường, thế nhưng phải biết sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử, có thể người kỳ vô số người, mặc dù là đến giới trần tục không muốn tùy ý ra tay, không phải vậy trêu chọc đến những kia có thể người dị. Sĩ nhưng là phiền phức, tự trách mình quá tự đại, ở thế tục giới ở lại, sướng sơ ba, bốn năm. Hắn gặp phải tất cả đều là người bình thường, sư phụ nói tới có thể người dị sĩ một không gặp phải, bởi vậy tạo nên hắn ngông cuồng tự đại tính cách. Đi đêm nhiều chung sẽ gặp phải quỷ, không nghĩ tới lần này chính mình dĩ nhiên gặp phải như thế một. Biết ngày hôm nay chính mình không chiếm được lợi ích, hải đông qua, bí đao, liền có ý lui, ở ngã xuống trong nháy mắt hắn từ phía sau lưng móc ra một khẩu súng lục, sau đó chỉ vào Từ Ứng Long nói rằng, bằng hữu, lần này coi như ta ngã xuống. Nếu ngươi và ta đều là người trong ẩn môn, kính xin bằng hữu dơ cao đánh khẽ, bằng không súng trong tay của ta không phải là ngồi không. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, ngươi là đang uy hiếp ta. Như thế lý giải không sai. Ải Đông Qua, Bí Đao, cố nén đau đớn nói rằng. Ừ, ta đáng ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Nói xong Từ Ứng Long hai tay một đống, một tờ linh phủ ném trên không. Tiếp theo một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt Ải Đông Qua, Bí Đao, chém thành cho bụi. Từ Ứng Long xem không thấy Ải Đông Qua, Bí Đao, thi thể, trực tiếp trở lại xe, hướng về nội thành chạy tới. Xe khởi động sau, Hàn Phượng Nghi run rẩy hỏi, ngươi đem hắn giết. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, ta không giết hắn hắn liền muốn giết ta, đến thời điểm liền ngươi nhất định sẽ bị nàng diệt khẩu. Ngươi có thể đem hắn giao cho cảnh sát. Cảnh sát, ta không tin cảnh sát. Tại sao? Một ổ rắn chuột mà thôi. Cảnh sát kia có thể hay không truy xét được trên người ngươi. Hàn Phượng Nghi lo lắng nói rằng, sẽ không. Tên kia là xăm lốp xe nổ tung xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, kém sẽ không truy xét được trên đầu ta. Trừ phi ngươi báo cáo ta. Từ Ứng Long nói. Ta sẽ không báo cáo ngươi, ngươi là người tốt. Hàn Phượng Nghi nhỏ giọng nói rằng. Từ Ứng Long cười ha ha, liền không tiếp tục nói nữa. Trên đường Từ Ứng Long gặp phải trên đường đi vòng vèo Phương An. Phương An thân sau thì lại theo hai chiếc xe cảnh sát, bên trong có hơn 10 súng ống đầy đủ vũ cảnh, xem ra là Phương An tìm đến giúp đỡ. Nhìn thấy Từ Ứng Long cùng Hàn Phượng Nghi an toàn trở lại nội thành, Phương An lòng vẫn còn sợ hãi sau khi hết sức cao hứng. Nếu sự tình đã viên mãn giải quyết, Phương An cũng sẽ không lại truy tra, để vũ cảnh đường cũ trở về sau, cùng Từ Ứng Long đồng thời trở về Phương gia. Đêm đó có mấy người nhất định ngủ không được, Quách Vân Long trọng thương ở Quách gia gây nên sóng lớn mênh mông. Quách gia lão gia tử hiểu rõ nhất cái này tiểu tôn tử, vì lẽ đó ra lệnh phía dưới người nhất định phải điều tra rõ ràng sự tình mọi nguồn. Biết được tiểu tôn tử là cùng Phương gia một khách hàng tiêu xe ra tai nạn xe cộ, Quách lão gia tử tức giận sau khi không có biện pháp nào. Hơn nữa Quách gia một cổ vũ khách khanh không minh bạch chết ở tướng quân lĩnh, chuyện này đầy đủ Quách gia đau đầu, bởi vậy Quách gia tạm thời không có gây sự với Từ Ứng Long. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Từ Ứng Long cáo biệt Phương gia cùng Thái gia, cùng Vương Thanh Vân đồng thời trở về Thiên Hải. Từ Ứng Long đúng là còn muốn ở lại kinh đô bồi bồi ra ra, thế nhưng tiếc rằng trường học gọi điện thoại tới, nói muốn đối với mấy người bọn hắn tiến vào đấu bán kết tuyển thủ tiến hành tập huấn, yêu cầu hắn nhất định phải phản giáo. Về đến nhà, tiểu muội đương nhiên là cao hứng nhất. Khoảng thời gian này hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, huynh muội cảm tình tốt hơn rồi. Biết được ra ra còn sống sót, Từ Dĩnh mừng đến phát khóc. Làm Từ Ứng Long nói cho ra ra nàng tình huống rất tồi tệ, vẫn nơi ở trong hôn mê. Từ Dĩnh la hét muốn đến kinh đô xem ra ra. Từ Ứng Long đương nhiên không dám để cho nàng một người đi kinh đô, liền nói cho bản thân nàng hồi Thiên Hải chính là vì cho ra ra tìm kiếm chữa bệnh dược liệu, qua một thời gian ngắn sẽ đến kinh đô cho ra ra chữa bệnh, đến thời điểm sẽ dẫn nàng cùng đi. Buổi tối, Từ Ứng Long mang theo tiểu muội cùng với An Nhược Hy cùng đi bên ngoài ăn một bữa tiệc lớn, một mặt là bồi tiểu muội đi ra ngoài đi một chút, mặt khác nhưng là vì cảm tạ An Nhược Hy ở hắn không ở khoảng thời gian này đối với tiểu muội chăm sóc. Ba người cơm nước xong lại đến đồ cổ nhai xoay chuyển một lúc, trực đến hơn 11 giờ khuya mới về đến nhà. Trở lại Thiên Hải sau Từ Ứng Long cũng không có lập tức phản giáo báo danh, mà là tìm Cơ Hàm Lôi hỗ trợ thu mua một nhà đạo cụ xưởng. Nhà này đạo cụ xưởng nguyên bản là một gia tộc xí nghiệp, nhân kinh doanh không quen mắc nợ đầy dẫy, Từ Ứng Long bỏ ra 15 triệu hoa hạ tệ nhận lấy. Liên quan với Từ Ứng Long thu mua đạo cụ xưởng cách làm, Cơ Hàm Lôi rất không hiểu. Có 15 triệu không làm gì tốt nhất định phải thu mua cái kia gần như đóng cửa đao cụ xưởng. Phải biết mấy năm gần đây hoa hạ hầu như một nhiều hơn phân nửa đao cụ thị trường bị Việt tỉnh đao cụ xí nghiệp khống chế, cái khác đao cụ xưởng không phải là bị diễn kịch chính là bị bức ép sống dở chết dở, huống hồ đao cụ xưởng không phải cái gì kiếm tiền buôn bán, người bình thường là sẽ không đầu tư cái này. Nàng đúng là khuyên Từ Ứng Long, đáng tiếc người ta nhưng không cảm kích, một lòng muốn làm cái này, nàng đối với này là vừa tức lại lo lắng. Kỳ thực Cơ Hàm Lôi làm sao có thể lý giải Từ Ứng Long ý nghĩ đây. Tiền hắn không thiếu, không nói tiểu muội nơi đó tồn mấy cái ước đồ dự bị tài chính, nhàn nhạt hắn cả lì hiện tại thì có 12-3 ước hoa hạ tệ, hắn nếu như hướng về phía hoa hạ tệ đi vẫn đúng là sẽ không đầu tư cái này đào cụ xưởng. Trên thực tế Từ Ứng Long là vì kiếm lấy linh thạch, hắn hiện tại cấp thiết cần một viên tục mạch đan cùng một viên khí nguyên đan, còn cần đại lượng cường thể đan. Tục mạch đan là vì cứu chính mình lão gia tử. Mà khí nguyên đan là cho Phương gia lão gia tử chuẩn bị, chính hắn nhưng là cần đại lượng cường thể đan đến tu luyện. Mà những này đều cần đại lượng linh thạch, không có linh thạch hắn cái gì không mua được. Kiếm tiền phương pháp rất nhiều, Hắn tùy tiện viết một phương pháp luyện đan đi ra ngoài liền có thể bán mấy vạn mấy trăm ngàn linh thạch, thế nhưng hắn có thể làm như vậy sao? Hiển nhiên là không thể, vẫn như cũ chỉ là luyện thể cảnh ba trùng tu vi từ đâu tới phương pháp luyện đan, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một ít thượng cổ đại năng truyền thừa. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, dược vương tinh trên cũng không có vật quyền pháp, không có tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm quy định. Nếu như để người ta biết tự mình biết rất nhiều thời kỳ thượng cổ thất truyền phương pháp luyện đan, những kia đại tông môn đại giáo phái cùng với hoàng triều thánh địa đều sẽ trước đến cấp đoạn, dĩ chính mình chỉ là luyện thể cảnh ba trùng tu vi làm sao có thể ở những này cá sấu lớn trước mặt tự vệ. Ở dược vương tinh trên, tôi kiếm tiền có hai loại nghề nghiệp, một loại là thầy luyện đan, một loại là luyện khí sư. Thế nhưng mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, đối với tu vi đều có rất cao yêu cầu. Hiện tại từ ứng long tu vi thấp, cũng không có thể luyện đan không thể luyện khí. Thế nhưng ở luyện khí sư bên dưới còn có thợ rèn như vậy một nghề nghiệp, nghề thợ rèn này trên địa cầu có, chỉ là đối lập dược vương tinh tới nói, trên địa cầu thợ rèn địa vị muốn thấp rất nhiều. Làm luyện khí sư trọng yếu bổ sung, thợ rèn ở dược vương tinh trên địa vị rất cao, mà phổ thông võ sĩ cùng với bình dân sử dụng vũ khí tuyệt đại đa số đều là thợ rèn chế tạo ra đến. Bởi vậy từ ứng long chuẩn bị ở dược vương tinh trên mở một nhà hàng rèn tử hoặc là vũ khí điếm, dùng trên địa cầu tài nguyên chế tạo phổ thông vũ khí, sau đó đến dược vương tinh trên bán ra, kiếm lấy chính mình đệ nhất dũng kim. Chương 63, lại tới Thiên Yêu Thành. Ở tăng lương dưới sự kích thích, đao cụ xưởng công chức ở Lưu Hải Đảo dẫn dắt đi bùng nổ ra to lớn sức chiến đấu, ở vốn là liền rất căng sinh sản chu kỳ bên trong lại sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được Lưu Hải Đảo gọi điện thoại tới sau, từ ứng long đại hỉ, lập tức mệnh lệnh hắn hết thể sản thành phẩm trang xa, đưa đến hắn chỉ định nhà kho. Nhà kho là từ ứng long hai ngày trước thuê, vị trí cách hắn ở lại tiểu khu không xa, giao thông cũng tạm được, chính là tiền thuê có chút quý. Thế nhưng cái kia chút tiền lẻ từ ứng long còn xem không ở trong mắt, xem qua vị trí sau khi trực tiếp cùng nghiệp chủ ký rồi 3 năm hợp đồng dài hạn. Buổi chiều tham gia xong trường học tập huấn, từ ứng long cho An Nhược Hy gọi điện thoại, nói mình buổi tối có việc cần hoàn thành, làm cho nàng giúp mình đi đón một hồi muội muội. Cơm tối không cần chờ chính mình, nàng cùng tiểu muội ăn là có thể. An Nhược Hy rất thoải mái liền đáp ứng rồi, thông qua khoảng thời gian này ở chung, An Nhược Hy phát hiện mình trước đây đối với từ ứng long hiểu rõ liền ra lông cũng không bằng. Tên kia ở bề ngoài là cái vô lại đại công tử bột, thế nhưng trên thực tế những kia đều là giả tạo, cái tên này kỳ thực là một rất có tài hoa thanh niên Tuấn Kiệt. Nếu như mấy tháng trước có người dám đem thanh niên Tuấn Kiệt lợi bình phóng tới từ ứng long trên người, An Nhược Hy cái thứ nhất sẽ đem tên kia mắng cá cẩu huyết phún đầu. Thế nhưng hiện tại ai muốn là nói từ ứng long là công tử bột công tử, An Nhược Hy sẽ trực tiếp khinh bỉ đối phương, ngươi thực sự là mắt chó đuôi mù. Trước An Nhược Hy tổng cho rằng từ ứng long là một không chuyện ác nào không làm công tử bột, ỷ vào trong nhà có chút thế lực ở trường học làm mưa làm gió, đối với hắn theo đuổi là vô cùng chán ghét, thậm chí có lúc đều muốn để ba ba đứng ra giáo huấn một hồi tên khốn kiếp này, tốt nhất là đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sở dĩ một nhẫn nhịn nữa, hoàn toàn là bởi vì là hài lòng gia giáo làm cho nàng cố nén lửa giận trong lòng. Nhưng mà theo từ gia suy tàn sau một loạt biến cố, từ ứng long trong nháy mắt tựa hồ là biến thành người khác, ở xử lý những chuyện này thời điểm biểu hiện cực kỳ tâm nhìn. Cha mẹ song phương không có thể làm cho hắn thất bại hoàn toàn, gia gia mất tích không có để hắn hồn bay phách lạc, bị vị hôn thê hãm hại không có để hắn tự giận mình. Hắn dùng trí tuệ của chính mình phá giải một lại một cái âm mưu, rửa sạch tội danh của chính mình, còn bảo vệ muội muội. Mặt khác khoảng thời gian này An Nhược Hy còn phát hiện, từ ứng long đối với muội muội rất thương, thậm chí đem chính mình một nửa tài sản đều giao cho Từ Dĩnh bảo quản, mà khi Từ Dĩnh phát sinh nguy hiểm thời điểm, hắn lại không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứu giúp, thậm chí phố xá sầm uất tiêu xe. Là một người ca ca, từ ứng long là rất xứng trước. Nhất làm cho An Nhược Hy kinh ngạc chính là từ ứng long tài hoa, bạn học hơn 3 năm, ở An Nhược Hy trong ấn tượng, từ ứng long chính là một hàng năm trượt kém học sinh. Có người nói từ ứng long tiến vào thiên đại là dựa vào trong nhà quan hệ. Mà so sánh cùng nhau, An Nhược Hy liền không giống nhau, từ nhỏ đến lớn An Nhược Hy chính là trong lớp học sinh tốt, liên tục nhiều năm bị bầu thành ba học sinh tốt. Lên đại học sau càng là hàng năm nắm học đồng, năm ngoái càng bị bầu thành thiên hải sinh viên đại học hàng năm nhân vật. Làm như vậy học sinh xuất sắc, An Nhược Hy rất xem thường những kia đem đại học xem là sân chơi ra hỏa, mà từ ứng long chính là một người trong đó. Nhưng mà, tân học kỳ bắt đầu sau. Từ ứng long thay đổi trước phóng đãng bất ham, ở học tập trên một tiếng hót lên làm kinh người. Này khiến An Nhược Hy khiếp sợ sau khi càng tin tưởng trước từ ứng long vẫn là ở giả heo ăn hổ, hắn trước sau là mang mặt nạ gặp người. Càng ở chung An Nhược Hy càng ngày càng hiện từ ứng long lại như trước sau giấu ở trong xương giống như vậy, chính mình mỗi lần đều cho rằng muốn nhìn rõ sở hắn diện mục chân thật thời điểm, thế nhưng không được bao lâu thời gian liền sẽ phát hiện mình hiểu rõ vẫn là quá phiến diện, hắn tựa hồ chính là một chưa giải bí ẩn. An đại tiểu thư phát hiện mình càng ngày càng quan tâm tên kia, thế nhưng hắn nhưng thật giống như đối với mình mất đi hứng thú như thế, tuy rằng trụ ở một cái trong nhà, nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách tựa hồ cũng không có rút ngắn bao nhiêu, ngược lại là cùng Từ Dĩnh quan hệ càng ngày càng tốt, An đại tiểu thư trong lòng có không nói ra được thất lạc. An đại tiểu thư trong lòng thất lạc Từ Ứng Long không biết, không có phát hiện. Hắn hiện tại một lòng một dạ nhào vào tiền con mắt bên trong, những chuyện khác một mực không thêm quan tâm. Nghỉ học, Từ Ứng Long thẳng đến nhà kho mà tới. Nhìn trong kho hàng hơn 500 cái trang sức vô cùng đẹp đẽ hộp, Từ Ứng Long hết sức hài lòng. Tùy ý mở ra một cái hộp, phát hiện bên trong lẳng lặng mà nằm một cây đại đao. Nếu như xem qua kịch truyền hình, Phong Vân, người, một chút liền có thể cũng đi ra cây đao này không phải là bên trong Niếp Đại Hiệp dùng tuyết ẩm cuồng đao hả? Chỉ có điều tựa hồ thân đao càng lâu một chút, càng rộng một ít, càng nặng một ít. Dược Vương tinh thượng nhân môn căn bản không trọng thị vũ khí hình thức, không trọng thị đóng gói, bọn họ quan tâm chính là thương phẩm chất lượng. Thế nhưng Từ Ứng Long đang tiếp thu trên địa cầu thương mại hun đúc sau khi, đối với đơn giản doanh tiêu cũng hiểu chút đỉnh. Vì lẽ đó ở sinh sản sản phẩm trước Từ Ứng Long làm rất nhiều trước xưa nay sẽ không việc làm. Đầu tiên ở thiết kế phương diện, Từ Ứng Long khá rơi xuống một phen công phu. Từ Ứng Long giao cho Lưu Hải Đào sinh sản tổng cộng có 5 loại binh khí, phân biệt là đao, thương, kiếm, kích, phủ. Đao, Từ Ứng Long là dựa theo Phong Vân, bên trong tuyết ẩm cuồng đao hình thức thiết kế, thương là dựa theo Hoa Hạ cổ đại thập đại tên thương bên trong Bá Vương thương hình thức thiết kế, kiếm nhưng là dựa theo Ỷ Thiên Đồ Long Kỹ, bên trong Ỷ Thiên kiếm hình thức thiết kế, kích là dựa theo Hán chưa danh tướng Lữ Bố Phương Thiên Họa kích hình thức thiết kế, phủ là dựa theo Thiếu Lâm Tuyên Hoa phủ hình thức thiết kế. Ngoại trừ ở thiết kế phương diện Từ Ứng Long không ít bỏ công sức ở ngoài, mặt khác Từ Ứng Long còn ở vũ khí trang sức cùng đóng gói phương diện đã làm nhiều lần sự tình, trên địa cầu giá rẻ hàng mỹ nghệ rất nhiều, trang sức một cái cổ đại vũ khí lạnh vậy còn không là bắt vào tay, lại như Ỷ Thiên kiếm trên trôi kiếm Từ Ứng Long cũng làm người ta nạm một viên khổng lồ nhân tạo bảo thạch, tuy rằng không có bao nhiêu thực tế tác dụng, thế nhưng chỉnh thanh kiếm xem ra lại hết sức uy vũ đẹp đẽ. HTTP. Cùng Dược Vương tinh trên quán có vũ khí so với, Từ Ứng Long thiết kế này vài loại vũ khí không chỉ hình thức rất ưa nhìn, mỹ quan đại khí, hơn nữa thực dụng, sử dụng một câu thời thượng, vậy thì là cao cấp đại khí trên đẳng cấp. Vung tay lên, hết thảy hộp tất cả đều cất vào không gian hỗn độn, sau đó Từ Ứng Long từ trong kho hàng biến mất rồi. Lần thứ hai đi tới Thiên Yêu Thành, Từ Ứng Long vẫn là lúc trước đến cái kia ra tiểu khách sạn trong phòng khách. Ra phòng khách, Từ Ứng Long nhanh chân xuống lầu, chuẩn bị hỏi một câu trưởng quỹ đã qua mấy ngày. Nhìn thấy Từ Ứng Long đi xuống lầu, hầu bàn vội vã tiến lên hỏi, công tử ngài xuất quan, có muốn hay không tiểu nhân giúp ngài làm điểm đồ ăn. Tuy rằng Từ Ứng Long có đoạn thời gian không có xuống lầu, thế nhưng hầu bàn không có gì lạ. Thế giới này liên quan với tu luyện là công khai, người bình thường cũng biết tu sĩ cùng võ sĩ tồn tại, cũng biết một ít tu sĩ thường thường bế quan, có lúc một bế chính là mấy tháng thậm chí mấy năm, như Từ Ứng Long như vậy bế cái mười mấy ngày xem như là thiếu. Ăn thì thôi, ta nghĩ hỏi một chút tiền thuê nhà của ta còn sót lại bao nhiêu, có cần hay không tục giao? Từ Ứng Long nhàn nhạt hỏi. Hầu bàn vội vàng đến trước sân khấu nơi nào để trưởng quỹ cha xét một hồi trướng, sau đó báo lại Từ Ứng Long nói còn có 5 ngày tiền thuê nhà, tạm thời còn không cần tục giao. Từ Ứng Long ở trọ thì tổng cộng nộp 20 ngày tiền thuê nhà, hiện tại còn lại 5 ngày, như vậy tính toán, chính mình ở Dược Vương Tinh trên tổng cộng biến mất rồi 15 ngày. Thoáng thu dọn quần áo một chút, Từ Ứng Long nhanh chân ra khách sạn, hắn muốn đến trên đường đi dạo, xem có hay không cửa hàng cho thuê. Nếu quyết định chú ý muốn mở vũ khí điếm, như vậy chuyện phong ốc là không thể tha, sớm một chút tìm tới sớm một chút khai trương. Thiên Yêu Thành rất lớn, nếu như miễn cưỡng muốn cùng trên địa cầu thành thị làm một khá là, Thiên Yêu Thành đại khái tương đương với Hoa Hạ kinh đô 10 cái to nhỏ, nhân khẩu là kinh đô 5 lần khoảng chừng, trái phải, toàn bộ Thiên Yêu Thành dĩ hai đạo rộng 200 mét bên trong trục vì là giới hạn chia làm 4 cái khu. Hai đạo bên trong trục tụ hợp nơi nhưng là phủ thành chủ, mà Từ Ứng Long vị trí ở vào Thiên Yêu Thành Đông Thành. Xoay chuyển hơn nửa ngày Từ Ứng Long không thấy một cửa tiệm phô muốn chuyển nhượng, đúng là có mấy nhà cửa hàng yếu xuất thụ, thế nhưng giá cả ít nhất đều cần 2 triệu sừng vàng hoặc là ngang nhau giá trị linh thạch. Đáng nhắc tới chính là, Dược Vương Tinh trên người bình thường cùng tu sĩ sử dụng tiền tuy rằng không giống, thế nhưng dù sao cũng là ở một cái tinh cầu trên sinh hoạt, vì lẽ đó hai loại tiền trong lúc đó là có thể lẫn nhau hối đoái. Chỉ có điều linh thạch hối đoái sừng vàng dễ dàng, sừng vàng hối đoái linh thạch liền rất khó khăn, mặc dù có người hối đoái cũng sẽ đem sừng vàng giá cả áp rất thấp rất thấp. Nếu như đặt ở 12 vạn năm trước, 2 triệu sừng vàng đối với Từ Ứng Long tới nói chính là cái rắm, liền một viên linh thạch thượng phẩm đều không đáng. Thế nhưng đối với hiện tại Từ Ứng Long mà nói, 2 triệu sừng vàng chính là một khoản tiền lớn, hắn căn bản không chịu được nổi. Điều này cũng làm cho Từ Ứng Long cảm giác địa cầu cùng Dược Vương Tinh kỳ thực vẫn là chỗ tương tự, vậy thì là thành thị càng lớn giá đất càng quý, thành phố lớn đều là tấc đất tấc vàng, không phải tiểu dân chung có khả năng với tới. Hoàng hôn Tây Sơn, Từ Ứng Long tìm môn mặt đại kế còn chưa hoàn thành, điều này làm cho Từ Ứng Long hơi buồn bực, dự định về khách sạn trước, ngày mai lại tìm. Đang lúc này, cách đó không xa một nóc nhà cắm vào màu xanh lam quân cờ cửa hàng gây nên Từ Ứng Long chú ý, ở đây cũng không có trang giấy, vì lẽ đó cũng không có quảng cáo nói chuyện, bởi vậy bình thường tin tức chính là dĩ vải vóc hoặc là da thú để biểu hiện. Màu xanh lam quân cờ ở Dược Vương Tinh trên là có đặc thù hàng nghĩa, nóc nhà cắm vào màu xanh lam quân cờ, nói rõ nhà này cửa hàng chủ nhân muốn cho thuê cửa hàng, nếu như xuyên chính là màu đỏ quân cờ, vậy thì là chủ nhân muốn yếu xuất thụ cửa hàng. Đi tới nơi này ra cửa hàng phía trước, hóa ra là một nhà hiệu cầm đồ. Nhìn kỹ, Từ Ứng Long phát hiện bên trong còn có người ở doanh nghiệp, chỉ là trước cửa vắng ngắt, chuyện làm ăn tựa hồ cũng không tốt. Đi vào cửa hàng, đồng nghiệp nhàn nhạt hỏi, khách quan muốn làm cái gì? Sớm nói rõ, bản điếm chỉ làm bán đứt chuyện làm ăn, hoặc làm buôn bán kính xin đi nhà khác. Tại sao chỉ làm bán đứt chuyện làm ăn? Từ Ứng Long tò mò hỏi. Đồng nghiệp vẫn như cũ nhẹ như mây gió điệu nói rằng, chúng ta nhà này hiệu cầm đồ lập tức liền muốn đóng, không chờ được đến khách quan đến chuộc đồ, vì lẽ đó chỉ làm bán đứt chuyện làm ăn. Từ Ứng Long cười nhạt, trên người trường kiếm đi trên quầy ném một cái, nói rằng, ta phải làm cái này. Giá trị bao nhiêu? Chương 64, cực phẩm phàm binh điếm. Đồng nghiệp nhìn một chút trên quầy trường kiếm, sau đó cầm lấy đến nhìn kỹ lên, cuối cùng nói, ngài thanh kiếm này đẳng cấp quá cao, ta cần xin chỉ thị trưởng quỹ định đoạt, xin chờ một chút. Một lát sau, đồng nghiệp cùng trưởng quỹ cùng đi ra đến rồi, có điều khiến Từ Ứng Long cảm thấy giật mình chính là, nhà này hiệu cầm đồ trưởng quỹ dĩ nhiên là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một rất trẻ trung nữ nhân. Tuy rằng trên đầu nữ nhân già khăn lụa, không thấy rõ tướng mạo. Thế nhưng từ vóc người cùng với da rẻ các phương diện xem, Từ Ứng Long kết luận nữ nhân này sẽ không vượt qua 30 tuổi. Nữ trưởng quỹ cầm lấy Từ Ứng Long trường kiếm xem đi xem lại, thậm chí còn đưa vào linh khí thử một chút, cuối cùng nói rằng, thượng phẩm phàm binh một cái, giá trị 10.000 sừng vàng. Nghe đạo nữ trưởng quỹ dĩ nhiên chỉ trường kiếm bầu thành thượng phẩm phàm binh, Từ Ứng Long đấy lòng âm thầm không thích. Biết hiệu cầm đồ hắc, có đệ thấp làm phẩm giá trị quen thuộc, rõ ràng là một cái tốt nhất bị cừu, thông thường sẽ ở làm phiếu trên viết thành rách ra áo một cái. Thanh trưởng kiếm nắm lúc đi ra Từ Ứng Long liền làm tốt rồi ai tể chuẩn bị, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng hiệu cầm đồ đã vậy còn quá hắc. Thanh trưởng kiếm này là đao cụ xưởng sinh sản 100 thanh trưởng kiếm bên trong một cái, tuy rằng dùng chỉ là bình thường nhất cao tháng cương, không đáng là gì thần binh lợi nhận. Thế nhưng đối lập Dược Vương Tinh trên những kia phàm binh tới nói nhưng là hiếm có lợi khí, ít nhất có thể bầu thành cực phẩm phàm binh. Nhưng mà ở nữ trưởng quỹ trong miệng mạnh mẽ bị đè thấp một cái đẳng cấp, chớ xem thường này một đẳng cấp, phải biết vũ khí cách biệt một đẳng cấp giá cả cách biệt đâu chỉ 10 lần. Ở Dược Vương Tinh trên, siêu tiên khí cùng tiên khí hầu như không có, mặc dù là có là một ít phổ thông tiên khí, hơn nữa số lượng vô cùng ít ỏi, thông thường là đại tông môn đại giáo phái cùng với hoàng triều tịnh thổ chấn tông chi bảo, là dùng để chấn bảo vệ khí vận. Linh khí số lượng không nhiều, thông thường là tông môn trưởng giáo sử dụng binh khí pháp bảo, bình thường tu sĩ bình thường căn bản không nhìn thấy. Vì lẽ đó pháp khí cùng phàm binh mới là các tu sĩ chân chính sử dụng chủ lưu binh khí, trong đó đặc biệt phàm binh nhiều nhất. Phàm binh tên như ý nghĩa là người bình thường dùng binh khí, nhưng trên thực tế lượng lớn cấp thấp võ sĩ cùng tu sĩ sử dụng phàm binh, bởi vì là pháp khí số lượng quá thiếu, hơn nữa giá cả vô cùng đắt giá, mặc dù là cấp thấp nhất phổ thông pháp khí cũng cần hơn 100 linh thạch. Thế nhưng phàm binh liền không giống nhau, tuy rằng không có trận pháp gia trì, thế nhưng phàm binh không chỉ số lượng nhiều, hơn nữa giá cả tiện nghi, quá mức hỏng rồi lại đổi là được. Cùng pháp khí cùng linh khí như thế, phàm binh cũng chia làm phổ thông, lương phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái đẳng cấp không giống giá cả cũng sẽ không cùng. Bình thường phổ thông phàm binh, giá cả bình thường ở 100, 500 sừng vàng trong lúc đó, lương phẩm phàm binh nhưng là ở 1.000, 5.000 sừng vàng trong lúc đó, thượng phẩm phàm binh bình thường ở 1.000, 5.000 sừng vàng trong lúc đó. Cho tới cực phẩm phàm binh, bởi vô hạn tiếp cận phổ thông pháp khí, bình thường thợ rèn căn bản làm không được, vì lẽ đó cực phẩm phàm binh bình thường sẽ bị đưa đến sàn đấu giá tiến hành bán đấu giá, giá cả bất tận tương đồng, có lúc thậm chí có thể vỗ tới mấy trăm ngàn sừng vàng. Cho nên nói nữ trưởng quỹ tuy rằng chỉ là đệ thấp trường kiếm một đẳng cấp, thế nhưng là bằng hãm hại Từ Ứng Long mấy trăm ngàn sừng vàng, thật là đen trố mắt mắt mồm, đen rung động đến tâm can. Ngươi xác định đây là một cái thượng phẩm phàm binh. Từ Ứng Long trêu tức điệu nói rằng, có thể ở trong mắt người khác thanh trường kiếm này nên được cho là một cái cực phẩm phàm binh, nhưng dưới cái nhìn của ta nó thiếu hụt cực phẩm phàm binh muôn vàn thử thách thí nhị cùng lắng đọng, căn bản không coi là chân chính cực phẩm phàm binh, vì lẽ đó nó ở trong mắt ta chính là một cái thượng phẩm phàm binh. Nữ trưởng quỹ nói. Từ Ứng Long sững sờ, không nghĩ tới cái này nữ trưởng quỹ còn đúng là thật tinh tường. Đao cụ xưởng sinh sản vũ khí nhưng là thiếu hụt muôn vàn thử thách nện đánh, không có thần binh lợi khí loại kêu ý nhị, có điều thứ này chỉ có hành gia mới sẽ chú ý, người bình thường căn bản xem không hiểu, không nghĩ tới nữ trưởng quỹ dĩ nhiên nhìn ra rõ ràng như thế. Trưởng quỹ lời ấy sai rồi, thanh kiếm này của ta chém sắt như chém bùn, linh khí bên ngoài có thể thông suốt, ngoại trừ không có trận pháp gia trì ở ngoài, cái khác công năng hoàn toàn có thể chống lại lương phẩm pháp khí, mặc dù không thể quy vì là phổ thông pháp khí. Không thể bị bầu thành thượng phẩm phàm binh, cuối cùng là một cái cực phẩm phàm binh. Từ Ứng Long nói, nữ trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi thanh kiếm này có chút quái lạ, tuy rằng ta tin tưởng ánh mắt của chính mình, thế nhưng ngươi nói có đạo lý, ngươi ra giá đi, nếu như thích hợp ta liền thu rồi. Từ Ứng Long cười nói, ta thanh kiếm này có thể tặng không ngươi, thế nhưng ta có một điều kiện. Hả, điều kiện gì? Ta ngược lại thật ra rất tò mò cái gì điều kiện đáng giá ngươi cái này giá trị mấy trăm ngàn sừng vàng lợi nhận chắp tay tặng người. Nữ trưởng quỹ tò mò nói rằng, ta muốn này cửa hàng. Từ Ứng Long nói, cái này không thể nào, ngươi thanh kiếm này mặc dù không tệ, nhưng nhiều nhất cũng là 500 ngàn sừng vàng mà thôi, mà ta này cửa hàng ít nhất giá trị 4 triệu sừng vàng, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi trao đổi sao? Nữ trưởng quỹ quả đoán địa từ chối Từ Ứng Long. Ha ha ha, xin mời hãy nghe ta nói hết. Ta chưa từng có nghĩ tới dùng một thanh kiếm trao đổi ngươi cửa hàng. Vậy ngươi là có ý gì? Từ Ứng Long nói, ý tứ của ta đó là, kiếm đưa cho ngươi, làm điều kiện, ngươi cửa hàng này để ta sử dụng một năm. Ngươi là nói dùng thanh kiếm này làm tiền thuê, thuê một năm ta cửa hàng. Ngươi có thể như thế lý giải. Từ Ứng Long nói, vậy ngươi không phải rất thiệt thòi sao? Ta cửa hàng nguyên bản chính là định cho thuê, hàng năm tiền thuê vì là 200 ngàn sừng vàng hoặc là 18 khối linh thạch hạ phẩm. Ngươi thanh kiếm này ít nhất cũng đáng 400 ngàn sừng vàng, lấy lòng thậm chí có thể bán được 500 ngàn giá cao, ngươi không cảm thấy thiệt thòi sao? Nữ trưởng quỹ kinh ngạc hỏi. Ta hiện tại cần dùng gấp cửa hàng khai trương, mỗi trì hoãn một ngày ta có thể sẽ tổn thất mấy trăm ngàn sừng vàng, ngươi nói ta sẽ để ý cái kia mấy trăm ngàn chênh lệch giá sao? Từ Ứng Long hỏi ngược lại. Nếu ngươi có tiền như vậy, vậy tại sao không trực tiếp cùng ta tiền mặt giao dịch, ta chỉ lấy ngươi 200 ngàn tiền thuê? Ta không tiền. Từ Ứng Long hồi đáp. Ê! Đáp án này khiến nữ ông chủ không còn gì để nói, cái này chẳng lẽ chính là mỗi ngày tổn thất mấy trăm ngàn sừng vàng người sao? Vậy cũng tốt. Ta đồng ý cùng người trao đổi. Từ chi luôn mãi, nữ ông chủ cuối cùng đồng ý cùng Từ Ứng Long giao dịch. Thông qua trò chuyện Từ Ứng Long mới biết nhà này hiệu cầm đồ kỳ thực là nữ trưởng quỹ phụ thân thiết lập đến, ở Thiên Yêu Thành đã có hơn 30 năm lịch sử, năm trước nữ trưởng quỹ phụ thân ốm chết, mà nữ trưởng quỹ chí không ở kinh thương. Cho nên khi phô âm thanh bởi vậy xuống dốc không thanh, không đáng kể. Nguyên bản nữ trưởng quỹ muốn đem cửa hàng bán đi, thế nhưng mẹ của nàng chết sống không đồng ý, ngoài ra phô mặt cùng nàng ra sân liên kết, nữ trưởng quỹ cùng mẫu thân nàng cùng với mấy cái người hầu liền ở tại hậu viện. Nếu như đem phô mặt bán trong nhà ra vào liền không tiện lắm, vì lẽ đó tốt nhất cách làm chính là cửa hàng cho thuê đi. Đặt thành giao dịch sau, nữ trưởng quỹ liền đem hiệu cầm đồ nhãn hiệu cho hái được. Ban đêm hôm ấy liền đem trong hiệu cầm đồ hàng hóa cùng với tạp vật chuyển tới hậu viện, đem nhà cho Từ Ứng Long chống không. Ở nữ trưởng quỹ dưới sự giúp đỡ, rất nhanh một nhóm bùn việc xây nhà liền bị tập kết lên, dựa theo Từ Ứng Long yêu cầu bắt đầu đối với cửa hàng tiến hành cải tạo. Dù sao hiệu cầm đồ cùng vũ khí điếm là hai việc khác nhau nhi, cửa hàng không sửa chữa căn bản không thể doanh nghiệp. Thừa dịp thợ ngõa thi công lỗ hổng, Từ Ứng Long lại tìm người làm một chút gỗ hàng giá, tìm người khắc lại một khối khổng lồ bảng hiệu. Sau 3 ngày, Từ Ứng Long vũ khí điếm rốt cục ở Thiên Yêu Thành khai trương. Đùng 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 ba. Một ngàn hưởng đại địa hồng pháo vang lên Từ Ứng Long kiếm lấy linh thạch mở màn. Pháo hấp dẫn lượng lớn người đi đường vây xem, Dược Vương Tinh trên không có hỏa dược, đương nhiên cũng không có pháo, thế nhưng này không trở ngại Dược Vương Tinh trên thổ cư dân đối với pháo hiếu kỳ. Khi biết được này bùn bùn động tĩnh dĩ nhiên là nhà này vũ khí điếm khai trương làm ra đến vang động sau, rất nhiều người lựa chọn tiến vào trong cửa hàng nhìn lên đến tột cùng. Trưởng quỹ, ngươi đây là vũ khí điếm sao? Một người dáng dấp thô lỗ, trên đầu có sừng râu ria rậm rạp mở miệng dò hỏi. Vừa nhìn râu ria rậm rạp tướng mạo, Từ Ứng Long liền biết cái tên này là một yêu tu, hơn nữa còn là một ngưu yêu. Xem cái tên này cũng có thể hóa thành hình người, thực lực chí ít đã đạt đến đan thành kính, ở Thiên Yêu Thành cũng coi như là một phương cao thủ, so với mình lợi hại hơn nhiều. Thấy có người hỏi do, Từ Ứng Long vội vàng nói, đương nhiên là vũ khí điếm, trên cửa bảng hiệu không phải viết à. Vậy làm sao trong cửa hàng chỉ có như thế mấy thứ hàng hóa? Dâu ria rậm rạp chỉ vào Từ Ứng Long phía sau hàng giá trên rất ít mấy cái binh khí nói rằng. Biết vũ khí của ta điếm gọi cái gì sao? Cực phẩm phàm binh điếm, bảng hiệu trên không phải viết sao? Dâu ria rậm rạp hồi đáp. Biết tại sao gọi cực phẩm phàm binh điếm sao? Không biết, không biết vậy thì nghe ta giải thích, ta nhà này vũ khí điếm sở dĩ đặt tên cực phẩm phàm binh điếm, đó là bởi vì chúng ta chỉ bán cực phẩm phàm binh, cái khác đẳng cấp binh khí một tia không bán, ngươi đây hiểu chưa? Từ Ứng Long giải thích. Dâu ria rậm rạp kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là nói mặt sau những kia vũ khí đều là cực phẩm phàm binh? Đương nhiên, không đúng vậy sẽ không chỉ có như thế mấy cái. Từ Ứng Long nói rằng, vật dĩ hy vì là quý đạo lý Từ Ứng Long vẫn là biết đến, vì lẽ đó ở khai trương thời điểm hắn mỗi dạng vũ khí chỉ xếp đặt hai lấy ra. Đúng là cực phẩm phàm binh. Thật 100%, giả 1 bồi 10. Từ Ứng Long rất nhuần nhuyễn địa nói rằng, mau đưa cây đao kia lấy tới, nếu như đúng là cực phẩm phàm binh ta mua. Dâu ria rậm rạp lớn tiếng nói. Từ Ứng Long cũng không chậm trễ, trực tiếp này thanh tuyết ẩm cuồng đao đưa cho dâu ria rậm rạp, hắn không sợ dâu ria rậm rạp cầm đao chạy. Ở thiên trong yêu thành không người nào dám ban ngày cướp đoạt hoạt động, không phải vậy trong thành chấp pháp giả sẽ trực tiếp quấy rối giả xử tử, hơn nữa nhìn dâu ria rậm rạp không giống người thiếu tiền. Dâu ria rậm rạp tiếp nhận đao nhìn một chút, lại đưa vào yêu khí thử một chút, hưng phấn nói rằng, ha ha ha, đúng là cực phẩm phàm binh, tuy rằng có chút khinh, thế nhưng cũng xem là tốt, bao nhiêu tiền ta mua. Ngươi là chuẩn bị dùng sừng vàng thanh toán hay là dùng linh thạch thanh toán? Sừng vàng bao nhiêu, linh thạch lại là bao nhiêu? Dâu ria rậm rạp hỏi. Sừng vàng muốn quý một điểm, 300.000 sừng vàng, linh thạch hơi hơi tiện nghi một điểm, chỉ cần 28 viên linh thạch hạ phẩm. Từ Ứng Long nói. Vậy chỉ dùng linh thạch đi. Nói xong dâu ria rậm rạp từ bên người mang theo trong bao chữ vật đếm 28 khối linh thạch hạ phẩm đưa cho Từ Ứng Long. Chương 65, báo cáo biểu diễn. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có người đồng ý mở cái này đầu, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Có dâu ria rậm rạp làm tấm gương. Hỏi giới người rất nhanh sẽ bắt đầu tăng lên. Cùng với đồng thời, trong thành có người giá rẻ lượng lớn bán ra cực phẩm phàm binh tin tức lan truyền nhanh chóng. Bắt đầu tuyệt đại đa số người cũng không tin, cực phẩm phàm binh tuy rằng còn không coi là pháp khí, thế nhưng vẫn như cũng là vô cùng hiếm thấy binh khí, mặc dù là những kia thành danh đã lâu thợ rèn một năm cũng chưa chắc liền có thể chế tạo ra một nhánh cực phẩm phàm binh. Mọi người muốn cực phẩm phàm binh thường thường cần đến sàn đấu giá tìm vận may, hơn nữa giá cả quý đến kinh người. Nào có người sẽ đang bình thường binh khí điếm bán ra loại này đẳng cấp cao binh khí, mặc dù là có cũng đều làm chấn điếm chi bảo khái không bán ra. 28 khối linh thạch liền có thể mua được một cái cực phẩm phàm binh, đùa gì thế, ít hơn 40 khối linh thạch hạ phẩm người liền ra giá tư cách đều không có. Nhưng mà theo càng ngày càng nhiều người dĩ giá tiền cực thấp mua được loại này thần binh lợi khí sau khi, mọi người mới tin tưởng tin tức này là thật sự, rất nhiều người dồn dập dâng tới Từ Ứng Long vũ khí điếm. Chỉ chốc lát sau, Từ Ứng Long bại ở bên ngoài 10 đem binh khí cũng chỉ còn sót lại một thanh lưới búa lớn. Nhật đến buổi trưa, liền cuối cùng một cái lưới búa lớn cũng bị một hắc toàn phong như thế võ giả cho mua đi rồi, to lớn cái trong cửa hàng trong nháy mắt giống tuyết. Khai trương ngày thứ nhất Từ Ứng Long chỉ bán ra 10 đem binh khí, ngược lại không là không ai mua, trái lại cầm linh thạch tìm hắn muốn binh khí có khối người, nếu như mở rộng cung cấp, mặc dù là không gian hỗn độn bên trong hết thảy chữ hàng đều lấy ra không chịu nổi những người kia phong thưởng. Nhưng mà vật dĩ hy vì là quý đạo lý Từ Ứng Long vẫn là hiểu được, nếu như lập tức tuân ra mấy trăm hơn 1.000 đem cực phẩm phàm binh, như vậy cực phẩm phàm binh cũng không có hiện ở quý giá như vậy, vì lẽ đó hắn quyết định ở chính mình đột phá tiên thiên cảnh trước mỗi ngày chỉ điểm thụ 10 đem cực phẩm phàm binh. Nhìn một chút ngày hôm nay thu hoạch, Từ Ứng Long tâm tình rất tốt, 280 khối linh thạch hạ phẩm tới tay, chính mình rốt cục kiếm được đệ nhất dũng kim. Đóng kỹ cửa tiệm sau khi, Từ Ứng Long cấp tốc đi tới Đan Hương Các. Có linh thạch kề bên người, lần thứ hai đi vào Đan Hương Các, Từ Ứng Long sống lưng thẳng tắp, bỏ ra 150 linh thạch mua 3 viên cường thể đan, lại bỏ ra 100 linh thạch mua 1 viên tục mạch đan cùng 1 viên khí nguyên đan. Xem trong tay 280 linh thạch trong nháy mắt chỉ còn dư lại 30 linh thạch, Từ Ứng Long thầm than xài tiền như nước, chính mình kiếm tiền tốc độ vẫn là quá chậm. Từ Ứng Long trở về địa cầu thời điểm, chính là vào buổi trưa. Cho tiểu muội gọi điện thoại, làm cho nàng ở trường học chờ chút, mình lập tức quá khứ tiếp nàng, buổi trưa hôm nay ở bên ngoài ăn. Có điều làm Từ Ứng Long chạy tới Kim Mã trường học thời điểm, phát hiện tiểu mỹ cũng không phải một người, An Nhược Hy dĩ nhiên ở bên cạnh nàng. Nhìn thấy Từ Ứng Long xe, Từ Dĩnh vội vàng mang theo An Nhược Hy tới đón. Lên xe sau, tiểu muội tả hoán nói, ca, ngươi ngày hôm qua đi chỗ nào, làm hại ta sáng sớm hôm nay đến muộn. Từ Ứng Long cười ha ha, nói rằng, ta đi cho gia gia cùng với Phương lão gia tử tìm dược đi tới. Đến muộn đáng đời, ai bảo ngươi lớn như vậy không có chút nào độc lập, mỗi ngày đều đến người khác gọi ngươi rời giường, mua cho ngươi sớm một chút. Hừ, ai bảo ngươi là ta ca, gọi ta rời giường mua cho ta sớm một chút đó là ngươi ứng tận nghĩa vụ. Tiểu muội bĩu môi nói rằng, An Nhược Hy sờ sờ tiểu muội đầu hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, sự tình nên làm rất thuận lợi, lao ra tử nhà ngươi có cứu. Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, rất thuận lợi, dược đã phối tốt, qua mấy ngày đấu bán kết tá túc sau ta lại đi một chuyến kinh đô, đến thời điểm liền có thể cứu tỉnh lao gia tử. Đúng rồi, ngươi làm sao cùng với tiểu dĩnh? Ngươi không phải để ta thế ngươi chăm sóc tiểu dĩnh mấy ngày, ta lại không biết ngày hôm nay ngươi phải quay về, vì lẽ đó sau khi tan học liền đến Kim Mã tìm đến tiểu dĩnh đồng thời ăn cơm trưa, kết quả tiểu dĩnh nói ngươi trở về. An Nhược Hy hồi đáp, hóa ra là như vậy, cảm tạ ngươi hai ngày nay thay ta chăm sóc tiểu dĩnh. Từ Ứng Long cười nói, hừ, ngươi còn biết cảm ơn ta a? Trở về không nói một tiếng, ăn cơm không gọi điện thoại cho ta, thiệt thòi ta còn vẫn nhớ kỹ ngươi giao phó. An Nhược Hy bất mãn nói, ha ha, là ta sai rồi, ngày hôm nay ta cũng phạt, ta trịnh trọng mời An Nhược Hy nữ sĩ cộng tiến vào cơm trưa, kính xin An đại mỹ nữ nhất định phải thưởng quang. Xem ở ngươi thịnh tình mời phần trên bổn tiểu thư đáp ứng ngươi, có điều ngươi và ta muốn ăn bữa tiệc lớn, sai rồi liền muốn tiếp bị trừng phạt. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, ngày hôm nay là ta sai rồi, ta cũng phạt, ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ca, ngươi thật sự tìm tới cứu gia gia dược. Tiểu muội vui vẻ hỏi. Đương nhiên là thật sự, ca lúc nào đã lừa gạt ngươi. Ừ, quá tốt rồi. Tiểu muội cao hứng hô. Phía kia gia lão gia tử đây, có phải là có cứu? An Nhược Hy lại hỏi. Trị liệu Phương lão gia tử dược đã phối tốt, có điều Phương lão gia tử tình huống cùng ông nội ta còn không giống nhau lắm. Muốn trong thời gian ngắn triệt để trừ tận gốc bệnh trạng không có khả năng lắm, bất quá lần này lẽ ra có thể ông lão cứu tỉnh. Từ Ứng Long nói, xem ra các ngươi Tử gia muốn vươn mình. An Nhược Hy cười nói, không, phải nói chúng ta Tử gia phải phản kích. Những kia hám hại Tử gia khốn nạn đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Ba người một đường đi một đường tán gẫu, ở An Nhược Hy dưới sự chỉ dẫn đi tới một nhà hải sản phòng ăn. An Nhược Hy quả nhiên là đánh cực kỳ tể Từ Ứng Long một trận mục đích đến, vừa vào cửa liền điểm một con úc châu đại tôm hùm, lại muốn ba cái con cua lớn, chỉ cần hai người này món ăn liền hơn một vạn đồng tiền, xem Từ Dĩnh chỉ tặc lưỡi. Từ Ứng Long không khách khí, điểm ba phần cá muối cơm, lại muốn một cái tam đao ngư cùng ba phần so biển, còn muốn một bình cực phẩm mao đài, tế việc. Ca, ngươi lái xe muốn uống rượu sao? Từ Dĩnh lông mày tiểu chữ hỏi. Ha ha, rượu này chủ yếu là cho hai người các ngươi chuẩn bị. Từ Ứng Long cười nói, ta không uống, ta không uống. Từ Dĩnh cùng An Nhược Hy chăm miệng một lời địa nói rằng. Từ Ứng Long cười nói, không uống nhiều uống ít một chút, ăn hải sản dễ dàng đi tả, vì lẽ đó nhất định phải uống điểm rượu đế sát trùng, đặc biệt là Tiểu Dĩnh, ngươi ăn rất ít hải sản, càng nên uống điểm rượu đế. Có thật không? Đương nhiên là thật sự, không tin ngươi hỏi ngươi Nhược Hy tỷ, nàng là địa đạo người thiên hải, hẳn phải biết điểm ấy. Từ Ứng Long cười nói, rượu đế sát trùng ta ngược lại thật ra biết. Ăn hải sản xác thực cần uống điểm rượu đế, tuy rằng ta không quá yêu thích rượu đế sang người cay ý vị, nhưng vì cái bụng không đến nỗi văn trường trôi chảy hay là muốn uống một chút. An Nhược Hy nói. Hừm, ta nghe Nhược Hy tỉ tỉ. Từ Dĩnh đạo. Từ Ứng Long cùng tiểu muội đều là địa đạo người phương Bắc, tái Bắc vị trí hoa hạ xa nhất ở phương Bắc, có kéo dài ngàn dặm bao la bãi chăn nuôi, thế nhưng là ít có hồ nước dòng sông, vì lẽ đó tái Bắc nhiều người ăn dê bò thịt mà rất ít có thể ăn được hải sản. Mặc dù là bình thường nhất ngư tái Bắc người cũng rất ít ăn. Bữa cơm này ba người ăn rất thoải mái rất vui vẻ, muốn món ăn phẩm ăn thất thất bát bát, liền ngay cả cái kia bình mao đài cũng uống sạch sành sanh. Nhìn bước đi loạn choạng hai nữ, Từ Ứng Long một trận cười khổ, chính mình này không phải nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Buổi chiều khóa hiển nhiên là không thể lên, Từ Ứng Long vội vàng cho tiểu muội chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, xin nghỉ bệnh, sau đó hai vị đại tiểu mỹ n. Tự đuổi về biệt thự. Buổi chiều Từ Ứng Long còn muốn tập huấn, hai nữ đuổi về biệt thự sau, Từ Ứng Long liền đi xe chạy tới trường học. Nhất là Từ Ứng Long chỉ đạo lão sư, Dương Khiết giáo sư đối với Từ Ứng Long thiên phú vẫn là rất tán thành, thế nhưng đối với hắn học tập thái độ cũng không dám khen tặng. Nguyên bản tập huấn thời gian liền rất hồi hộp, 7 ngày thời gian đối với mỗi cái học viên đều rất quý giá, thế nhưng Từ Ứng Long đây, 7 ngày thời gian hắn tổng cộng lên 2 lần khóa, nhưng thời gian khác cũng không biết đang làm gì, mắt thấy chỉ còn dư lại một lần cuối cùng khóa. Dương Ngọc Khiết đều thế hắn sốt ruột. Giống nhau thường ngày, Vừa vào phòng học, Dương Khiết liền nhìn về phía Từ Ứng Long thành tựu. Đối với cái này thiên phú dị bẩm âm nhạc thiên tài, Dương Ngộng Khiết báo dĩ rất lớn kỳ vọng. Khiến Dương Ngộng Khiết cao hứng chính là, ngày hôm nay Từ Ứng Long chỗ ngồi cũng không có giống như kiểu trước đây giống tuyết, Từ Ứng Long dĩ nhiên đến đi học. Dương Khiết hắng giọng một cái nói rằng, các bạn học, đây là chúng ta thời hạn một tuần tập huấn một lần cuối cùng chương trình học, ngày mai các ngươi liền muốn tham gia đấu bán kết cùng hải tuyển cùng với đấu vòng loại không giống. Nếu như nói hải tuyển chọn các ngươi gặp phải đối thủ chỉ có một nửa là chuyên nghiệp tuyển thủ, như vậy đấu vòng loại thời điểm đối thủ của các ngươi khả năng có tá M tầng là chuyên nghiệp tuyển thủ, tiến vào đấu bán kết ta dám cam đoan các ngươi gặp phải tất cả đều là chuyên nghiệp tuyển thủ, nghiệp dư tuyển thủ căn bản ở cái này trên sàn nhảy đi không xa. Các ngươi gặp phải đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh, muốn ở Hoa Hạ sinh viên đại học hàng năm âm nhạc giải thi đấu cái này trên sàn nhảy đi thẳng xuống, này liền cần các ngươi so với tay càng mạnh hơn càng chuyên nghiệp. Cuối cùng một khóa ta không nói cái gì lý luận đồ vật, không nói biểu diễn kỹ xảo, ta chỉ muốn nhìn một chút các ngươi ở trên vũ đài cụ thể biểu hiện. Lão sư, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng, ta đồng ý cái thứ nhất tiếp thu ngài thử thách. Lý Tử Kỳ đứng dậy nói rằng, không, Lý Tử Kỳ bạn học, các ngươi ngày hôm nay không phải tiếp thu ta một NG. Thời thử thách, ta đã cùng hệ lãnh đạo câu thông tốt rồi, xế chiều hôm nay trường học sẽ đem diễn nghệ thính cho các ngươi đằng đi ra. Liền các ngươi tiến vào đấu bán kết 18 tên bạn học vì là toàn giáo sư sinh làm một lần báo cáo biểu diễn, các ngươi chỉ có thời gian một tiếng chọn lựa khúc mục, mỗi người hai cái, chọn lựa báo đáp cho ta, báo cáo biểu diễn 5 giờ chiều bắt đầu. Dương Khiết nói. Dương Khiết vừa dứt lời, trong phòng học liền sôi sùng sục. Bọn họ không nghĩ tới ở thi đấu trước trường học dĩ nhiên cho bọn họ cung cấp như vậy một to lớn sân khấu, mỗi người đều rất kích động. Chương 66, không hiểu ra sao tín ngưỡng lực lượng. Cứ việc Từ Ứng Long đối với cái này cái gọi là báo cáo biểu diễn cũng không phải rất cảm mạo, nhưng lão sư hảo ý hắn vẫn là rất rõ ràng, nàng đây là hy vọng cùng sinh môn nhiều một chút sân khấu biểu diễn kinh nghiệm, sau đó lên đài thời điểm tranh tài nhiều một chút thong dong, ít một chút căng thẳng. Từ Ứng Long từng có sư tôn của chính mình, cũng đã làm người khác sư phụ, đối với Vu lão sư khổ tâm có sâu sắc hiểu rõ, vì lẽ đó Dương Khiết tâm ý hắn không có từ chối. Huống hồ cái gọi là báo cáo biểu diễn cũng là lên đài biểu diễn hai cái tiết mục. Phí không được chuyện lớn gì, coi như là lúc trước tập luyện. 5 giờ chiều, thiên đại diễn nghệ thính bên trong tiếng người huyên náo, có thể chứa đựng 5.000 người đồng thời quan sát diễn nghệ thính bên trong không còn chỗ ngồi, mà ngồi ở hàng trước nhất rõ ràng là trường học sở hiệu trưởng. Thiên Mãnh Liệt vì là phó tỉnh cấp đơn vị, hiệu trưởng cấp bậc tương đương với phó tỉnh cấp cán bộ, như hắn cao cấp như thế quan chức mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn làm sao có thời giờ tham gia học sinh hoạt động, tối thiểu thiên đại học sinh rất hiếm thấy vị này sở hiệu trưởng. Không nghĩ tới âm nhạc hệ lãnh đạo đã vậy còn quá ra sức, có thể đem sở hiệu trưởng xin mời tới tham gia cái này báo cáo biểu diễn. Người chủ trì là thiên đại ở giáo học sinh, nam soái nữ tịnh, anh chàng đẹp trai mỹ nữ vừa ra trận liền kiếm lời đủ nhãn cầu. Cứ việc hai vị này tuổi trẻ người chủ trì phong cách còn có chút non nớt, thậm chí còn không có hình thành chính mình bão, thế nhưng so ra, chủ trì hiệu quả vẫn là rất tốt, tối thiểu đem không khí của hiện trường điều động rất tốt, chưa từng xuất hiện sai lầm chí mạng. Nam người chủ trì một trận rất có kích động lực lời dạo đầu sau khi, người thứ nhất người biểu diễn lên đài. Mà vị trí đầu não ra trận không phải người khác, chính là thiên đại âm nhạc hệ tài nữ Lý Tử Kỳ. Lý Tử Kỳ biểu diễn chính là đàn dương cầm, tối tăm trên sàn nhảy một tia ánh đèn chiếu vào góc một chiếc đàn dương cầm trên, một không thấy rõ dung nhan thiếu nữ quay lưng khán giả. Âm nhạc êm dịu vang lên, êm hai tiếng đàn dương cầm vang vọng ở diễn nghệ thính. Cảm giác rất quen thuộc, rất duy mỹ cảm giác. Rất nhanh có người liền nghe được. Đây là Lý Cha Đức Khắc Lai Đức Mạn kinh điển khúc mục, Ngày Mùa Thu Nói Nhỏ. Đơn giản giai điệu, miêu tả biết điều hoa lệ, đây là trời thu đồng thoại. Mọi người tựa hồ không khỏi nhớ tới nhi thì nương theo trưởng thành âm nhạc, lần thứ hai nhai, nghiền ngẫm, vẫn như cũ như vậy làm người mê. Cứ việc rất nhiều người cũng không phải hiểu việc âm nhạc người, cũng không biết này thủ từ khúc chính là thế giới danh khúc, Ngày Mùa Thu Nói Nhỏ. Thế nhưng này không trở ngại khán giả đối với này thủ từ khúc yêu thích. Vào giờ phút này mọi người bị động nghe khúc dương cầm đưa vào một loại duy mỹ cảnh giới, bọn họ chỉ biết là thời khắc này chính mình rất hưởng thụ. Khúc chung người chưa tán, lúc này trên sàn nhảy đàn dương cầm đột nhiên tự động quay lại, ánh đèn lưỡng lên, mọi người rốt cục thấy rõ trên sàn nhảy cô gái mặt. Tinh xảo mặt con nít, thon thả vóc người, tất cả là như vậy hoàn mỹ, mọi người vong tình vỗ tay, này vừa là đối với Lý Tử Kỳ ca ngợi, là đối với sự vật tốt đẹp tự đáy lòng ca ngợi. Lý Tử Kỳ không nói gì. Âm nhạc lần thứ hai vang lên, cao trắng, thê mỹ tiếng ca vang vọng ở diễn nghệ thính. Đây là một nhánh thê mỹ ca, là một đoạn thê mỹ ái tình. Tuy rằng không phải nguyên sang âm nhạc, nhưng Lý Tử Kỳ biểu diễn đến mức rất động tình, khiến người ta không khỏi lã chã rơi lệ, bị loại kia đau thấu tim gan ái tình cảm động. Đứng ở phía sau đài, Từ Ứng Long không khỏi bị tiếng ca hấp dẫn. Ngàn năm cô độc, ngàn năm tu hành mới được hai tình yêu nhau, nhưng là, trên đời lại có bao nhiêu người từng đi quý trọng, hoặc là nói đang cố gắng quý trọng phần này ngàn năm tu hành. Thời khắc này Từ Ứng Long bị cảm di chuyển, nhân sinh là một lần tu hành, mà ái tình nhưng là tu hành bên trong tu hành. Yêu nhau đều là như vậy ngắn ngủi, sao không gọi người than thở. Cáo trắng rất đẹp, cáo trắng rất thiện, nàng tu hành ngàn năm, vì báo phóng sinh tri ân, mà hiến ra bản thân yêu. Song khi yêu đều hóa thành hư vô, nàng còn muốn vì là yêu người khiêu vũ. Nhưng là làm yêu đã không lại, đã từng người yêu dường như người dưng, cáo trắng hữu tâm vì là yêu người hiến một nhánh cuối cùng vũ, còn không biết nàng yêu người có chịu hay không nhìn lại một cố. Này lại là loại nào vô cùng đau đớn. Khúc chung, diễn nghệ thính vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài không dứt. Có Lý Tử Kỳ đặc sắc mới đầu, đón lấy hết thể học sinh biểu diễn đều rất ra sức, hơn nữa còn lại này 18 người đều là thiên đại âm nhạc hệ tinh anh, tuy rằng lớp không giống, có sắp tốt nghiệp có vừa nhập học, thế nhưng không thể phủ nhận chính là thực lực của mỗi người đều rất mạnh. Toàn bộ diễn xuất tiếng vỗ tay không ngừng, bầu không khí rất nhiệt liệt, ngồi ở thủ sở hiệu trưởng cùng với mấy vị khác giáo lãnh đạo liên tiếp gật đầu. Bởi Từ Ứng Long thực lực siêu cường, vì lẽ đó bị Dương Khiết phóng tới cuối cùng ra trận, tính là then chốt khúc mục. Địa phương 17 học sinh biểu diễn xong, mỹ thiếu người nữ chủ trì đi tới chàng dùng chuông bạc giống như âm thanh nói rằng, các vị lao sư bạn học, ở chúng ta thiên rất nhiều như thế một vị kỳ tài. Hắn liên tục 3 năm trượt vượt qua 15 môn, thế nhưng ở âm nhạc trên trình độ lại làm cho hết thể giáo sư giật mình, hắn mấy năm không có tiếng tăm gì, thế nhưng là có thể một tiếng hót lên làm kinh người, danh chấn toàn bộ Hoa Hạ. Hắn chưa bao giờ đã tham gia bất kỳ thi đấu, lần đầu dự thi nhưng dẫn ngày sau hiện trường bái sư, đại gia biết hắn là ai sao? Từ Công Công. Từ Công Công. Diễn nghệ thính bị từng đợt tiếp theo từng đợt âm thanh thiếu một chút lật tung. Mỹ thiếu người nữ chủ trì lớn tiếng nói, phía dưới liền để chúng ta cho mời Từ Ứng Long bạn học vì chúng ta biểu diễn. Nghe được người chủ trì báo mạc, Từ Ứng Long chậm rãi đi tới sân khấu, đầu tiên là hướng về hết thảy khán giả bái một cái, sau đó nói, tiên phẳng duyên. Tổng cộng có 24 khuyết, lần trước ta biểu diễn đệ nhất khuyết, vấn thiên, ngày hôm nay ta nên vì đại gia kéo dài đệ nhị khuyết, hỏi tình, cùng đệ tam khuyết, hỏi kiếm. Nguyệt tiêu trung tố một phương khổ tâm. Lửa trại cháy hết bán phương tung đường. Thương tư khó ngủ phấn trướng hương giường. Lư đồng bay lên nhàn nhạt hoa mai. Tự thở dài, nhưng không hề có một tiếng động. Muốn cô miên, mà phản chắc. Thở dài một tiếng lệ tung nô giang. 4. Không có đệm nhạc không có bạn nhảy. Vẫn như cũ là thanh sướng, vẫn như cũ là như vậy êm hay, bằng như thiên ngoại tiên âm. Diễn nghệ thính mấy ngàn lão sư bạn học lần thứ hai bị chấn động, nhàn nhạt yêu thương âm thanh tựa hồ tất cả mọi người đưa vào vực ngoại tiên giới, ở nơi nào trải qua phàm nhân tu tiên thống khổ cùng sung sướng, tất cả là như vậy chân thực, như vậy khiến người ta không thể tự kiềm chế. Toàn bộ diễn nghệ thính yên lặng như tờ, mọi người tựa hồ quên mất sinh hoạt buồn phiền, quên mất thế tục phân tranh, quên mất bên người tất cả, thậm chí quên mất chính mình. Say mê với Từ Ứng Long trong thế giới. Một lúc lâu, làm mọi người lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện trên sàn nhảy Từ Ứng Long đã biến mất rồi. Ngồi ở hàng trước sở hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy, trước tiên vỗ tay. Diễn nghệ thính bên trong lão sư học sinh mới giật mình tỉnh lại, theo sở hiệu trưởng đồng thời vỗ tay. Điên cuồng tiếng vỗ tay ở diễn nghệ thính ròng rã vang lên 3 phút, kéo dài không dứt. Lần này báo cáo biểu diễn trở thành thiên các sinh viên đại học trong lòng vĩnh viễn kinh điển. Mỗi khi nói đến đều khá là chấn động. Đến cho chúng ta từ đại tiên quân đây. Hắn lúc này nhưng trong lòng run sợ chạy băng băng trên đường về nhà. Vừa nãy Từ Ứng Long cũng không phải cố ý sớm chạy trốn, mà là hắn đột nhiên cảm giác được quanh thân lượng lớn tín ngưỡng lực lượng dung hướng mình, cơ thể hắn đè ép mơ hồ làm đau, khiến cho hắn không thể không toàn lực ứng đối. Tín ngưỡng là một loại rất huyền diệu đồ vật, nó có thể để người ta bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Cửu Thiên Tiên giới chỉ có 3000 đại vị mặt, đến hàng mấy chục ngàn phàm nhân tinh cầu. Có thể nói là vạn tộc san sát có thể vô số người, đương nhiên phương pháp tu luyện là đa dạng, có ma tu, Phật tu, có kiếm tu, đan tu, trận tu, có chuyên tu tín ngưỡng lực lượng thần tu. Mặc kệ là ma tu, Phật tu vẫn là kiếm tu, đan tu, đều cần đầy đủ linh khí làm chống đỡ, nhưng chỉ có thần tu nhưng không giống nhau, thần tu chủ tu nguyên thần, hấp thu chính là tín ngưỡng lực lượng càng nhiều càng tinh khiết hơn, tu sĩ thực lực cũng là càng cao. Nhớ năm đó tiên giới tứ đại thần nữ một trong Bích Giao thần nữ chính là một mạnh mẽ thần tu, thực lực mạnh chỉ đứng sau tiên đế Hạo Thiên, so với đứng hàng thập đại tiên quân đứng đầu Ứng Long tiên quân mạnh hơn nửa phần. Chỉ có điều Bích Giao thần nữ tâm tính đạm bạc, không tranh với đời, đối với cùng tiên giới hết thể phân tranh một mực có điều hỏi, bởi vậy chúng tiên người liền đem nàng cùng mặt khác ba vị tu vi thông thiên tiên nữ hợp xưng vì là tứ đại thần nữ, cũng không củ. NG chúng tiên quân hợp xưng. Đối với tín ngưỡng loại này sức mạnh thần kỳ từ Ứng Long bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này đều chưa có tiếp xúc qua, hắn vẫn luôn là đi luyện thể tu linh con đường, chưa bao giờ hấp thu quá bán điểm tín ngưỡng lực lượng. Thế nhưng ngày hôm nay không biết sao, lượng lớn tín ngưỡng lực lượng dĩ nhiên chủ động dâng tới hắn, mặc cho hắn làm sao chống cự cũng không thể ngăn cản, bất đắc dĩ từ Ứng Long chỉ được sớm chạy ra diễn nghệ thính. Một đường đi xe chạy về biệt thự, từ Ứng Long cũng không kịp chăm nom trong nhà hai cái to nhỏ con ma men, mà là vội vội vàng vàng trở lại phòng của mình kiểm tra thân thể của chính mình. Ngồi xếp bằng xuống, từ Ứng Long ngưng thần tĩnh khí, thần thức nhập vào cơ thể mà ra. Chỉ thấy mình quanh người phiêu lượng lớn năng lượng màu vàng nóng, như tơ như sợi, trông rất đẹp mắt. Hắn biết những này năng lượng màu vàng nóng chính là trong truyền thuyết tín ngưỡng lực lượng, chỉ là làm hắn phiền muộn chính là, mặc dù chính mình không hết sức dẫn dắt, những này năng lượng màu vàng nóng không ngừng hướng về thân thể mình thẩm thấu. Đột nhiên, Từ Ứng Long cảm giác được chính mình trong biển ý thức hỗn độn châu dĩ nhiên phát sinh mịt mờ gợn sóng, những kia năng lượng màu vàng nóng tựa hồ lập tức tìm tới phát tiết lối ra, mở miệng, trong nháy mắt toàn bộ bị chính mình hấp thu. Đột nhiên biến cố đem Từ Ứng Long mạnh mẽ sợ hết hồn, chuyện gì thế này? Tín ngưỡng lực lượng không phải là bất luận người nào đều có thể hấp thu, tín ngưỡng lực lượng sản sinh cùng biến mất đều là rất hà khắc, điều này cần tín đồ đối với mình tin chủ tiến hành cầu khẩn, sau đó mới sẽ sản sinh tín ngưỡng lực lượng. Mà tín ngưỡng lực lượng cũng cùng linh khí không giống, linh khí tự do ở trong không khí sẽ không tiêu tan, nhưng tín ngưỡng lực lượng sản sinh sau nếu như không có người hấp thu sẽ tiêu tan. Hấp thu tín ngưỡng lực lượng không giống hấp thu linh khí đơn giản như vậy, cần một có thần tính môi giới, tỉ như đặt tại thần miếu bên trong tượng thần các loại. Nhưng mà chính mình ở thế gian cũng không có bất kỳ thần miếu, sẽ không có người tín ngưỡng chính mình làm sao có khả năng hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Chương 67, xé ra hổ kéo đại kỳ. Từ Ứng Long nỗ lực màu vàng tín ngưỡng lực lượng bức ra ngoài thân thể, hắn vẫn là quen thuộc luyện thể tu linh phương thức này. Thần tu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cần đại lượng vững chắc tín đồ, đến cuối cùng còn muốn cô đọng chính mình thần quốc, mà hết thể này Từ Ứng Long đều không thể hoàn thành, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là trong cơ thể màu vàng năng lực đuổi ra ngoài. Nhưng mà năng lượng màu vàng nóng lại như là da trâu đường như thế dính ở trên người, mặc cho Từ Ứng Long làm sao thi pháp đều không thể đem trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể. Bỏ mặc không quan tâm không được, cứ việc Từ Ứng Long trong cơ thể màu vàng tín ngưỡng lực lượng số lượng không phải rất lớn, thế nhưng thả mặc cho những năng lượng này tụ tập ở trong người không hơn nữa luyện hóa, trước sau là một viên bom hẹn giờ, thời điểm mấu chốt thậm chí sẽ khiến cho năng lượng phản vệ. Bất đắc dĩ Từ Ứng Long không thể làm gì khác hơn là thử tương kỳ luyện hóa, lần này đúng là rất thuận lợi, cũng không phải rất năng lượng khổng lồ rất nhanh sẽ bị Từ Ứng Long triệt để luyện hóa. Nguyên bản mấy ngày nay Từ Ứng Long đã tu luyện tới luyện thể cảnh ba trùng đỉnh cao. Lúc này có tín ngưỡng lực lượng, luyện thể cảnh bốn trùng nước chảy thành sông. Tuy rằng tu vi tinh tiến không ít, thế nhưng làm Từ Ứng Long thu công mở mắt ra trong nháy mắt, khóe miệng của hắn lộ ra nhưng là nhàn nhạt cười khổ. Ở luyện hóa năng lượng màu vàng nóng sau khi, Từ Ứng Long rốt cục rõ ràng những này tín ngưỡng lực lượng là làm sao sản sinh, cũng biết những này tín ngưỡng lực lượng vì sao phải đi trên người hắn dính, nguyên lai tất cả những thứ này đều là phèn gây ra họa. Hắn đã quên thế giới này đã không phải cửu thiên tiên giới. Ở đây có một thần kỳ quân thể, Fence. Fence là cái gì? Nói trắng ra chính là một cái nào đó công chúng nhân vật vây đỡ giả, nói cách khác một cái nào đó công chúng nhân vật người hâm mộ. Làm Fence đem chính mình thần tượng sùng bái đến mức tận cùng thời điểm liền sẽ biến thành tín đồ, cũng sẽ sản sinh tín ngưỡng lực lượng. Từ Ứng Long làm thiên đại đột nhiên xuất hiện âm nhạc thiên tài, hắn dùng chính mình âm nhạc tài hoa chinh phục thiên đại sư sinh. Chính như cái kia Mỹ thiếu người nữ chủ trì nói như vậy. Đại học mấy năm hắn hầu như một nhiều hơn phân nửa chương trình học treo đèn đỏ, tu học phân vẫn chưa tới quy định 1/3, nhưng hắn ở âm nhạc trên trình độ lại làm cho âm nhạc hệ hết thể giáo sư giật mình. Mấy năm qua hắn vẫn di công tử bột khuôn mặt gặp người, tuy rằng ác danh chiêu, nhưng ở phương diện khác không có bất kỳ chiến tích, nhưng mà một khúc, tiên phẳng duyên, một tiếng hót lên làm kinh người, để hắn danh chấn toàn bộ. Hoa hạ, hắn chưa bao giờ đã tham gia bất kỳ thi đấu, chưa hề nghĩ tới làm minh tinh. Nhưng mà lần đầu tham gia tiết mục nhưng dẫn ngày sau hiện trường. Dê bái sư. Chính là loại này mãnh liệt tương phản để toàn giáo sư sinh thái độ đối với Từ Ứng Long phát sinh ra biến hóa. Các thầy giáo cho rằng Từ Ứng Long lãng tử hồi đầu là trường học dạy học thành quả. Bọn học sinh nhưng là cho rằng Từ Ứng Long vẫn ở giả heo ăn hổ. Làm đã từng công tử bột Từ Ứng Long dĩ một loại quân lâm thiên hạ thô bạo chạm ở trên vũ đài thời điểm. Khi hắn dùng tiếng ca sắp hiện ra chàng sư sinh đưa vào một giấc mơ huyễn thế giới thì mặc kệ đã từng có thích hay không hắn người. Thời khắc này đều không hề bảo lưu thích hắn, vì lẽ đó hiện trường mới lại đột nhiên sản sinh lượng lớn tín ngưỡng lực lượng. nhất là tín ngưỡng lực lượng sản sinh căn nguyên, từ ứng long khẳng định trở thành tín ngưỡng lực lượng cuối cùng vật dẫn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Biết rồi sự tình ngọn nguồn, từ ứng long nhưng lại không biết nên làm gì. Làm một thần tu đương nhiên không sai, thế nhưng trên địa cầu nhưng không thể thực hiện được, hoặc là nói tồn tại rất lớn mầm họa. Đầu tiên chính là tin chủ yếu đối với tín đồ cầu khẩn hợp lý yêu cầu phải cho cùng đáp lại, bằng không liền sẽ từ từ chuyển biến hoặc là từ bỏ tín ngưỡng, đôi này, chuyện này đối với người tu luyện có ảnh hưởng rất lớn. Nói trắng ra chính là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn có được nhất định phải trả giá. Tín ngưỡng không phải vô duyên vô cớ sẽ sản sinh, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hấp thu, tín đồ sở dĩ sẽ sản sinh tín ngưỡng chính là muốn đối với tin chủ tiến hành cầu khẩn, biểu đạt ý nguyện của chính mình. Đối với những kia hợp lý ý nguyện tin chủ nhất định phải làm ra đáp lại, như vậy tín đồ tín ngưỡng mới sẽ kiên định. Từ ứng long không muốn làm thần tu một nguyên nhân khác cũng là bởi vì địa cầu hoàn cảnh không giống, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, nhân loại trên căn bản thoát ly ngu muội, đối với thần Phật tiên quỷ tín ngưỡng trên căn bản đã biến mất rồi, coi như là còn có một chút tín đồ tồn tại, nhỏ bé không đáng kể, đối với tu sĩ mà nói trợ giúp cũng không phải rất lớn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại hắn không muốn làm thần tu không xong rồi. May là thần tu cùng linh tu cũng không xung đột, vì để tránh cho tín ngưỡng phản vệ, từ ứng long chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ xuống. Có điều tín ngưỡng lực lượng tuy rằng có như vậy không đủ cùng thiếu hụt, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, hấp thu tín ngưỡng lực lượng nhưng là nhanh chóng tăng cao tu vi hữu hiệu đường tắt. Tín ngưỡng lực lượng không giống với linh khí, chỉ cần có tín ngưỡng lực lượng sản sinh, chỉ cần có thần tính môi giới có thể hấp thu tín ngưỡng lực lượng, như vậy luyện hóa tín ngưỡng lực lượng trái lại thành chuyện nhỏ. Nếu hiện tại từ ứng long đã có chính mình nhóm đầu tiên cố định fans, như vậy sẽ tại mọi thời khắc sản sinh tín ngưỡng lực lượng, mà ở luyện hóa tín ngưỡng lực lượng thời điểm, từ ứng long làm rõ hỗn độn châu ở chuyện này ở trong làm đóng vai nhân vật, nó chính là đảm nhiệm hấp thu tín ngưỡng lực lượng thần tính môi giới. Vẹn vẹn chỉ là không đủ ngàn tên fans sản sinh tín ngưỡng lực lượng liền để hắn đột phá đến luyện thể cảnh 4 tầng, nếu là có mấy vạn cái thậm chí là mấy triệu mấy trăm triệu fans tín ngưỡng chính mình, cái kia sản sinh tín ngưỡng lực lượng sẽ là khổng lồ cỡ nào. Đúng là sau luyện thể tu linh thêm vào hấp thu tín ngưỡng lực lượng, tốc độ tu luyện sẽ cỡ nào cấp tốc, nói thật từ ứng long thật là có điểm tâm động. Thu công, đã là đêm khuya hơn 1 giờ. Cảm nhận được bên trái hai cái trong phòng tiểu muội cùng An Nhược Hy đều tiếng hít thở, muốn rời khỏi biết hai cái con ma men còn đang ngủ, chỉ là không biết hai người bọn họ là từ buổi trưa vẫn ngủ thẳng hiện tại vẫn là lần thứ hai ngủ. Có điều những này đều không trọng yếu, chỉ cần bọn họ bình an là được. Lắc mình tiến vào không gian hỗn độn. Sau đó chuyển đạo Dược Vương Tinh. Lúc này Dược Vương Tinh chính là nóng sơ sinh, ngày hôm qua từ ứng long đã đem nơi ở chuyển tới cửa hàng, bởi vậy hắn xuất hiện ở phương là cửa hàng mặt sau một trong buồng nhỏ. Từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra 10 thanh binh khí đặt tại hàng giá trên, từ ứng long cửa tiệm mở ra. Điếm cửa vừa mở ra, từ ứng long bị cảnh tượng trước mắt mạnh mẽ sợ hết hồn, khá lắm, ngoài cửa mênh mông quần quận đứng đầy người, qua loa vừa nhìn ít nói hơn ngàn người, có người có yêu, cực phẩm phàm binh điếm vi đức nước chảy không lọt. Không người biết còn tưởng rằng đây là muốn đánh cướp. Thấy cửa tiệm mở ra, những người này một mạch vọt vào, đều tay vẫy vây túi chứa đồ muốn binh khí. Từ ứng long thầm than thế giới này người có tiền cũng thật là nhiều, tuy nói 28 linh thạch hạ phẩm tuy rằng không phải cực kỳ nhiều, thế nhưng không thiếu, đổi thành sừng vàng có tới 300 ngàn. 300 ngàn sừng vàng là cái khái niệm gì, Dược Vương Tinh trên giá hàng không rẻ, một đấu mét cũng là 10 cái ngân giác, một to bằng cái đấu ước chừng 20 kg khoảng chừng, trái phải. Nói cách khác một sừng vàng có thể mua 10 đấu mét, 200 kg. Một ba khẩu nhà một ngày khẩu phần lương thực đại khái là 2 kg mét, chỉ cần 5 mét, một sừng vàng cẩu người một nhà hoạt 3 cái nửa tháng. Lại dùng trên địa cầu tiền giá trị làm một ngang nhau đại đổi, một sừng vàng khoảng chừng 10 khắc hoàng kim, dĩ hiện tại mỗi khắc 300 hoa hạ tệ tính toán, một sừng vàng khoảng chừng 3.000 hoa hạ nguyên, 300 ngàn sừng vàng là bao nhiêu, 9 ức. Có phải là rất giật mình, cùng Văn Phú Vũ từ xưa cũng là. Nhìn nhiều như vậy ồn ào muốn binh khí tu sĩ, từ ứng long cảm giác đau đầu, nhiều người như vậy bán cho ai không bán cho ai chung quy là phải đắc tội người. Một xử lý không tốt, chuyện phiền toái cũng không ít. Tuy nói ở thiên yêu này trong thành không người nào dám làm gì mình, nhưng là mình đời không thể liền trốn ở thiên yêu thành nha. Không phải một cái tinh mới vừa chế tạo đại đao mà thôi, còn như thế điên cùng sao. 12 vạn năm trước phàm binh vốn là cái giám, căn bản là như không được tu sĩ pháp nhãn, mặc dù là cực phẩm phàm binh là hàng thông thường. Không có ai coi nó là bà bối, coi như là những kia môn phái nhỏ cũng sẽ cho đệ tử mới nhập môn mỗi người một cái cực phẩm phàm binh làm tiêu phối vũ khí. 12 vạn năm qua đi, Dược Vương Tinh trên dĩ nhiên rút lui đến thế, cực phẩm phàm binh liền có thể gây nên lớn như vậy náo động. Nếu như 12 vạn năm trước, mặc dù là truyền bán pháp khí phô mặt có rất nhiều, cũng chưa chắc có người vây chặt tranh mua a. Trưởng quỹ, ngươi lo lắng làm gì ha, này thanh lưới búa ta lão ngư muốn, linh thạch đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Một con thân cao vượt qua 3 mét, cao lớn vạm vỡ đại ngư yêu dơ dơ lên trong tay túi chứa đồ nói rằng. Tuyên hoa búa lớn, cực phẩm pha binh, 28 linh thạch. Từ ứng long lạnh nhạt nói. Cho ngươi. Ngư yêu trực tiếp túi chứa đồ ném cho từ ứng long, sau đó tay phải yêu khí phun một cái, treo lơ lửng ở hàng giá trên tuyên hoa búa lớn liền bị hắn lấy vào tay bên trong, sau đó nên ngang rời đi, liền giá trị 5 khối linh thạch hạ phẩm túi chứa đồ không muốn. Mọi người học theo giam giáp, dồn dập cầm trong tay túi chứa đồ ném cho từ ứng long, sau đó đem chính mình tâm nghi vũ khí cướp được trong tay nhanh chóng lấy người. Bọn họ cũng không nốc, không nghe trưởng quỹ nói chỉ có 10 chuôi binh khí à. Nhìn lại một chút bên ngoài tối om om đám người, ra tay chậm cái nào còn có phân. Xem trong tay 10 cái túi chứa đồ, từ ứng long đúng là dở khóc dở cười, những người này quá. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Những tên kia cầm tâm nghi vũ khí trang bị đi rồi, nhưng đem phiền để cho từ ứng long, không có mua được vừa tay vũ khí các tu sĩ dồn dập đối với từ ứng long mở ra miệng tháo, muốn từ ứng long vội vàng đem vũ khí lấy ra, mặc dù là đắt nữa điểm nhi cũng không đáng kể. Từ ứng long biết nhất định phải trấn an được những người này, nếu không mình rất khả năng chọc một ít mình lúc này không treo chọc nổi nhân vật. Chư vị xin hãy yên tĩnh, xin hãy yên tĩnh. Từ ứng long cao giọng nói rằng, liền hô vài tiếng sau khi, trong cửa hàng ngoài quán nhân tài xem như là yên tĩnh lại. Từ ứng long đứng trên quầy lớn tiếng nói, chư vị muốn tiện tay binh khí tâm tình ta rất lý giải, thế nhưng tiểu điếm năng lực có hạn, mỗi ngày 10 đem cực phẩm phàm binh đã là cực hạn, nhiều hơn nữa tông môn cung cấp không được nhiều như vậy cực phẩm phàm binh. Như vậy sao được, các ngươi mỗi ngày chỉ bán 10 món vũ khí, ai biết một ngày kia liền đoạn hàng, chúng ta cái nào có thể chờ đến lên. Không được, không được. Mau mau nắm hàng đến, không phải vậy ngày hôm nay chúng ta liền không đi rồi. Đoàn người nói nhao nhao thanh lại lên, kêu gào để từ ứng long mau tới hàng. Từ ứng long lớn tiếng nói, chư vị trước hết nghe ta nói, các ngươi muốn vũ khí không phải là không có biện pháp, chúng ta đan khí các trưởng thượng có lệnh, to nhỏ cửa hàng mỗi ngày bình thường bán ra cực phẩm phàm binh không thể vượt qua 10 đem, cái này lệnh cấm bất luận người nào cũng không thể đánh vỡ. Thế nhưng ngoại trừ bình thường bán ra bên ngoài, tông môn còn tuyên bố lượng lớn nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm một ít dược liệu cùng khoáng thạch, còn có chu diệt một ít xúc phạm đan khí các thiên uy tặc tử, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, đan khí các sẽ khen thưởng cực phẩm phàm binh, thậm chí còn có thể vì là chư vị đo ni đóng giày binh khí. Từ ứng long cấp tốc gây nên náo động, từ ứng long này trò chuyện biểu hiện mấy cái tin tức, đầu tiên chính là điểm ấy tiểu điếm rất có lai lịch, mặt sau có một đan khí các tông môn làm chỗ dựa. Thứ yếu ngoại trừ bình thường tiêu tốn linh thạch mua vũ khí ở ngoài, còn có thể thông qua làm nhiệm vụ đem đổi lấy vũ khí, thậm chí có thể đo ni đóng giày vũ khí của chính mình, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành chọn đọc bên trong bản giao hạ xuống nhiệm vụ. Cuối cùng, là quan trọng nhất một điểm, vậy thì là tuyệt đối không nên trêu chọc quán cốc này, không nghe người ta nói rồi, nhiệm vụ trung cấp môn có chu diệt xúc phạm đan khí các thiên uy tặc tử, nói nếu như không có mắt xúc phạm cái này đan khí các, sẽ có mấy trăm mấy ngàn cái muốn cực phẩm phàm binh ra hỏa đến đây trích người trên gáy đầu người đổi lấy cực phẩm phàm binh, không trêu chọc nổi nha. Chương 68, thành lập công hội ý nghĩ. Xé ra hổ kéo đại kỳ sự tình từ ứng long kỳ thực không muốn làm, thế nhưng không có cách nào a. Trước mặt những người này không có một là dễ nói chuyện, mặc dù là có thiên yêu thành quy củ ràng buộc, thế nhưng bảo đảm không cho phép tên nào dám lấy thân thử nghiệm, dù sao hiệp dị vũ vi phạm lệnh cấm các đời đều là chuyện thường xảy ra, huống hồ nơi này vẫn là một không có pháp luật không có ràng buộc địa phương. Từ ứng long không lo lắng bị người vạch trần, chỉ cần hắn đúng hạn lấy ra có đủ nhiều cực phẩm phàm binh sẽ không có người hoài nghi phía sau hắn đan khí các chân thực tính, dù sao không có cái kia tư nhân sẽ lập tức cầm được ra nhiều như vậy cực phẩm phàm binh. Lại nói, mặc dù là có người chênh lệch có thể làm sao, thiên yêu thành không sống được nữa dược vương tinh còn có rất nhiều đại đại thành, ngược lại chỉ cần có hỗn độn châu ở tay, ở kẻ địch mạnh mẽ có thể làm sao, hắn bất cứ lúc nào có thể trốn không gian hỗn độn, bất luận người nào cũng đừng nghĩ nắm lấy hắn. Rất nhanh, ở cực phẩm phàm binh điếm cửa, một khối khổng lồ một bài bị dựng đứng lên, mặt trên dán vào mười mấy tấm viết văn tự trang giấy. Đúng, chính là trang giấy, dùng quen rồi trên địa cầu bạch xách xách trang giấy. Từ ứng long là ở không cách nào nhịn được dược vương tinh trên mùi tanh mười phần da thú cùng với cứng rắn thẻ tre, vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp giấy và bút mực đều lấy đi ra. Trăm ngàn năm qua, dược vương tinh trên đều là dùng da thú, vải vóc cùng với thẻ tre làm văn tự vật dẫn, tu chân giới nhưng là dùng thẻ ngọc đến chứa đựng tin tức. Bọn họ chưa từng gặp qua dễ dàng như thế thực dụng giấy trắng, càng chưa từng thấy loại kia đen xỉ cứng rắn bút. Nhìn từ ứng long cầm ký tên bút ở trên tờ giấy trắng múa bút thành văn, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Đây là cái gì, đây chính là gốc gác, đại tông môn gốc gác. Trước bọn họ đối với Từ Ứng Long theo như lời nói còn có một chút hoài nghi, thế nhưng hiện đang không có người cho rằng Từ Ứng Long là ở vậy bọn họ trêu đùa, có thể đem loại này vải vóc còn quý giá chính phẩm lấy ra làm bố cáo dùng, sau lưng nó tông môn khẳng định phi thường mạnh mẽ, tối thiểu những kia nhị lưu tam lưu tông môn không có thực lực này, mặc dù là những kia nhất lưu tông môn không có cái này gốc gác, e sợ chỉ có những kia ngự trị ở nhất lưu môn phái gặp mặt thánh phẩm tông môn mới sẽ có loại này gốc gác loại này khí độ. Bố cáo trên tuyên bố nhiệm vụ cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, đều là một ít khá thường gặp nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm trăm năm ngọc trúc quả, tử đàn hoa thơm các loại, không có để bọn họ đi trời cao trảo nguyệt, không có để bọn họ xuống biển cùng yêu thú tranh đấu. Lại nhìn mặt sau thù lao, ân, rất phong phú, lạ kỳ phong phú. Ba cây trăm năm ngọc tham liền có thể đổi một thanh cực phẩm phàm binh, một cây ngàn năm ngọc tham thậm chí có thể để cho đan khí tông đo ni đóng giày binh khí. Điểm trọng yếu nhất là, chủ quán mới vừa nói, những nhiệm vụ này đều là trường kỳ, hơn nữa là không hạn chế nhân số, chỉ cần ngươi đem ra bố cáo trên viết đồ vật, liền có thể được ngươi muốn thần binh lợi nhận. Rất nhanh, vây quanh ở cực phẩm phàm binh cửa tiệm hơn 1.000 tu sĩ tàn đi, người này nha chỉ sợ không hy vọng, không còn hy vọng chuyện gì đều có thể làm được, cướp đoạt là tối bình thường có điều. Phản chi, một khi nhìn thấy hy vọng, những người này sẽ bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Tuy rằng nhóm đầu tiên trước tới mua binh khí tu sĩ hầu như tất cả đều tàn đi, có điều cực phẩm phàm binh cửa tiệm nhưng là không một chút nào quặn cũ ẽ, càng nhiều nghe tin chạy tới nơi này xem bố cáo. Rất nhiều người xác thực không tiền, vì lẽ đó không có ý định tới mua cực phẩm phàm binh, bọn họ cũng biết cái kia không phải là mình có khả năng chia sẻ. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, dĩ nhiên có thể làm nhiệm vụ đem đổi lấy binh khí, rất nhiều người tâm tư lung lay. Chính mình không tiền không liên quan, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể. Vì lẽ đó Từ Ứng Long cửa tiệm dòng người vẫn không nhỏ, qua lại không dứt. Từ Ứng Long biết ngày hôm nay một ngày đều sẽ là như vậy, đừng nghĩ yên tĩnh tu luyện. Nghĩ tới đây, Từ Ứng Long dự định đóng cửa lại đến trên đường nhìn, thuận tiện tìm mấy người trợ giúp. Hiện tại sạp hàng còn nhỏ, chính mình một người miễn cưỡng còn có thể chống đỡ lại đây, nhưng là mình sau đó đều là sẽ khoách món làm ăn lớn, chờ sạp hàng phô lớn hơn, chính mình một người khẳng định không giúp được, nhất định phải tìm mấy người trợ giúp giúp mình. Mặt khác Từ Ứng Long còn có một ý nghĩ, Dược Vương Tinh trên là dĩ tông môn làm đầu, nhàn tản tu sĩ sinh tồn khó khăn, không có tốt tài nguyên tu luyện, thường thường được tông môn đệ tử bắt nạt. Từ Ứng Long nghĩ đến địa cầu vong du bên trong một tổ chức, công hội, chính mình hà không lợi dụng trong tay mình nắm giữ tài nguyên thành lập một tương tự tử vong du bên trong công hội tổ chức, để những kia nhàn tản tu sĩ cho mình sử dụng. Muốn phải hoàn thành như vậy hùng vĩ mục tiêu, chỉ có tiền có tài nguyên là không được, còn cần đại lượng nhân tài. Mà Từ Ứng Long hiện tại thiếu nhất chính là nhân tài. Ngay ở Từ Ứng Long lúc chuẩn bị đóng cửa, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi vào, nam 23-24 tuổi, một bộ bạch y, trường ngọc thụ lâm phong, tối thiểu Từ Ứng Long cảm giác cái tên này liền túi ra tới nói muốn so với mình xoáy một điểm, liền một điểm nhỏ. Nữ tử 20 trên dưới, trường mắt phượng anh đào miệng, da thịt trắng non hai chân thon dài, phối hợp cùng eo tóc dài, mặc kệ là dĩ dược vương tinh trên tiêu chuẩn vẫn là trên địa cầu tiêu chuẩn đến xem, đều là cao cấp nhất đại mỹ nữ. Hai người kia vừa vào cửa Từ Ứng Long cũng cảm giác được, đây là hai cái tu sĩ nhân tộc, hơn nữa tu luyện đều là chính thống đạo gia công pháp, một thân tu vi và thuận ngay ngắn, không giống tà ma ngoại đạo loại kia hung hăng cản quấy hùng hổ doa người. Mặt khác hai người này tu sĩ tu vi rất tốt, thiếu nữ khí huyết doanh vượng, đứng ở nơi đó như là không có gì, một thân tu vi nên đạt đến luyện thể cảnh năm trùng trở lên. Mà nam tân trang thì càng không được hiểu rõ, đứng ở nơi đó khác nào một vị núi cao. Cả người tỏa ra nhàn nhạt như thế, đây là vừa đặt chân tiên thiên cảnh, còn không cách nào triệt để khống chế trong cơ thể linh lực biểu hiện. Dĩ tuổi tác của hắn, có thể đạt đến tiên thiên cảnh tu vi, hoàn toàn có thể được xưng là tu luyện thiên tài. Vừa vào cửa, thiếu nữ đầu tiên là ở trong cửa hàng tả nhìn một cái lại nhìn, cuối cùng nhưng là nhìn chằm chằm Từ Ứng Long một trận mách nhìn, xem Từ Ứng Long khá là không dễ chịu. Nghe nói ngươi trong cửa hàng bán cực phẩm phàm binh. Thiếu nữ nhìn một lúc mở miệng nói. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. Tiên tử tới chậm, ngày hôm nay hàng đã toàn bộ bán sạch, ngài nếu mà muốn xin ngày mai đến, hoặc là có thể tiếp ngoài cửa bố cáo trên nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ tẻm đổi lấy binh khí. Ha ha! Nói cách khác ngươi hiện tại kỳ thực là có binh khí, chính là không muốn bán cho chúng ta, đúng hay không? Thiếu nữ cười nói. Không biết có phải ảo giác hay không, Từ Ứng Long luôn cảm giác trước mặt nha đầu này cười như cái hồ ly, mà chính mình tựa hồ chính là đợi làm thịt tiểu gà trống. Tiên tử đoán không sai. Tại hạ trên người xác thực còn có một chút đồ dự bị phàm binh, thế nhưng tông có tông quy, mỗi ngày 10 đem phàm binh lệnh cấm không cho đánh vỡ. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, ta ra gấp đôi giá cả. Thiếu nữ nói.
Không được.
3 lần.
5 lần,
không muốn quá tham lam nha.
Thiếu nữ tiếp tục nói.
Từ Ứng Long vẫn như cũ không hề bị lay động, Vân Thanh Phong nhạt địa hồi đáp, hai vị mời trở về đi, mặc dù các ngươi ra 10 lần giá cả tại hạ sẽ không bán, đây là tông môn chết quý củ, trừ phi tông chủ đại nhân tự mình hạ lệnh, không phải vậy mặc dù là trưởng thượng không thể thay đổi. Thiếu nữ không những không hề tức giận, trái lại khanh khách một trận cười duyên, vui vẻ đối với thiếu niên nói rằng, ca, ngươi thua rồi. Ta liền nói cái tên này sẽ không bán cho chúng ta, 100 linh thạch đem ra.
Thiếu niên lạnh nhạt nói, không hẳn, có nguyên tắc rất nhiều người, thế nhưng không hẳn tất cả mọi người đều có thể kiên trì chính mình nguyên tắc.
Nói xong thiếu niên nhìn một chút Từ Ứng Long nói rằng, ngươi mỗi ngày lấy ra 10 chuôi cực phẩm phàm binh bán ra, lại dĩ cực phẩm phàm binh làm mồi nhử, dù khiến những kia tu sĩ cấp thấp vì ngươi làm việc, mặc dù biết ngươi có âm mưu gì, thế nhưng chí ít có thể nói rõ ngươi không thiếu cực phẩm phàm binh. Tiếp theo thiếu niên lại nói, ngươi sở dĩ hạn định giao dịch số lượng, hẳn là không muốn để nhiều như vậy cực phẩm phàm binh chảy vào Thiên Yêu Thành, do đó tạo thành giá cả ngã xuống. Đã như vậy, vậy chúng ta liền làm một cái giao dịch, ta dĩ gấp đôi giá cả mua lại trong tay ngươi hết thảy hàng, đồng thời bảo đảm không lại Thiên Yêu Thành bán ra, làm sao?
Tông môn quy củ không cho sửa đổi, vẫn là câu nói kia, muốn binh khí xin ngày mai đến, nếu như các hạ bây giờ có thể nắm ra phía ngoài bố cáo trên viết những nhiệm vụ kia hài kèm, ta hiện tại có thể bán cho ngươi binh khí, nếu không thì còn mời trở về đi.
Từ Ứng Long như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, nói thật thiếu niên phân tích rất chính xác, hơn nữa mở ra điều kiện xác thực rất mê người, thế nhưng Từ Ứng Long nhưng không có động tâm.
Chính như thiếu niên vừa nay em nói như vậy, nhân thế gian có nguyên tắc rất nhiều người, thế nhưng có thể kiên trì nguyên tắc người nhưng không nhiều, rất nhiều nguyên bản có nguyên tắc dự định kiên trì nguyên tắc người, cuối cùng đều bởi vì là như vậy lý do từ bỏ nguyên tắc. Kỳ thực những người kia từ bỏ cũng không rõ ràng, bọn họ ở từ bỏ nguyên tắc đồng thời đạo tâm của chính mình từ bỏ. Ngày hôm nay bọn họ sẽ bởi vì là lợi ích hoặc là ngoại giới áp lực từ bỏ nguyên tắc, như vậy ngày mai còn có thể nhân vì là những người khác cùng sự từ bỏ càng nhiều, cuối cùng phai mở mọi người nước chảy bèo trôi. Tu luyện là cô độc, có thể cùng ngươi đi tới cuối cùng chỉ có chính mình, cha mẹ không thể, vợ con không thể. Nếu như không có, không có một viên kiên định đạo tâm, tu luyện tới cuối cùng vẫn như cũ là một đôi hoàng thổ hai cái xương khô. Không cần nói chỉ là mấy viên linh thạch hạ phẩm. Mặc dù là như núi linh thạch cực phẩm đặt tại Từ Ứng Long trước mặt hắn sẽ không động tâm, nhiều hơn nữa lợi ích có thể đổi về mất đi đạo tâm sao?
Hiển nhiên là không thể. Đạo lý này Từ Ứng Long vẫn là phi thăng tiên giới sau khi mới ngộ hiểu được, không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên có như vậy kiến thức, điều này làm cho Từ Ứng Long không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.
Chương 69, Thiên Kiếm Thánh Địa.
Thiếu niên không nghĩ tới Từ Ứng Long sẽ từ chối thẳng thắn như vậy, hắn đối với phán đoán của chính mình rất tự tin. Hơn nữa lẫn nhau hợp tác đối với lẫn nhau đều có lợi, hắn tin tưởng điếm trưởng quỹ sẽ đồng ý điều kiện của hắn. Nhưng mà dạ dạ vừa vặn ngược lại, điếm trưởng quỹ hầu như không có cân nhắc liền từ chối, thẳng thắn rối tinh rối mù, thẳng thắn tốt đỉnh. Ngươi chỉ là một nho nhỏ trưởng quỹ, tu vi có điều luyện thể cảnh 4 trùng mà thôi, chuyện như vậy ngươi có thể làm chủ sao? Ngươi liền không sợ bỏ qua cơ hội để tông môn trưởng bối trách phạt. Thấy Từ Ứng Long không hề bị lay động, thiếu niên lại thái sơ Từ Ứng Long trong miệng tông môn trưởng bối ép người.
Từ Ứng Long nhàn nhạt cười nói, tông môn trưởng lão nếu ủy thác ta làm Thiên Yêu Thành trưởng quỹ, bọn họ liền nên tin tưởng ta. Hơn nữa chúng ta đan khí các có chính mình quy củ, đệ tử ở bên ngoài sư mệnh có thể không nhận, một chút sự tình tại hạ vẫn là có thể làm chủ.
Ha ha ha. Được lắm, đệ tử ở bên ngoài sư mệnh có thể không nhận, nhận thức một hồi, tại hạ Hoa Tự Tại, xuất từ Nam Vực Thiên Kiếm Thánh Địa, đây là xá muội Hoa Ý Linh.
Thiếu niên cười lớn nói.
Từ Ứng Long cau mày suy nghĩ một chút hỏi, Thiên Kiếm Thánh Địa? Nhưng là tiểu quỷ ma kiếm Hoa Vô Ưu khai sáng cái kia Thiên Kiếm Thánh Địa.
Làm sao ngươi biết ta Thiên Kiếm Thánh Địa khai sơn tổ sư gọi Hoa Không Lo?
Thiếu niên kinh ngạc hỏi.
Thiên Kiếm Thánh Địa cùng những tông môn khác không giống nhau, này một môn phái tuy rằng tên tuổi rất lớn, thế nhưng làm việc lại hết sức biết điều, bên trong quy củ tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng mỗi một điều đều vô cùng nghiêm khắc, trong đó quan trọng nhất một cái chính là không cho phép môn nhân đệ tử bại lộ thánh địa trưởng giáo tục danh, mỗi một đời trưởng giáo đều dĩ Thiên Kiếm đại tên. Vì lẽ đó mặc dù là Thiên Kiếm Thánh Địa môn nhân đệ tử không tiên có người biết khai sơn tổ sư tục danh, nếu không là thiếu niên thân phận đặc thù, e sợ sẽ không biết Hoa Không Lo ai.
Nghe được thiếu niên kinh ngạc hỏi ngược lại, Từ Ứng Long biết cái này Thiên Kiếm Thánh Địa nhìn thẳng vào chính mình biết rõ cái kia Thiên Kiếm Thánh Địa. Nghĩ đến nơi mình và cái kia tiểu quỷ du lịch thiên mà nâng cốc luận kiếm, tiểu quỷ hào nói muốn ở Dược Vương tinh kiến 1 vạn năm bất hủ tông môn, mà chính mình nhưng là đối với hắn đại đại khinh bỉ. Tuyên bố hạ giới khai tông lập phái toán không bản lĩnh,
mặc dù là phải làm một phương trưởng giáo cũng phải ở tiên giới khai sáng một phen sự nghiệp. Tất cả những thứ này rõ ràng trước mắt, giống như hôm qua. 12 vạn năm qua đi, chính mình ở tiên giới khai sáng Ứng Long Cung bị hủy hoại trong một ngày hóa thành cho tàn, mà tiểu quỷ tại hạ giới khai sáng tông môn nhưng vẫn như cũ vị nhưng bất động, tạo hóa trêu người a. Ta giáo Khai Sơn tông chủ và Quý giáo Khai Sơn tông chủ tương giao tâm đầu ý hợp, thời niên thiếu từng lập ý nguyện vĩ đại muốn khai tông lập giáo, giáo hóa vạn dân. Ở ta tông một ít điển tịch bên trong đối với này nhắc tới ngươi giáo hoa chân nhân. Từ Ứng Long nói, cái kia vì sao tại hạ xưa nay chưa từng nghe nói đan khí tông môn phái này? Hoa tự tại cau mày hỏi. Điều này cũng không có gì, ta tông Khai Sơn tông chủ thời niên thiếu mắt cao hơn đầu, xem thường với hạ phàm giới khai tông lập phái, từng tuyên bố muốn trong 9 tầng trời tiên giới khai sáng tiên môn, nhưng mà thế sự vô thường, cuối cùng vẫn là bỏ không phàm giới, không mặt mũi nào tạm biệt lão hữu, bởi vậy ta tông cho tới nay đều lánh đời không ra, tiên có đệ tử ở bên ngoài cất bước. Từ Ứng Long chậm rãi nói rằng, thì ra là như vậy, không biết quý tông Khai Sơn tông chủ là vị nào tiên trưởng, có thể ta giáo điển tịch bên trong cũng có nhắc tới cũng chưa biết chừng. Hoa tự tại trịnh trọng hỏi. Quý giáo bí mật bất truyền chu phàm ấn chính là ta tông trưởng bối tặng cùng Hoa chân nhân. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. Người tông Khai Sơn tiên trưởng chẳng lẽ là Ứng Long tiên tổ? Hoa tự tại kinh hãi không tên địa nói rằng. Chính là. Nghe được Từ Ứng Long thừa nhận đan khí tông là 12 vạn năm trước vị nào uy chấn hoang cổ tiên tổ khai sáng. Hoa tự tại kinh ngạc đến ngây người. Ứng Long tiên tổ mặc dù là 12 vạn năm trước nhân vật, thế nhưng uy danh của hắn vẫn truyền lưu đến hiện tại, mặc dù là trải qua mấy vạn năm trước đại kiếp nạn, liên quan với hắn truyền thuyết vẫn không có đoạn tuyệt. 12 vạn năm dược vương tinh tu tiên cực kỳ khó khăn, mấy chục ngàn năm đến tuy rằng có người vinh đăng tiên giới, thế nhưng số lượng ít ỏi đến có thể bỏ qua không tính, lúc đó thành tiên muốn bộ đàm duyên, chỉ có ở tiên môn mở ra thời gian cướp được tử khí tiên duyên mới có thể thành tiên. Mà lúc đó chính là đại tranh thế gian, các tộc thiên tài tinh anh dồn dập xuất thế, vì là tranh cướp thành tiền cơ duyên, các tộc tranh hùng, ở dược vương tinh trên nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Lúc này, một vị nhân tộc thiếu niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện, một chiêu kiếm chém quá nhạc, một pháp sấm gió động, một người chấn hoang cổ, một niệm thành tiên ma. Không có ai biết hắn đến từ phương nào, chỉ biết là hắn tu luyện chính là thiên đố đệ nhất kỳ công cửu chuyển kim thân quyết, cả người đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Một người một chiêu kiếm một pháp đi lại ở thời loạn lạc, quét ngang lục hợp, uy chấn bát hoang, khuấy lên thập phương phong vân, chỉ dùng chỉ là 800 năm liền vũ hóa thành tiên, trở thành lúc đó mấy ngàn năm qua duy nhất một thành tiên tu sĩ. Nhắc tới cũng kỳ, tự Ứng Long chân nhân sau khi thành tiên, ông trời thêm với dược vương tinh trên ràng buộc tựa hồ trong một đêm biến mất rồi, đến đây dược vương tinh trên tu tiên liền trở nên dễ dàng hơn nhiều, mỗi cách mấy năm liền sẽ có người độ kiếp thành công phi thăng tiên giới. Dược vương tinh trên tu sĩ đều cho rằng đây là Ứng Long chân nhân công lao, vì lẽ đó dược vương tinh trên tu sĩ tôn xưng vì là tiên tổ. Nói tới chuyện này nhưng là cùng Từ Ứng Long có quan hệ, Từ Ứng Long trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục phi thăng tiên giới, sau khi thành tiên hắn mới biết tiên giới cũng không phải là thiên đường, mà là dược vương tinh càng thêm máu tanh cạnh tranh càng thêm kịch liệt địa phương, đồng thời phát hiện mấy chục ngàn năm đến dược vương tinh sở dĩ tu hành khó khăn, hoàn toàn là tiên giới dở trò quỷ. Tiên giới có tiên giới quy củ. Tiên giới tài nguyên tuy rằng phong phú, thế nhưng không phải lấy chi không kiệt dùng mãi không hết người, vì tranh cướp tài nguyên tu luyện, tiên giới to nhỏ tiên nhân chia làm đông đảo phe phái, vì tăng cường từng người thực lực, tiên giới mỗi cái đại lao luyện tập đã khống chế phàm giới liên thông tiên giới đường nối, quát phong hạ giới phi thăng thành tiên tiêu chuẩn. Cứ việc tiên giới vận hành do thiên đạo trưởng quản, bình thường tiên nhân là không cách nào ảnh hưởng thiên đạo vận hành, thế nhưng bọn họ nhưng có thể can thiệp một ít phàm giới phi thăng khó khăn đẳng cấp. Dược vương tinh mấy chục ngàn năm đến hiếm có người thành tiên chính là người vì là can thiệp kết quả. Biết được những chuyện này sau khi, Từ Ứng Long đương nhiên không dám, một bên tích trữ sức mạnh một bên nỗ lực đề cao mình ở tiên giới quyền lên tiếng, rốt cục trở thành cửu thiên tiên giới thập đại tiên quân đứng đầu. Sau lần đó tiên giới mới không thể không từ bỏ đối với dược vương tinh can thiệp, mà dược vương tinh được này che chở, thành tiên người mới sẽ lượng lớn tăng cường. Mặt sau những chuyện này Hoa tự tại đương nhiên là không biết. Thế nhưng hắn lại biết Thiên Kiếm Thánh Địa Khai Sơn lão tổ cùng Ứng Long tiên tổ trong lúc đó quan hệ, ở Thiên Kiếm Thánh Địa mật các bên trong, có rất nhiều tuyệt mật điển tịch cùng bản chép tay đều ghi chép có vị kia tiên tổ giật sự. Có tầng này ngọn nguồn, Hoa tự tại đối với Từ Ứng Long liền khách khí rất nhiều. Hai người rót một bình trà, ngay ở trong cửa hàng tán gẫu lên. Vừa bắt đầu Hoa tự tại còn đối với thân phận của Từ Ứng Long có chút hoài nghi, thế nhưng hàn huyên một lúc sau khi hắn liền triệt để tin. Trước mắt cái này trưởng quỹ khẳng định là Ứng Long tiên tổ hậu bối con cháu. Cái tên này tu vi tuy rằng hạ thấp, thế nhưng kiến thức cũng tuyệt đối uyên bác, một ít chuyện mặc dù là bọn họ Thiên Kiếm Thánh Địa mật các bên trong không có ghi chép, thế nhưng người này nhưng có thể nói tới đầu lĩnh có nói. Mà quan cho bọn họ Thiên Kiếm Thánh Địa lao tổ một ít chuyện biết quá tường tận, có một số việc mặc dù là bọn họ những này hậu bối đệ tử cũng không rõ lắm, nhưng cùng những chuyện khác xác minh lẫn nhau nhưng có thể chứng minh sự tình chân thực tính. Hoa tự tại không nghĩ tới tâm huyết của mình dâng lên một lần rèn luyện dĩ nhiên có thể gặp phải Ứng Long Tiên Tổ hậu nhân, càng không có nghĩ tới hai cái tông môn trong lúc đó ngọn nguồn còn không cạn. Việc quan hệ tông môn lão tổ, Hoa tự tại không dám thất lễ, lập tức cho tông môn trưởng bối truyền âm, sự tình tỉ mỉ báo cho, xin bọn họ định đoạt. Nói ra cùng Thiên Kiếm Thánh Địa trong lúc đó ngọn nguồn, từ Ứng Long có chính mình cân nhắc. Chính mình hiện tại tu vi dù sao quá thấp, phóng tầm mắt toàn bộ Dược Vương Tinh, chính mình liền cái run rế cũng không tính. Tùy tùy tiện tiện một tiên thiên cảnh tu sĩ liền có thể đem chính mình đánh bại. Đương nhiên, có không gian hỗn độn ở tính mạng mình đúng là không lo. Nhưng mà, chính mình không thể luôn dựa vào không gian hỗn độn đi, nơi nào chi với mình thì tương đương với một mai rùa nhi, chịu đến uy hiếp liền đi vào trốn một hồi, đây cũng quá đi phần. Lại nói mình cùng tiểu quỷ đúng là huynh đệ tốt, mượn hắn hậu thế đệ tử môn nhân vì chính mình chống đỡ chỗ dựa, thuận tiện trông nom một hồi hắn môn nhân đệ tử nói còn nghe được. Đừng xem chính mình hiện tại tích trữ lợi dụng Thiên Kiếm Thánh Địa tâm tư, thế nhưng sau này ai cho ai chỗ rửa còn chưa biết được. Chỉ có nếu là có sung túc tài nguyên tu luyện cùng với thời gian, dĩ chính mình kiếp trước tu hành trải qua, tu tiên 10 cảnh là cái rắm gì, dùng không được mấy trăm năm liền có thể lần thứ 2 vũ hóa thành tiên, đến thời điểm chính mình còn cần Thiên Kiếm Thánh Địa cho mình chỗ rửa sao. Thiên Kiếm Thánh Địa các trưởng thượng nhận được Hoa tự tại truyền âm sau khi vô cùng khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Ứng Long Tiên Tổ ở phàm giới vẫn còn có đạo thống. Cư hậu thế điển tịch ghi chép, Ứng Long Tiên Tổ không phải nên xuất thân Trung Nguyên Thánh Địa Thánh Phẩm Tông Môn Đan Tông sao? Làm sao chính hắn còn kiến một lãnh đời Tông Môn? Hơn nữa cái này đan khí tông mấy chục ngàn năm đến danh tiếng không hiện ra, tối thiểu bọn họ Thiên Kiếm Thánh Địa liền chưa từng nghe nói cái này Tông Môn, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là hoang đường không thể, thậm chí còn nghĩ đến có người mượn Ứng Long Tiên Tổ tên tuổi giả danh lừa bịp. Thế nhưng Hoa tự tại nói chắc như đinh đóng cột, không cho người khác phản bác. Nói đã xác định người kia khẳng định là Ứng Long Tiên Tổ hậu bối đệ tử. Người khác nói ra bọn họ có thể còn có thể có chút nghi ngờ, thế nhưng Hoa tự tại không giống, bản thân của hắn bản thân liền là Thiên Kiếm Thánh Địa thiên tài siêu cấp, là Thiên Kiếm Thánh Địa cực lực bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Hơn nữa Hoa tự tại càng là Thiên Kiếm Thánh Địa khai sơn tổ sư trực hệ hậu bối, đương nhiệm trưởng giáo con trai ruột, là Thiên Kiếm Thánh Địa tương lai trưởng giáo, hắn nói ra ha có thể giả bộ. Lại nói Ứng Long Tiên Tổ hậu bối môn nhân không được. Tuy rằng tu vi chỉ có luyện thể cảnh bốn trùng, thế nhưng là dám một mình đến Thiên Yêu Thành mở cửa tiệm, hơn nữa bán vẫn là cực phẩm phàm binh, ngăn ngắn 2 ngày thời gian liền thụ ra 20 chuôi cực phẩm phàm binh, loại này gốc gác không phải là phổ thông tông môn có khả năng có được. Ngoài ra cư Hoa tự tại truyền âm, người ta còn dùng một loại hắn chưa từng gặp đồ vật viết bố cáo, thứ đó sạch sẽ mềm nhẹ, viết lên nước chảy mây trôi, làm viết điển tịch vật liệu không thể thích hợp hơn. Những này ở Thiên Kiếm Thánh Địa các trưởng thượng xem ra đều không phải tu sĩ bình thường có khả năng có được, điều này cũng từ mặt bên xác minh thân phận của Từ Ứng Long. Bởi vậy Thiên Kiếm Thánh Địa trưởng thượng truyền âm Hoa tự tại, để hắn ở Thiên Yêu Thành rất bồi tiếp Ứng Long Tiên Tổ môn nhân, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới Thiên Yêu Thành. Chương 70, Mãn Vân chấn động. Đưa đi huynh muội nhà họ Hoa, Từ Ứng Long lấy sạch trở về một chuyến địa cầu, hết cách rồi, ai bảo ngày mai sẽ phải tiến hành đấu bán kết. Tuy rằng chỉ là phân tái khu đấu bán kết, nhưng tương đối trọng yếu. Biết Từ Ứng Long muốn so với tái, vì lẽ đó An Nhược Hy cùng Từ Dĩnh thẳng thắn chuyên môn xin nghỉ, đi tới tái trưởng vì là Từ Ứng Long cố lên tiếp sức. Hoa Nam tái khu nơi so tài có 4 cái, phân biệt thiết lập tại Hàng Thị Hải Tây Thể Dục Quán, Tô Thị Công Viên Thể Dục Quán, Thiên Trung Tâm Biển Thể Dục Quán, Thiên Đại Diễn Nghệ Thính. Nguyên bản Từ Ứng Long còn coi chính mình sẽ bị phân ở Thiên Đại Diễn Nghệ Thính, thế nhưng rất khổ rồi chính là hắn bị phân đến Thiên Trung Tâm Biển Thể Dục Quán. Từ Ứng Long đối với ở cái kia thi đấu đúng là không có bất kỳ ý kiến gì, thế nhưng đồng thời huấn luyện những tuyển thủ khác nhưng bởi vì sân bãi phân phối không giống mỗi người có hỉ bi, phân đến Thiên Đại Diễn Nghệ Thính vui vẻ ra mặt, dù sao cũng là sân nhà tác chiến, chống đỡ người tương đối nhiều, đối với dự thi tuyển thủ tương đương có lợi. Bị phân đến cái khác 3 cái nơi so tài nhưng là mặt mày ủ rũ, đặc biệt là bị phân đến Hàng Thị cùng Tô Thị tuyển thủ càng là buồn bã, dù sao nơi đó xa cách mình sân nhà, trừ một chút đặc biệt muốn bản thân. Rất ít người sẽ đi tới ở ngoài thị giúp đỡ chính mình. So ra, ở Thiên Trung Tâm Biển Thể Dục Quán dự thi Từ Ứng Long coi như không tệ. Nơi đó dù sao vẫn là nằm ở Thiên Hải, một ít chống đỡ bạn học của hắn vẫn là đồng ý tới đó vì hắn cố lên trợ uy. Huống hồ nơi nào đã từng là kinh đô áo vận hội phân tái trường, có thể đồng thời chứa đựng 5 vạn người quan sát, như vậy sân khấu lớn không phải là cái khác mấy cái phân tái trường có khả năng so với. Ngày hôm nay thi đấu tổng cộng có 128 tên tiến vào đấu bán kết tuyển thủ tham gia, muốn từ bên trong quyết ra Hoa Nam tái khu trước 32 cường. Mỗi cái phân tái trưởng cái 32 cái dự thi tuyển thủ, cần thăng cấp trước 8 mới có cơ hội tham gia phân tái khu 32 tiến vào 16 thi đấu. Thi đấu bắt đầu trước giải thi đấu tổ ủy hội công bố ra bên ngoài lên đài trình tự, từ ứng long bị phóng tới đệ một vị ra trận, cái này ra trận trình tự phi thường bất lợi. Bởi vì là không biết phía sau tuyển thủ biểu hiện làm sao, vì lẽ đó bình ủy lão sư không dám đánh quá cao phân, trừ phi thực lực đặc biệt cường hãn, bằng không cái thứ nhất ra trận tuyển thủ rất khó bắt được cao phân. Bởi đã là đấu bán kết, giải thi đấu tổ ủy hội đối với tuyển thủ môn không giống trước như vậy mặc kệ. Vừa tới tái trường, từ ứng long liền bị một có vẻ như liên lạc viên công nhân viên dẫn tới hậu trường. Đầu tiên là đăng báo từng người dự thi khúc mục cùng với âm nhạc đệm nhạc, tiếp theo chính là hóa trang. Từ ứng long dự thi khúc mục vẫn như cũ là Tiên Phẩm Duyên, có điều lần này hắn không dự định hát, mà là chuẩn bị đến một đoạn nhạc khí độc tấu. 9 giờ chỉnh, thi đấu chính thức bắt đầu. Tọa ở phía sau đài, từ ứng long mọi cách kẻ nhạt chờ đợi. Cùng chu vi những tuyển thủ khác căng thẳng không giống chính là, từ ứng long một mặt ung dung, không chút nào căng thẳng ý tứ. Cứ việc hắn là cái thứ nhất ra trận, thế nhưng từ ứng long cũng không lo lắng cho mình bị đào thải ra khỏi cục. Chỉ cần không có người cố ý hát hắn, dĩ thực lực của hắn thăng cấp là chuyện rõ rành rành. Trái lại hậu trường những tuyển thủ khác, mỗi người đều khẩn nghiêm mặt như gặp đại địch. Làm to cái hậu trường mấy chục người, dĩ nhiên không có một mở miệng nói chuyện. Từ ứng long biết những này tuyển thủ cũng không phải là bởi vì sợ sệt mà căng thẳng, mà là bởi vì là thân ở hậu trường không biết tình huống phía trước, cho nên mới hơi có một ít căng thẳng, dù sao không biết mới là lớn nhất hoảng sợ. Từ ứng long tuy rằng không có đến trước sân khấu quan chiến, thế nhưng hắn lại biết tình huống phía trước, ở thần thức có mặt khắp nơi quan sát, tình huống phía trước hắn đều thu hết đáy mắt. Người chủ trì là Thiên Hải vệ coi đương gia Hoa Đán Âu Dương Lan Lan, nữ nhân này hơn 30 tuổi. Ở Thiên Hải vệ coi chủ trì loại cỡ lớn tống nghệ tiết mục đã 7-8 năm, rất được khán giả yêu thích, vì lẽ đó chủ ủy sẽ liền đem nàng mời đến vì là hoa hạ sinh viên đại học hàng năm âm nhạc giải thi đấu làm hiện trường chủ trì. Âu Dương Lan Lan ở trên đài đầu tiên là giới thiệu một chút ngày hôm nay năm vị bình ủy, bọn họ phân biệt là hoa hạ tên âm nhạc người Lý Thiên Nhạc, ngày sau cấp ca sĩ Hạ Phỉ, hương giang giới âm nhạc Thiên Vương Hoàng Bạn Học, hoàn cầu đĩa nhạc hoa hạ phân bộ chấp tổng giám đốc Hành Dương Đạt Hoa, tên âm nhạc giáo sư Hồ Dương Lâm. Giới thiệu xong mấy vị bình ủy sau khi, Âu Dương Lan Lan lớn tiếng nói vậy khán giả các bằng hữu đã không thể chờ đợi được nữa, phía dưới liền để chúng ta dĩ tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời ra người thứ nhất dự thi tuyển thủ, đến từ Thiên Hải Đại học Từ Ứng Long. Âu Dương Lan Lan vừa dứt lời, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng Từ Ứng Long nhanh chân đi trên sân khấu, ở mịt rồ phổn phía trước đứng vững sau, Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, một thủ, Tiên Phẩm Duyên, đưa cho đại gia. Từ Ứng Long vừa dứt lời, trong sân thi đấu đột nhiên nhấc lên một trận chỉnh tề tiếng reo hò, công công, công công, ta yêu ngươi. Cố lên. Theo âm thanh nhìn tới, Từ Ứng Long nhìn thấy ngồi ở phía tây nam hướng về thính phòng vị trên, mấy ngàn tên dơ công công màn huỳnh quang fans trưng điên cuồng hướng về hắn phất tay. Màu vàng nhạt tín ngưỡng lực lượng không ngừng từ chỗ đó tuôn ra, phiêu hướng mình. Từ Ứng Long ở trong đám người nhìn thấy tiểu muội, nhìn thấy An Nhược Hy, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn dĩ nhiên nhìn thấy Cơ Hàm Lôi, nàng không phải bận bịu muốn chết sao? Làm sao có lòng thanh thản tư đến xem so tài, kỳ quái. Từ Ứng Long hướng mình fans phất tay hỏi thăm, sau đó cầm trong tay cây sáo nhẹ nhàng phóng tới bên mép. Du dương tiếng địch vang lên, cùng Tiên Phàm Duyên trước mấy khuyết biểu đạt trầm trọng có chỗ bất đồng, này một khuyết nhạc khúc vô cùng vui vẻ. Vì có thể đem này thủ từ khúc diễn tấu hiệu quả đạt đến cực hạn, Từ Ứng Long ở diễn tấu thời điểm rất tự nhiên dùng tới linh khí. Tuy rằng trên đài chỉ có một người một địch, thế nhưng du dương tiếng địch nhưng truyền tới hiện trường tất cả mọi người trong hai. Theo nhạc khúc dần vào cảnh đẹp, mọi người tựa hồ nhìn thấy một đôi giai nhân nô đùa với Xuân Giang hai bờ sông, Xuân Giang bích đợt cuồn cuộn, lượn lờ khói thuốc, tài tử phú thơ giai nhân làm khúc, xinh đẹp tuyệt trần phong quang cùng tài tử giai nhân tôn nhau lên thành thú. Tiếng địch mềm mại giai điệu, khi thì ngâm sướng giống như lưỡng lự, khi thì kích dương hát vang, ý cảnh thanh thân. Tài tử giai nhân thâm tình giao hòa, hào hiệp hào phóng, khôi hài lạc quan thần thái sôi nổi trong tiếng địch. Bên trong khuyết, tiếng địch mấy phiên tăng dần, giai điệu biến dõng dạc. Như phiên tự lăn đem thiếu nam thiếu nữ ái mộ lẫn nhau nguyện tướng mạo tư thủ tâm tình tầng tầng đẩy hướng về, nhu nhuận cùng cảm xúc mãnh liệt lẫn nhau chiếu rọi, đem thám thiết tình nghĩa giàu có thần vận hiện ra ở hết thể khán giả bình ủy đi ra. Một khúc thôi, hiện trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhắm chặt hai mắt, nghe như mê như say. Không có tiếng vỗ tay, không có suy thanh, có chỉ có nghe được cả tiếng kim rơi. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Lan Lan trước hết phục hồi tinh thần lại, nhanh chân đi trên sân khấu, lớn tiếng nói, người xưa nói dư âm còn vang vẳng bên thai ba ngày không dứt. Ngày hôm nay ta rốt cuộc để ý giải ý tứ của những lời này, phi thường cảm tạ số một dự thi tuyển thủ vì chúng ta đưa tới như vậy vui vẻ như vậy êm thai nhạc khúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho hắn. Phục hồi tinh thần lại khán giả cùng bình ủy dồn dập vỗ tay, tiếng vỗ tay vẫn kéo dài hơn một phút đồng hồ, thật lâu không dứt. Tiếng vỗ tay qua đi, Âu Dương Lan Lan lại lớn tiếng nói, hiện tại cho mời bình ủy lão sư đối với dự thi tuyển thủ biểu diễn tiến hành đánh giá cũng chấm điểm. Năm vị bình ủy lẫn nhau trong lúc đó khiêm nhượng vài câu, cuối cùng vẫn là âm nhạc giới ngôi sao sáng, đức cao vọng trọng Hồ Dương Lâm giáo sư lên tiếng trước nhất nói, từ bạn học, ta đối với ngươi là sớm có nghe thấy, ngươi cho tới nay mới thôi sáng tác ba khuyết, tiên phẩm duyên, mỗi một khuyết ta đều nghe qua không mưa mười khắc cả, mỗi nghe một lần làm cho người ta cảm thụ đều bất tận tương đồng, ngươi tài hoa làm ta kính nể. Ngày hôm nay biểu hiện của ngươi càng đột xuất, ta cho rằng ngươi sáng tác nhạc khúc đều là loại kia trầm trọng mà giàu có nhân sinh triết lý, thế nhưng ngày hôm nay ta nhưng phát hiện mình vẫn là coi khinh ngươi. Này thủ từ khúc sung sướng không phải phong nhã, cùng với trước sáng tác cái kia mấy khuyết trầm trọng từ khúc hình thành mãnh liệt so sánh, nhưng là vừa hỗ trợ lẫn nhau, ta cho ngươi 10 phân. Mọi người ồ lên, không nghĩ tới hoa hạ âm nhạc giới ngôi sao sáng dĩ nhiên như vậy xem trọng từ ứng long, vừa ra tay chính là mãn phân. Tiếp theo là tên âm nhạc người Lý Thiên Nhạc tiến hành đánh giá, Lý Thiên Nhạc làm việc giới dĩ nghiêm khắc sừng, mọi người đều muốn nghe một chút hắn đối với từ ứng long đánh giá. Vừa nãy Hồ lão sư từ toàn thể trên đối với ngươi từ khúc tiến hành rồi đánh giá, nói rất đúng chỗ, ta rất tán thành. Đối với này ta không nhiều lắm lời, cái kia phía dưới ta liền nói ngươi diễn tấu kỹ xảo. Có thể nói như vậy, ngươi là ta hơn 30 năm đến gặp phải tối có tài hoa nguyên sang hình thiên tài, ngươi vừa nãy ở diễn tấu thời điểm không chỉ thổ âm thanh tu thông, sạch sẽ lưu loát. Đồng thời hấp khí điểm sắp xếp đến phi thường đúng chỗ, các âm vực biến hóa như thường, cao âm dịch xử lý tốt vô cùng, rất có cộng hưởng cảm. Vì lẽ đó ta cho ngươi 10 phân. Mọi người lại là một trận kinh ngạc, ám đạo người này quá châu bò, liền Lý Thiên Nhạc như vậy châu bò nhân vật đều cho hắn mãn phân, quá lợi hại. Lúc này cao hứng nhất không gì bằng từ ứng long fans, chính mình thần tượng liên tiếp bắt được hai cái mãn phân, những người hái mộ đều kích động lớn tiếng rít gào lên. Sau đó là hoàn cầu đĩa nhạc Dương Đạt tổng giám đốc hoa đánh giá, Dương Đại tổng giám đốc vừa mở miệng liền gây nên toàn trường cười vang, vì chúng ta hoàn cầu đĩa nhạc tên tiểu nha đầu kia mặc niệm một phút. Quá xui xẻo rồi, nàng dĩ nhiên gặp phải ngươi tên yêu nghiệt này, xem ra quán quân nàng là rất cái kia bắt được. Tất cả mọi người biết lần này hoàn cầu đĩa nhạc một vị thực lực hình ca sĩ tham gia thi đấu, hơn nữa hoàn cầu đĩa nhạc trước đó bán tiếng, nói nhất định có thể bắt được tổng trận chung kết quán quân, không nghĩ tới Dương Đại Tổng Giám Đốc dĩ nhiên ở trường hợp này vì đó mặc nghiệm, chuyện này nhất thời gây nên toàn trường cười vang. Tuy rằng ta rất muốn cho ngươi đánh không phần, thế nhưng vì không cho khán giả dùng hột gà thối nát cây hồng ta quyết định cho ngươi 10 phân. Dương Đạt Hoa lớn tiếng nói. Vô cùng, lại là vô cùng. Đến phiên Hạ Phỉ cùng Hoàng Bạn Học thì, hai người cũng đều cùng ba vị tiền bối duy trì nhất trí, đều cho Từ Ứng Long 10. Năm cái 10 phân, Từ Ứng Long cái thứ nhất ra trận nhưng bắt được mãn phân, này không thể không nói là một kỳ tích. Chương 71, rửa sạch cái cổ chờ tể. Biểu diễn sau khi kết thúc, Từ Ứng Long vốn là muốn sớm một chút về nhà. Thế nhưng tiểu muội cùng An Nhược Hy nhưng không muốn trở về đi. Không dễ dàng đi ra một chuyến, hơn nữa lại có như vậy thi đấu, bọn họ đương nhiên hy vọng ở lâu thêm một hồi, bất đắc dĩ Từ Ứng Long không thể làm gì khác hơn là đến hậu trường yên tĩnh chờ đợi. Nhìn xuống mặt mấy vị tuyển thủ biểu diễn, Từ Ứng Long không khỏi nhớ tới Dương Khiết giáo sư trước đã nói, đấu bán kết cùng với trước hải tuyển cùng với đấu vòng loại quả nhiên không giống, tiến vào đấu bán kết tuyển thủ tố chất đều rất tốt, tuyệt đại đa số tuyển thủ đều là một cái nào đó học viện âm nhạc ở giáo học sinh. Cũng có một chút tuy rằng không phải học âm nhạc chuyên nghiệp, thế nhưng xác thực một cái nào đó âm nhạc đại sư đệ tử, hoặc là một cái nào đó công ty giải trí ký kết nghệ nhân. Ngược lại hoa hạ sinh viên đại học hàng năm âm nhạc giải thi đấu chỉ có một cứng nhắc yêu cầu, vậy thì dự thi tuyển thủ nhất định phải là sinh viên đại học, ngoài ra sẽ không có những điều kiện khác. Trong lúc Từ Ứng Long nhìn thấy hoàn cầu đĩa nhạc đẩy ra cái kia nữ ca sĩ, tên Từ Ứng Long không nghe rõ, thế nhưng chỉ cần hát kỹ xảo cùng với âm sắc đều vô cùng tốt, nếu như không có lời của mình. Cô bé này cướp đoạt phân tái khu quán quân vấn đề cũng không lớn. 32 cái dự thi tuyển thủ, trực tiếp thăng cấp có 6 người, ngoài ra còn có 4 tên tuyển thủ tiến vào chờ định trạng thái, cần muốn tiến hành thêm tái quyết ra 2 ca thăng cấp tiêu chuẩn. Từ Ứng Long quan tâm một hồi, cùng hắn ở đồng nhất tái trường tổng cộng có 7 tên thiên đại học sinh, thế nhưng đáng tiếc chính là, tiến vào 8 cường tính cả hắn chỉ có 2 người, còn lại 6 người toàn bộ đào thải. 11 giờ rưỡi, thi đấu cuối cùng kết thúc, 8 tên thăng cấp tuyển thủ danh sách cũng đã đi ra. Ngoại trừ Từ Ứng Long cùng một tên thiên đại tuyển thủ ở ngoài, Thiên Hải Tài Kinh Đại học có một tên tuyển thủ thăng cấp, Phục Đán Đại học cùng Hoa Nam Trường Sư Phạm Đại học mỗi người có 2 tên tuyển thủ thăng cấp, một gã khác tuyển thủ là đến từ bên trong Sơn Đại học. Ở tái trường ở ngoài từ Ứng Long nối liền muội muội cùng An Nhược Hy, 3 người đi xe đến trong thành phố một nhà tên là Xảo Sư Phụ Tư Gia quán cơm ăn cơm trưa. Này quán cơm là An Nhược Hy đề cử, nói Tư Gia món ăn làm rất khá, hơn nữa giá cả đối lập tiện nghi. Trong cửa hàng người rất nhiều, sau khi đến dĩ nhiên không có chỗ ngồi, may là có một bàn vừa ăn cơm đang định triệt, người phục vụ lập tức đem trên bàn cơm thừa canh cặn chừng trị, từ Ứng Long chờ người thuận thế ngồi xuống. 3 người kêu 4 cái món ăn một thang, mai món ăn chụp thịt là từ Ứng Long điểm, hành tây mộc nhĩ là cùng bánh canh là tiểu muội điểm, dầu muộn đại tôm cùng đập dưa chuột là An Nhược Hy điểm. Chủ quán mang món ăn tốc độ rất nhanh, không tới 10 phút bọn họ muốn món ăn liền tất cả đều trên đủ, mặt khác chủ quán còn ngoài ngạch biếu tặng một đĩa nhỏ giã sơn tiêu đồ chua, điểm điểm chua sốt rất là ngon miệng. Một món ăn cơm ăn rất thơm ngọt, sau khi ăn xong từ Ứng Long vốn định phải về nhà, dù sao vào lúc này Dược Vương Tinh lên ngựa trên sắp trời đã sáng, ngày hôm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt, mua vũ khí giao nhiệm vụ khẳng định không ít, chính mình nhất định phải để trước chuẩn bị một chút. Thế nhưng tiểu muội cùng An Nhược Hy nhưng không nghĩ như thế về sớm đi, không dễ dàng xin phép nghỉ một ngày, bọn họ dự định đến thương trường bên trong đi dạo. Từ Ứng Long nghĩ đến chính mình chuẩn bị mua một bộ thẻ hội viên hệ thống, vì lẽ đó cũng là đáp ứng cùng bọn họ đến thương trường đi một vòng. Nguyệt Tinh Hoàn Cầu Thương Gia Hồng Kông Tràng là thiên hải lớn nhất mua sắm quảng trường, Từ Ứng Long xe chạy tới nơi này sau khi, để An Nhược Hy mang theo tiểu muội đi mua một ít quần áo. Ngày nữa hải mấy tháng tiểu muội hầu như không có mua quần áo, một mặt là bởi vì là tiểu muội học tập khá bận, không thời gian shopping, mặt khác nhưng là ở trải qua gia đình biến đổi lớn sau khi, tiểu muội có ý định ở tỉnh tiền, cứ việc bản thân nàng cả lịt thì có 3 cái ức, nhưng cũng không nỡ hoa. Nói thật Từ Ứng Long hiện tại không thiếu tiền, thậm chí đối với tiền đều không hề có một chút khái niệm, càng không cần tiểu muội vì hắn tỉnh tiền. Vũ khí chuyện làm ăn là lãi kết xù, chân chính lãi kết xù. Một thanh trường kiếm thêm vào nhân công cùng tài liệu các loại, thành vốn cũng không quá 3.000 đồng tiền. Thế nhưng 5.000 đồng tiền tinh cương trường kiếm bắt được Dược Vương Tinh trên là có thể bán ra 300.000 sừng vàng giá trên trời, 300.000 sừng vàng giá trị 9 ức hoa hạ tệ, lợi nhuận cao tới 18 vạn lần. Hiện tại chính mình mỗi ngày muốn bán ra 10 đem tinh cương vũ khí, đổi thành địa cầu lời giải thích, hắn cái kia ra tiểu điếm mỗi ngày tiêu thụ ngạch cao tới 90 ức hoa hạ tệ, mà này 90 ức tiêu thụ ngạch thành phẩm có điều 5 vạn hoa hạ tệ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho nên nói Từ Ứng Long hiện tại hoàn toàn là siêu cấp cường hào, căn bản không thiếu tiền. Để An Nhược Hy mang theo tiểu muội đi mua quần áo, Từ Ứng Long nhưng là đến lầu 3 bán điện tử sản phẩm địa phương xoay chuyển trang, hắn dự định làm một bộ thẻ hội viên quản lý hệ thống. Dược Vương Tinh là một dĩ tông môn cùng gia tộc làm căn bản đơn vị thế giới, toàn bộ thế giới mặc kệ là người bình thường vẫn là tu sĩ, sinh hoạt đều là quay chung quanh gia tộc cùng tông môn khai triển, vì lẽ đó cũng không có tương tự võ giả công hội hoặc là ma pháp sư công hội tổ chức, mà Từ Ứng Long hiện tại chính là muốn kiến một như vậy tổ chức lớn. Thành lập như vậy rất tổ chức lớn hiển nhiên là không thể một lần là xong, vì lẽ đó Từ Ứng Long vừa bắt đầu trước tiên dĩ vũ khí vì là mồi nhử, dù khiến những kia nhàn tản tu sĩ tiến hành đăng ký, sau đó tuyên bố nhiệm vụ để bọn họ hoàn thành, danh tiếng đánh sau khi đi ra ngoài, đang hấp dẫn những kia cần làm việc người đến tuyên bố nhiệm vụ, sau đó căn cứ tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cùng chất lượng đưa cho bọn hắn tương ứng khen thưởng cùng điểm, điểm tích lũy tới trình độ nhất định là có thể thăng cấp. Chờ thực lực của hắn tăng lên tới tiên thiên cảnh, có thể luyện đan sau khi, hoàn toàn có thể dùng những kia thất truyền đan dược làm cơ thưởng, cứ như vậy công hội tiếng tăm nhất định sẽ tăng lên rất cao. Cho tới thế nào quản lý cái tổ chức này, Từ Ứng Long nghĩ đến trên địa cầu hội viên hệ thống, hắn dự định mua trước một bộ như vậy quản lý hệ thống, tu vi đạt đến nhất định đẳng cấp tu sĩ cũng có thể đến đây đăng ký, hơn nữa mỗi người có thể lĩnh một tấm tương tự với thẻ hội viên điểm tạm, có bộ này hệ thống, Từ Ứng Long có thể tạm thời đối với hết thẻ hội viên tiến hành bước đầu quản lý. Cứ việc loại này quản lý còn khá là phân tán, không lớn bao nhiêu lực ước thúc, nhưng chỉ cần cái tổ chức này dựng lên, như vậy Từ Ứng Long liền có biện pháp hắn quản lý tốt. Hội viên quản lý hệ thống rất dễ dàng liền mua được, một đài mang quẹt thẻ tàu máy vi tính, một trường máy, ngoài ra còn có hơn 1 vạn tấm thẻ hội viên, Từ Ứng Long yêu cầu hết thẻ hội viên bên trong nội dung cũng có thể biểu hiện ảnh chân dung. Cân nhắc đến Dược Vương Tinh không có điện lực, Từ Ứng Long lại mua một bộ dầu mạ tuột phát điện trang bị cùng một bộ thái dương có thể phát điện bản. Ngoại trừ những này bên ngoài, Từ Ứng Long lại không còn một máy vi tính cùng một đài máy in, đóng dấu chỉ càng là trực tiếp mua hơn 300 hòm. Cái trò này thiết bị mua lại đầy đủ bỏ ra Từ Ứng Long hơn 20 vạn, soát xong tạp sau khi, Từ Ứng Long để thương ra tất cả mọi thứ đưa đến địa điểm chỉ định, chính mình nhưng là trên lầu 6 nữ trang chuyên khu cùng tiểu muội hội hợp. Mới vừa lên lầu 6, Từ Ứng Long điện thoại hưởng lên, vừa nhìn là tiểu muội, vội vàng tiếp lên.
"Ca, ngươi ở đâu? Mau nhanh đến lầu 6 Âu Điểm chuyên bán điếm, Dương Tuấn Phong tên khốn kia bắt nạt Nhược Hy tỷ tỷ."
Trong điện thoại truyền đến tiểu muội thanh âm lo lắng.
"Tiểu Dĩnh không nên gấp gáp, nói cho ca, cái kia Âu Điểm chuyên bán điếm ở lầu 6 vị trí kia."
Từ Ứng Long vội vàng nói. "Thang máy đông nam chết, rất dễ thấy, bên cạnh còn có một to lớn mễ lao thử thổi phồng đố ngấu."
Từ Ứng Long vừa vặn ra thang máy, theo tiểu muội chỉ địa phương vừa nhìn, quả nhiên phát hiện cách đó không xa có một khổng lồ mễ lao thử, Từ Ứng Long lập tức nhanh chân đi tới. Mễ lao thử đối diện chính là cái kia ra Âu Điểm chuyên bán điếm, có điều lúc này bên ngoài bu đầy người, mà bên trong nhưng là nói nhao nhao, tựa hồ là có người ở cãi nhau. Từ Ứng Long chen tách đoàn người, phát hiện tiểu muội cùng An Nhược Hy chính ở bên trong, mà Dương Tuấn Phong nhưng là mang theo một trang phục vô cùng yêu diễm nữ nhân cùng với 5-6 cái chó săn đứng các nàng đối diện, trong tay còn cầm một cái tổn hại quần áo. Nhìn thấy Từ Ứng Long, tiểu muội hoa một tiếng khóc lên, cả người nhằm phía Từ Ứng Long.
Từ Ứng Long tiểu muội ôm, an ủi, "Tiểu Dĩnh không khóc, có phải là mấy tên khốn kiếp này bắt nạt ngươi, ca giúp ngươi dạy bọn họ."
Từ Dĩnh còn chưa nói, một bên Dương Tuấn Phong đúng là khuyết đại địa nở nụ cười, "Giao hân chúng ta, Từ đại thái giám, ngươi coi chính mình ai, ra đúng là nhìn ngươi làm sao giao hân chúng ta."
"Ồn ào."
Nói Từ Ứng Long tay vung một cái, mà một bên Dương Tuấn Phong trên mặt bột một tiếng, bị mạnh mẽ quát một bạt tai.
"A."
Một tiếng hét thảm, Dương Tuấn Phong cả người bị quăng ra xa 7-8 mét, bị chó săn nâng dậy sau phun ra một búng máu, bên trong chen lẫn hai viên trắng toát hàm răng, đồng thời nguyên bản vẫn tính anh Tuấn mặt sưng phù như cái bánh bao, một dấu tay có thể thấy rõ ràng. Người vây xem cũng là cả kinh, bọn họ không nghĩ tới Từ Ứng Long nhẹ nhàng một cái tát dĩ nhiên sẽ có khí lực lớn như vậy, không chỉ một người trưởng thành phiến phi xa như vậy, hơn nữa còn để người ta hàm răng xóa sạch.
Người
con mẹ nó, dám đánh ta.
Chuyện của tôi lốt nẹt.
Bởi thiếu mất hai cái răng cửa, Dương Tuấn Phong khi nói chuyện khỏe miệng hở, phối hợp thung đến như đầu heo đầu, cả người khá là buồn cười.
Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng, làm sao, ngươi không phục, ngươi cắn ta nhỉ.
Lúc này, Dương Tuấn Phong phía sau một mặt đen như thán đầu ra hỏa vượt ra khỏi mọi người, quay về Từ Ứng Long bô bô nói một tràng, thế nhưng Từ Ứng Long một câu cũng không có nghe rõ hắn đang nói cái gì.
Xem cái tên này hóa trang khẳng định không phải người Hoa. Trên đầu cái kia đôi ngựa như thế đồ vật cho thấy cái tên này quốc tịch, Thái Lan.
Cái tên này nói cái gì đều không quan trọng, Từ Ứng Long nghe không hiểu, không muốn nghe, ngược lại không phải lời hay, lại nhìn cái tên này bãi làm ra một bộ tiến công trạng thái, Từ Ứng Long biết cái tên này không có ý tốt. Đối với loại này giáp tâm hại người ra hỏa, Từ Ứng Long là sẽ không lưu tình, tiên hạ thủ vi cường, tay phải nắm tay, đột nhiên hướng về cái kia Thái Lan người môn ném tới. Cái kia Thái Lan người cũng coi như tuyệt vời. Tuy rằng không nghĩ tới Từ Ứng Long sẽ trực tiếp ra tay, thế nhưng là có thể cấp tốc phản ứng lại, song quyền hộ mặt, chân trái trực đạp đạp hướng về Từ Ứng Long.
Chạm.
Từ Ứng Long quyền trước tiên kẹp tới trước, trực tiếp nện ở Thái Lan người trên nắm tay, đem trực tiếp đánh ngã xuống đất. Biết những này nam tinh khá là kinh đánh, vì lẽ đó Từ Ứng Long vừa bắt đầu hay dùng lên linh khí. Vẹn vẹn một quyền, cái kia Thái Lan người nắm đấm liền bị Từ Ứng Long đập hư, tuy rằng chết không được người, thế nhưng tạm thời nhưng là mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó Từ Ứng Long không nói lời nào, nhằm phía Dương Tuấn Phong phía sau những kia chó săn, quyền đấm cước đá nhanh tay nhanh mắt, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, tùy tùng Dương Tuấn Phong đồng thời đến những kia chó săn không còn một ngống, tất cả đều bị Từ Ứng Long đánh ngã xuống đất, liền cái kia yêu diệm nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nhanh chân đi đến Dương Tuấn Phong trước mặt, chân to đạp ở trên đầu của hắn, Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, ra ngày hôm nay không hỏi tại sao, chỉ cần ngươi dám trêu chọc người của Từ gia, ra liền đánh ngươi một lần.
Thuận tiện cho ngươi ra lão giả kia chuyện câu nói, lão gia tử nhà ta chẳng mấy chốc sẽ tìm hắn tính sổ, để hắn rửa sạch cái cổ trở tể.
Chương 72, hội viên. Trên đường về nhà Từ Ứng Long mới nghe tiểu muội nói rồi lần này xung đột tỉ mỉ trải qua, nguyên lai tiểu muội cùng An Nhược Hy ở Âu Điểm thí quần áo thời điểm, vừa vặn gặp phải bồi bạn gái đi dạo phố Dương Tuấn Phong. Dương Tuấn Phong tên khốn kia xác thực muốn ăn đòn, đang nhìn đến Từ Dĩnh sau khi, lập tức sai khiến thủ hạ cái kia mấy cái chó săn tiến lên nàng. An Nhược Hy lo lắng Từ Dĩnh chịu thiệt, lúc này tiến lên ngăn cản. Không nghĩ tới Dương Tuấn Phong sắc đảm bao thiên, không những không có ngăn lại cái kia mấy cái chó săn, trái lại tự mình tiến lên động thủ, dây dưa trong lúc đó Từ Dĩnh chọn tốt một cái ngắn tay cho xe rách. Biết được tình huống sau khi Từ Ứng Long giận dữ, lúc này liền muốn trở về thương trường lại đánh tên khốn kia một trận. Từ Dĩnh cùng An Nhược Hy khuyên can đủ đường mới đem hắn ngăn lại, hai nữ đều biết hiện tại Từ Ứng Long chính đang nổi nóng, thật muốn là quay trở lại. Còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây.
Rất có thể sẽ đem Dương Tuấn Phong tên khốn kia đánh chết tươi. Tiểu muội cùng An Nhược Hy đưa về nhà, Từ Ứng Long lại đi xe chạy tới nhà kho, cản tới đó thời điểm, thương trưởng xe từ lâu là chờ đợi đã lâu. Ở tài xế hiệp trợ, tất cả mọi thứ đều tá đến nhà kho, sau đó tài xế đuổi đi sau khi, trong sân trường hết thảy thiết bị tất cả đều thu được không gian hỗn độn bên trong. Bởi ở thương trường làm lỡ không ít thời gian, cho nên khi Từ Ứng Long chạy tới Dược Vương Tinh thời điểm đã là mặt trời mọc đông sơn. Còn không mở cửa, Từ Ứng Long liền nghe đến ngoài cửa nói nhao nhao thanh, nghe thanh âm này người còn không ít. Từ Ứng Long cũng không có vội vã mở cửa, mà là trước tiên đem hết thẻ trang bị trước tiên lấy ra đặt ở trên quầy, sau đó bắt đầu lắp đặt. Các đồng hồ đo cùng trưởng máy ngược lại cũng đơn giản, rất nhanh sẽ lắp đặt tốt rồi, đúng là cái kia Thái Dương có thể phát điện trang bị có chút khó làm, lắp đặt một lúc không có đem làm tốt, bất đắc dĩ Từ Ứng Long không thể làm gì khác hơn là Thái Dương có thể phát điện trang bị để qua một bên. Cũng dầu mạ tụt máy phát điện lấy ra ứng khẩn cấp. Bên ngoài tu sĩ càng để lâu càng nhiều, nguyên bản mỗi ngày mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời thì tiệm này liền mở cửa, thế nhưng ngày hôm nay mặt trời mọc đều sắp một canh giờ cửa tiệm còn chưa mở. Có tu vi cao thâm tu sĩ dùng thần thức đối với trong điếm tiến hành rồi điều tra, phát hiện bên trong không có một bóng người. Không chỉ người không có, liền vũ khí trang bị đều không có, bên trong trừ một chút đơn giản bàn ghế ở ngoài không có một bóng người. Rất nhiều người trong lòng đều hoa lương, cho rằng là bị lừa, cái gọi là làm nhiệm vụ thay đổi quần áo phòng có điều là cái nào điếm trưởng quỹ kê hoa minh, mục đích chỉ là vì thoát thân, có mấy người thất vọng sau khi rời đi. Đột nhiên, có người nghe được trong cửa hàng có động tĩnh, đầu tiên là giống người tiếng bước chân ở đi tới đi lui, tiếp theo là truyền đến một trận cộc cộc đát âm thanh, thật giống là bay nhanh chiến mã phát sinh âm thanh, kéo dài không dứt. Ngay ở mọi người suy đoán bên trong người là làm sao xuất hiện thời điểm, cửa hàng cửa lớn bị từ giữa mở ra. Điếm trưởng quỹ ngáp một cái đi ra. Từ Ứng Long cũng không có trực tiếp đem người bỏ vào, hắn biết những người này sau khi đi vào khẳng định còn có thể như ngày hôm qua như vậy phong thưởng một trận, vì lẽ đó hắn đầu tiên là đem người tất cả đều đổ ở ngoài cửa, sau đó lớn tiếng nói, chư vị trước tiên không muốn xảo, tiểu điếm tín dự bảo đảm không dối trên lừa dưới, nói là mỗi ngày bán ra 10 đem cực phẩm phàm binh liền quyết không nuốt lời, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ cũng đều hữu hiệu, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền nhất định có thể lĩnh đến khen thưởng ải tèm. Trưởng quỹ, chúng ta đều tin tưởng ngươi, vậy chúng ta là không phải có thể giao dịch. Đúng đấy trưởng quỹ, các huynh đệ ở ngoài cửa đã đợi nhanh 2 canh giờ, ngươi là không phải có thể mở cửa. Nhìn bên ngoài nói nhao nhao thanh lại bắt đầu, Từ Ứng Long vội vàng nói, chư vị trước tiên bình tĩnh đừng nóng, ta hiện tại tuyên bố một chuyện, bản điếm sau đó sẽ thực hành hội viên chế, muốn từ bản điếm mua vũ khí trang bị, hoặc là cần bản điếm vì đó đo ni đóng giày vũ khí, trước hết muốn trở thành hội viên của bổn điếm. Trưởng quỹ, trở thành người điếm hội viên có điều kiện gì không có? Có người lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là có, đầu tiên nhất định phải là tu vi ở luyện thể cảnh 3 trùng trở lên tu sĩ, võ giả cùng người tu đạo cũng có thể. Thứ yếu muốn tiến hành đăng ký, sau đó mới sẽ trở thành hội viên của bổn điếm. Từ Ứng Long lớn tiếng nói. Vậy chúng ta đều là có gia tộc tông môn, gia nhập người điếm có thể hay không gây nên tông môn các trưởng bối trách phạt? Có người lo lắng nói rằng. Từ Ứng Long vội vàng giải thích. Trở thành ta điếm hội viên cùng ngươi có phải là tông môn đệ tử không có bất cứ quan hệ gì, ta điếm đối với hết thể đăng ký hội viên không có bất kỳ lực ước thúc, hơn nữa các ngươi có thể bất cứ lúc nào từ bỏ hội viên thân phận, điểm này đại gia cứ yên tâm đi. Cái kia thành cho các ngươi hội viên có ích lợi gì? Có người lại hỏi. Trở thành hội viên không chỉ có thể ở ta điếm mua đồ, ngoài ra có thể tiếp ta điếm tuyên bố nhiệm vụ, đổi lấy cơ thưởng. Đẳng cấp cao hội viên thậm chí có thể ủy thác chúng ta đan khí tông vì đó đo ni đóng giày vũ khí trang bị, cấp 3 trở lên hội viên có thể ở thanh toán bảo đảm kim sau khi ở ta điếm tuyên bố nhiệm vụ. Từ Ứng Long nói, cấp 3 hội viên, lẽ nào các ngươi trong cửa hàng hội viên còn phân cấp sao? Có người nghe ra một vài vấn đề, mở miệng dò hỏi. Đương nhiên phân đẳng cấp, ta điếm hội viên tổng cộng chia làm cấp 9, mới vừa đăng ký thì đại gia đều là một cấp hội viên, quyền hạn đều giống nhau. Đại gia có thể thông qua làm nhiệm vụ đem đổi lấy điểm, làm điểm tích góp tới trình độ nhất định là có thể thăng cấp, sau đó đại gia có thể hưởng thụ đến ra sao đãi ngộ liền muốn xem chư vị hội viên sốt ruột chờ. Từ Ứng Long lớn tiếng nói. Nghe tới rất tốt, ta đi tới. Một cái vóc người nhỏ gầy hán tử lớn tiếng nói. Đọc truy. Ở HTTP, Từ Ứng Long tránh ra cửa tiệm, trở lại bên trong quầy, sau đó lấy ra một tấm bảng đưa cho xấu tu sĩ, nói rằng, trước tiên đem tấm này biểu điển. Sau đó ta sẽ tin tức của ngươi ghi vào thân phận của ngươi hồ sơ, sau khi hoàn thành ngươi liền thành ta điếm hội viên. Xấu tu sĩ bắt được tin tức biểu sau khi há hốc mồm, hắn chưa từng gặp qua thứ này, hoàn toàn không biết nên làm sao điền. Từ Ứng Long lập tức nghĩ đến chính mình bất cẩn rồi, đã quên nơi này đã không phải địa cầu, một mặt những người này đa số chưa từng thấy trang giấy, thứ yếu là bọn họ chưa từng dùng qua trung tính bút, xem ra chỉ có thể chính mình từng cái tiến hành đăng ký. Từ Ứng Long từ bên trong rút ra một tờ chống tạp, sau đó ở trong khe thẻ quét một hồi, các lì tin tức giới mở ra, mở lời hỏi nói, họ tên.
Cái gì?
Người tên là gì? Từ Ứng Long phiền muốn hỏi.
Vân Tranh.
Tuổi tác, ân, chính là ngươi bao nhiêu tuổi?
82 Dược Vương tinh thượng nhân tuổi thọ so với địa cầu muốn trường, người bình thường tùy tùy tiện tiện đều có thể hoạt hơn 100 tuổi, tu sĩ ít nhất cũng có thể sống đến 180 tuổi, vì lẽ đó hơn 80 tuổi chỉ tương đương với trên địa cầu người trung niên.
Môn phái nào?
Tán tu.
Tu vi.
Luyện thể cảnh 6 chủng.
Quay về vật này cười một cái.
Từ Ứng Long chỉ vào máy thu hình nói rằng.
Đùng đập xong chiếu, Từ Ứng Long điểm xác định kiện, sau đó tạm trực tiếp giao cho Vân Tranh. Sau đó lớn tiếng nói, đã đăng ký hoàn thành, xin hỏi ngươi có nhu cầu gì phục vụ?
Từ Ứng Long nói,
ta nghĩ mua một thanh trường kiếm.
Vân Tranh không chút suy nghĩ liền nói,
có thể, 28 khối linh thạch hạ phẩm.
Tiền hàng hai cật sau khi, Từ Ứng Long lại nói, ngài vừa nãy ở bản điếm tiêu phí 28 linh thạch, vì lẽ đó cộng được 28 điểm, khoảng cách lần sau thăng cấp còn cần 9.872 điểm. Có cái thứ nhất sẽ có thứ hai. Dòng dã một ngày Từ Ứng Long đều đang vì trước tới mua vũ khí cùng với giao nhiệm vụ người đăng ký hội viên tin tức, từ buổi sáng bận đến tối mịt, Từ Ứng Long tổng cộng phân phát nơi hơn 1.700 chương hội viên kẹp, đồng thời bán đi 10 đem cực phẩm phàm binh, mặt khác làm cật thưởng còn lấy ra 17 đem phàm binh. Buổi chiều đóng cửa thời điểm bên ngoài còn có rất nhiều người ở xếp hàng, Từ Ứng Long cho tới hôm nay căn bản đăng ký không xong, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tạm dừng đăng ký, để xếp hàng người ngày mai trở lại. Lâm đóng cửa thời điểm, Từ Ứng Long mấy ngày nay cần phải hoàn thành nhiệm vụ dùng giấy trắng viết thành bố cáo kể sát tới ngoài cửa, xem như là đối với ngày hôm qua nhiệm vụ đổi mới. Ngày hôm nay nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ người được tọa nguyện được cất thưởng, vì lẽ đó rất nhiều người đối với làm nhiệm vụ sản sinh hứng thú, bởi vậy bố cáo mới vừa theo ra đến liền gây nên không ít người quan tâm. Từ Ứng Long thành lập công hội ý nghĩ rốt cục bước ra bước thứ nhất, tuy rằng hiện tại rất nhiều người đối với hội viên thân phận rất không phản đối, có mấy người được muốn binh khí sau khi thuận lợi thẻ hội viên liền làm mất đi. Thế nhưng những này đều không có quan hệ, chờ bọn hắn sau đó sẽ hiểu hội viên chỗ tốt, những người này cũng sẽ cầu hắn bổ làm thẻ hội viên, đến thời điểm hắn có thể muốn mạnh mẽ tể một tể những người này.
Chương 73, Từ Dĩnh mất tích.
Lúc xế chiều huynh muội nhà họ Hoa đã tới một lần, nhìn thấy Từ Ứng Long đang bề bộn, vì lẽ đó chỉ là xa xa mà nhìn một chút, cũng không có quấy rầy Từ Ứng Long. Hết bận một ngày, Từ Ứng Long lắc mình ra thí luyện không gian. Địa cầu thời gian đã qua 3 cái nhiều giờ. Lúc này chính là buổi chiều chừng 6 giờ, lấy điện thoại ra vừa nhìn, mặt trên có 13 cái chưa nghe điện thoại, trong đó 9 cái là An Nhược Hy đánh tới, còn lại 4 cái đều là Cơ Hàm Lôi đánh tới. An Nhược Hy rất ít chủ động cho Từ Ứng Long gọi điện thoại, bây giờ lại lập tức đánh 8, 9 điện thoại, khẳng định là có việc gấp. Từ Ứng Long lúc này điểm trở về gọi kiện, cho An Nhược Hy trở về điện thoại. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp lên, đồng thời truyền đến An Nhược Hy thanh âm lo lắng, Từ Ứng Long, ngươi đang làm gì? Làm sao không nghe điện thoại? Ngươi có biết hay không Tiểu Dĩnh mất tích?
Từ Ứng Long lúc này cả kinh, vội vàng hỏi, Tiểu Dĩnh không phải đi đến trường đi tới, làm sao sẽ mất tích?
An Nhược Hy nghẹn ngào địa nói rằng, biết ngươi lập tức muốn đi kinh đô, Tiểu Dĩnh muốn cùng đi với ngươi, vì lẽ đó gạt ngươi cùng trường học mời một tuần giả.
Mời thì mời, làm sao sẽ mất tích, buổi chiều ta không phải đem hai người các ngươi đều đuổi về biệt thự sao?
Từ Ứng Long phiền muộn địa nói rằng,
buổi chiều ta còn có một đoạn tích tu khóa. Vì lẽ đó liền đi học, Tiểu Dĩnh nói mình ở nhà xem một chút thư, ta không có để ý chờ ta từ trường học lúc trở lại, phát hiện Tiểu Dĩnh không ở, ta còn tưởng rằng bản thân nàng đi ra ngoài, đợi hơn một giờ không gặp nàng trở về ta mới ý thức tới xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho nàng, điện thoại tắt máy.
An Nhược Hy lại là thương tâm lại là lo lắng nói.
Người bây giờ trong nhà chờ, nơi nào không muốn đi, chuyện này giao cho ta xử lý đi, Tiểu Dĩnh sẽ không có chuyện gì.
Từ Ứng Long an ủi.
Cúp điện thoại. Từ Ứng Long sắc mặt tái xanh địa đứng tại chỗ.
Lại dám đem chủ ý đánh tới thân nhân của hắn trên người, vậy thì không nên trách hắn lòng dạ độc ác.
Từ Ứng Long khoảng thời gian này phát hiện mình quá mức ôn hòa, hoàn toàn không giống tiên giới cái kia quyết đoán mãnh liệt, thậm chí có chút tàn bạo Ứng Long tiên quân. Tạo thành những này đầu trâu mặt ngửa cái nào cũng dám đến vuốt hắn râu hùm, đúng là người không biết không sợ.
Từ Ứng Long nhắm hai mắt lại, hai tay liên tiếp đánh ra vài đạo dấu tay, thần thức nhập vào cơ thể mà ra. Chăm chú cảm nhận chính mình ở lại Từ Dĩnh trên người đạo kia thần thức. Hướng đông nam, khoảng cách hắn vị trí nhà kho khoảng chừng hơn 30 km,
cảm giác được chính mình cái kia tia thần thức tựa hồ bất động ở tại nào đó địa, nhìn dáng dấp tiểu muội là bị người giam cầm lên. Từ Ứng Long lúc này ra nhà kho, đi xe lần theo. Lúc này chính là đi làm đỉnh cao kỳ, mà Thiên Hải lại là Hoa Hạ có tiếng đổ thành, cứ việc Từ Ứng Long rất gấp, thế nhưng xe cẩu tốc độ so với ốc sên chậm hơn. Ở đèn đỏ khẩu đợi mấy phút, hồng dễ dàng đổi xanh, sau khi xe của hắn sắp quá đường cái thời điểm, giao lộ đèn đỏ lần thứ hai sáng. Từ Ứng Long rốt cục nổi giận, chân đạp cần ga, ở cảnh sát giao thông trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt vọt tới. Quá hồng lục đợt, Từ Ứng Long tốc độ cũng không có dừng lại, trái lại tiếp tục gia tốc, Audi Q7 thân thể cao lớn ở phố xá sâm ướt bên trong tận dụng mọi thứ, dọc theo đường đi không biết đụng vào bao nhiêu xe cộ, cũng không biết chế tạo bao nhiêu khởi sự cố. Từ Ứng Long xe lần thứ hai gây nên cảnh sát giao thông đại đội chú ý, ngược lại hàng năm phố xá sâm ướt tiêu xe vụ án đều không ít, cảnh sát giao thông môn cũng đều quen thuộc, chỉ cần theo quy củ kẹp làm là được. Sau khi vụ án đăng báo đến trung đoàn thời điểm, phụ trách này án cảnh sát giao thông đại đội trưởng Giang Thiên Hải vừa nhìn tờ J00654 biển số xe liền hoảng rồi, tại sao lại là vị này ôn thần, lần trước suýt chút nữa mệt đến hắn bị người hái được mũ cánh chuồn, lúc này mới vừa yên tĩnh mấy ngày, liền lại bắt đầu, còn có để cho người sống hay không. Giang Thiên Hải là lần trước tiêu xe án chấp pháp giả, từ đầu tới đuôi trải qua sự kiện kia, biết này chiếc Audi Q7 chủ xe bối cảnh thật không đơn giản. Liền Thiên Hải người đứng đầu cùng người đứng thứ hai cũng phải nể tình, hắn cái này nho nhỏ cảnh sát giao thông đội trưởng căn bản không trêu chọc nổi người ta. Lúc này, Giang Thiên Hải sai người lập tức phân tích Từ Ứng Long xe hướng đi, đồng thời để ánh sáng giao lộ phiên trực cảnh sát giao thông lập tức liên hệ Từ Ứng Long, đồng thời dùng xe cảnh sát vì đó mở đường. Có cảnh sát giao thông hỗ trợ bận điệu, Từ Ứng Long rốt cục không cần giữa đường bá, rất nhanh xe liền lên thông hải cao tốc. Nửa giờ sau, xe rốt cục ở Thiên Hải ra biển cảng phụ cận một mảnh khu buôn bán ngừng lại. Căn cứ thần thức trong lúc đó kỳ diệu cảm ứng, Từ Ứng Long cảm giác được tiểu muội thì ở phía trước nhà này thương mại cao ốc bên trong. Nhìn cao ốc mái nhà khổng lồ mấy cái chữ Hán mặt trời mới mọc cây thức công ty cùng với phía dưới cái nào hành lệnh người buồn nôn uy văn, Từ Ứng Long trong lòng liền chán ngấy vô cùng. Bóp nát một viên bùa ẩn thân, Từ Ứng Long nhanh chân đi tiến vào nhà này có vẻ như uy quốc xí nghiệp. Từ Ứng Long cảm ứng được tiểu muội ngay ở nhà này lâu tầng cao nhất. Lập tức không nói lời nào, lặng yên tiến vào thang máy, trực tiếp xoa bóp tầng lớp cao nhất 22 tầng. Nhưng mà khiến Từ Ứng Long cảm thấy phiền muộn chính là, thang máy đi tới một tầng 8 liền ngừng, cũng lại không lên nổi, đi ra vừa nhìn, phát hiện từ một tầng 8 đến 2 tầng 2 cần đổi xe bên cạnh một bộ đồ dự bị thang máy mới được, mà cửa thang máy nhưng là có hai cái thân mặc tây trang màu đen người ở canh gác. Vừa nhìn điệu bộ này, Từ Ứng Long liền biết nhà này xí nghiệp khẳng định có vấn đề, chính quy xí nghiệp vậy sẽ có những thứ đồ này. Chỉnh như cái hắc thiệp sẽ như thế. Tránh khỏi hai cái chó giữ cửa, Từ Ứng Long cửa thang máy mở ra, sau đó cấp tốc tiến vào thang máy. Hai cái chó giữ cửa tuy rằng rất buồn bực cửa thang máy làm sao sẽ chính mình chủ động mở ra, nhưng nhìn đến bên trong giống tuyết, cũng không có lưu ý. Ra thang máy, Từ Ứng Long nhìn thấy thang máy lối ra, mở miệng đồng dạng có hai cái chó giữ cửa. Từ Ứng Long cũng không có đối với hai người này trông cửa khẩu bán ra, mà là lặng yên rời đi thang máy, theo chính mình thần thức hướng đông một bên hàng hiên đi đến. Thất quải bắt quải, Từ Ứng Long ở cửa một căn phòng ngừng lại. Từ Ứng Long điều tra một hồi, bên trong là một rất lớn phòng xếp, này trong thời gian tổng cộng có 5 người, 4 nam 1 nữ, trong đó 3 người hơi thở dài lâu, bước chân mềm mại, vừa nhìn chính là luyện gia tử, mà này 3 người ở trong một người trung niên bắp thịt toàn thân vững chắc, nói chuyện trung khí 10 phần, hơn nữa còn là duy nhất một ngồi võ giả, hẳn là đầu lĩnh. Còn lại cái kế tiếp nam nhưng là dài đến thai to mặt lớn, nói chuyện cũng đúng, nhìn dáng dấp là cái thương nhân. Cái cuối cùng không phải bức người, chính là Từ Dĩnh. Từ Dĩnh lúc này bị tùy ý vứt ở bên trong phòng xếp bên trong, không núp nhích, có điều cảm nhận được tiểu muội khoan khoái hô hấp, Từ Ứng Long biết Tiểu Dĩnh cũng không có thu được tổn thương gì, điều này làm cho hắn đại đại thở phào nhẹ nhõm. Từ Ứng Long sức lực toàn thân vận đến trên chân, sau đó quay về khóa trái cửa phòng chính là mạnh mẽ một cước. Chạm một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trực tiếp bị Từ Ứng Long đập bay, phá nát cửa gỗ hận hận đánh vào người mập mạp kia trên người. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương thức tỉnh trong phòng còn lại mấy người. Bát giác. Nhìn thấy nhanh chân đi vào phòng Từ Ứng Long, người trung niên tức giận nói rằng, đồng thời rút ra bên người mang theo trường đao, lưới dao nhắm thẳng vào Từ Ứng Long. Mà phía sau hắn hai cái có vẻ như bảo tiêu gia hỏa cũng đều dồn dập rút ra trường đao đứng bên cạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với Từ Ứng Long phát động công kích. Bát giác. Ngươi địa, người nào địa làm việc? Người trung niên cẩn thận hỏi. Tám mẹ ngươi cái đầu. Ngươi con mẹ nó ra muội muội bắt tới đây còn không biết ra ai. Từ Ứng Long lớn tiếng mắng. Ngươi địa, Từ Ứng Long làm việc, Hắc Long là ngươi giết chết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T.
Ừ, cũng chính là từ ứng long, mấy người các ngươi đều là gì đó rùa đen khốn kiếp, hãy xưng tên ra, ra không giết vô danh chi quỷ.
Từ ứng long nói một cách lạnh lùng.
Ta địa, đại uy đế quốc Hắc Long hội đặc biệt hành động khoa khoa trưởng y đằng trùng một, lần này đến đây chi đây là vì cha do Hắc Long bang bị tiêu diệt sự tình, căn cứ chúng ta điều tra kết quả, ngươi chính là hiểm nghi lớn nhất người.
Từ ứng long nói một cách lạnh lùng. Xem ra các ngươi Hắc Long hội chính là Hắc Long bang đám kia rác rưởi sau lưng người ủng hộ, Hắc Long bang Hắc Long hội, ha ha.
Ngươi địa đoán không sai, Hắc Long bang chính là chúng ta Hắc Long hội thiết lập tại chi cái kia một phân bộ, ý đằng trùng chìm xuống thanh nói rằng.
Nghĩ đến ở Hắc Long bang bên trong nhìn thấy tình cảnh đó mạc tàn nhẫn hình ảnh, nghĩ đến những tên khốn kiếp kia dĩ nhiên như đồ tể gia súc như thế tàn sát người bình thường, vì là chính là hái khí quan của bọn họ, lại nghĩ tới những kia chết oan người hoa, từ ứng long cả người tức giận cuồn cuộn.
Bây giờ nhìn lại chuyện này cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, Hắc Long bang dĩ nhiên là uy quốc lớn nhất hắc thiệp, hài hòa và thuế, sẽ tổ chức Hắc Long hội phân bộ, nói cách khác tàn sát người hoa ngoại trừ những kia dĩ Hắc Long cầm đầu hoa hạ bại hoại ở ngoài, kẻ cầm đầu dĩ nhiên là uy quốc người.
Tiếp tục nghe trước mắt cái này luận võ đại lang không cao hơn bao nhiêu uy cẩu, một cái một rõ ràng có chứa kỳ thị sắc thái chi cái kia xưng hô, từ ứng long cũng không khống chế mình được nữa lửa giận.
Tay phải vẫy một cái. Một cái tinh cương lợi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ về đối diện ba cái uy quốc võ sĩ.
Chương 74, chém ra qua.
Từ ứng long vung tay phải lên, một đạo khí nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chém về phía y đằng trùng một. Từ ứng long ý nghĩ rất đơn giản, giống như vậy trợ trụ vi ngược khốn nạn không xứng sống trên coi đời này.
Y đằng trùng một cũng coi như tuyệt vời, nhìn thấy cao tốc chém tới khí nhận vội vàng hướng về tả nhảy một cái, né qua.
Thế nhưng phía sau hắn cái kia kẻ xui xẻo liền không may mắn như vậy, tuy rằng tên kia nhìn thấy khí nhận, thế nhưng bởi thực lực có hạn, căn bản là không kịp né tránh, bị chém vững vàng.
Xì xì.
A. Trước một tiếng là kiếm khí vào thể âm thanh, mặt sau thầy thuốc kia nhưng là cái kia kẻ xui xẻo lâm thời trước phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Tên kia chỉ kịp hét thảm một tiếng liền im bặt đi, trên thân thể nửa bộ bị từ ứng long một chiêu kiếm chém làm hai đoạn, nhất thời liền đoạt khí.
Y lìa đằng trùng một giật nảy cả mình. Căn cứ bọn họ điều tra, biết bọn họ muốn đối phó người này thân thủ không tầm thường, thậm chí có thể làm được vậy một cái mười mà chính mình nhưng không mất một sợi tóc. Hắn vốn cho là cái này từ ứng long nhiều nhất là một minh kính kỳ võ giả, nhưng mà lại không nghĩ rằng người này dĩ nhiên lợi hại như vậy.
Chân khí bên ngoài, đây chính là tiên thiên cường giả độc quyền, lẽ nào người này là một người tiên thiên cường giả?
Cái này không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi?
Trong tài liệu nói năm nay mới không tới 23 tròn tuổi. Có 23 tròn tuổi tiên thiên cường giả sao?
Hẳn là không, uy quốc trẻ trung nhất kim nhẫn vượt qua 30 tuổi, có mấy người thậm chí một đời đều không thể bước vào tiên thiên cảnh giới là chuyện thường.
Y lìa đằng trùng một biết lần này đá vào tấm sắt rồi, hắn vội vang mệnh làm mình một cái khác thuộc hạ muốn từ ứng long phát động tiến công, mà chính hắn nhưng là cấp tốc lược hướng bên trong phòng xếp, chuẩn bị đi vào trước tiên đem từ dĩnh khống chế lại, lấy nàng đến uy hiếp từ ứng long.
Từ ứng long là những người nào, há có thể nhẹ như vậy dịch bị lừa?
Hữu chân vừa bước mặt đất, cả người bay lên trời, hạ xuống thời điểm người đã đứng ý đằng trùng một mặt trước.
Trường kiếm trong tay huy động liên tục, hai đạo khí nhận hiện thập tự chạm hướng về y đằng trùng một.
Vang một tiếng vang thật lớn, tiếp theo cả phòng đột nhiên bốc lên lượng lớn yên vụ, từ ứng long tầm mắt ngăn trở chặn lại rồi.
Từ ứng long cười lạnh, muốn chạy trốn, không có cửa đâu.
Xuề tay trái ra, linh lực ở ngoài thổ, khói đặc quần quận bên trong, một chật vật bóng người bị tàn nhẫn mà té xuống đất. Nhìn kỹ hóa ra là mới vừa biến mất ý đằng trùng một.
Cùng lúc đó, từ ứng long vung tay phải lên, một đạo khí nhận bắn nhanh ra.
A. Một tiếng hét thảm qua đi, ý đằng trùng một vùng đến một cái khác võ sĩ cũng bị chém thành hai đoạn, máu tươi tung tóe, một mặt đầu tường nhiễm hồng hồng.
Từ ứng long mắt lạnh nhìn trên đất ý đằng trùng một, nhanh chân tiến lên, giẫm đầu của hắn hỏi, ngươi lần này đến tổng cộng dẫn theo bao nhiêu người?
Bát giác.
Từ ứng long một cước đá vào ý đằng trùng một lồng ngực, đem đá bay mấy mét. Một bên phòng vệ sinh cửa kính va nát tan.
Y lìa đằng trùng một cái thổ máu tươi, nằm trên đất vẫn còn tự dây rủa muốn lên, hai tay bị trên đất thủy tinh vỡ hoa tràn đầy lỗ hổng, máu tươi chảy đầy đất cũng không kịp nhớ nhiều như vậy.
Nhưng vào lúc này, mười mấy cái thân xuyên quần đen áo đen giá hỏa cầm trong tay suy côn, cảnh dụng dao cổn nhóm vũ khí vọt vào, nhìn thấy khắp nơi bừa bộn phòng xếp cùng với đứng từ ứng long, những người mặc áo đen này trong miệng hô nha nha vọt lên, vây công từ ứng long.
Từ ứng long biết những người này đều là uy cẩu nhanh bước. Lúc này không khách khí, một trận quyền đấm cước đá, rất nhanh sẽ tất cả mọi người đều đánh ngã.
Đối với những này vẽ đường cho hiệu chạy khá lắm, từ ứng long ra tay không lưu tình, ra tay không chết cũng bị thương. biết từ đâu cái uy miệng chó bên trong hỏi không ra cái gì, từ ứng long tiến vào bên trong tiểu muội ôm đi ra, trước khi ra cửa thì một cước một khối thủy tinh vỡ đá đến trong phòng vệ sinh. Chỉ nghe xì xì một tiếng, tiếp theo trong phòng vệ sinh lại không có động tĩnh. Từ ứng long khi ra cửa vẫn như cũ bóp nát một khối bùa ẩn thân, tránh thoát hết thể giam không khí, thuận lợi ra nhà này nhật tư công ty. Ngược lại không là từ ứng long lo lắng bị người ngăn lại, mà là vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, dù sao mặt trên người chết, nếu như hoa hạ cảnh sát truy cứu lên, rất khả năng truy xét được trên người hắn. Lên xe sau từ ứng long kiểm tra một chút tiểu muội tình huống, hẳn là bị người mê hôn mê, cũng không có cái gì quá đáng lo, về nhà dùng nước lạnh phu một phu mặt liền có thể tỉnh lại. Về đến nhà, An Nhược Hy cùng Cơ Hàm Lôi đều ở nhìn thấy từ ứng long ôm Từ Dĩnh đi vào, đều vội vàng xuống tới, hỏi do chuyện đã xảy ra. Vì để tránh cho bọn họ lo lắng, từ ứng long gắn một nói dối, nói tiểu muội chính mình ra đi dạo phố bị cảm nắng té xỉu, bị người đưa đến bệnh viện. Nói thật, lý do này rất nát, đều sắp tháng 11 vậy còn có thể bị cảm nắng. Thế nhưng từ ứng long ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là không hy vọng hai người bọn họ biết thật tình. Mà An Nhược Hy cùng Cơ Hàm Lôi cũng đều là dài ra một viên thất khiếu linh lung tâm, từ ứng long ý tứ làm sao có thể không hiểu, vì lẽ đó hai người đều thức thời không hỏi nữa. Dùng nước lạnh khăn mặt cho tiểu muội rửa mặt, rất nhanh tiểu muội liền mở mắt ra, nhìn thấy từ ứng long cùng hai nữ sốt sáng mà nhìn nàng, Từ Dĩnh hơi ngượng ngùng mà nói rằng, ca, Nhược Hy tỷ tỷ, các ngươi làm sao nhìn như vậy ta? Hàm Lôi tỷ tỷ lúc nào tới được? Tiểu Dĩnh, ngươi sau đó đi ra ngoài thời điểm xin nhờ cùng ta nói một tiếng được không? Điện thoại cũng phải duy trì thông suốt có được hay không? An Nhược Hy nói. Hả, đúng rồi, ta vừa nãy không phải chính đang siêu thị sao, làm sao về nhà? Từ Dĩnh phát hiện mình hiện tại vị trí không đúng chỗ. Từ ứng long cười nói, ngươi ở siêu thị bị cảm nắng té xỉu, là một lòng tốt đại tỷ đem ngươi đưa đến bệnh viện, sau tới vẫn là bệnh viện bác sĩ tra được thân phận của ngươi, gọi điện thoại cho ta quá khứ tiếp ngươi. Bị cảm nắng? Không thể nào. Tháng 11 phân cũng sẽ bị cảm nắng. Từ Dĩnh kinh ngạc hỏi, nay có cái gì không thể, Thiên Hải bản thân liền là hoa hạ có tiếng lò lửa, mặc dù là tháng 11 phân nhiệt độ phi thường cao, hơn nữa ngươi khoảng thời gian này học tập nhiệm vụ khá là trùng, khuyết thiếu rèn luyện, có khá là lui, bị cảm nắng không có gì hay kinh ngạc. Từ ứng long giải thích, ca, vậy ta không chuyện gì chứ? Từ Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đương nhiên có chuyện. A, có chuyện gì? Ngươi nói xem, ngươi làm sao gạt ta cùng trường học mời một tuần giả? Ngươi lẽ nào không có lời gì muốn nói với ta sao? Từ ứng long nghiêm nghị nói rằng. Từ Dĩnh sắc mặt hồng hồng địa nói rằng, ca, ta sai rồi. Thế nhưng ta chính là muốn sớm một chút nhìn thấy Gia Gia, ta cho rằng lại cũng không nhìn thấy hắn, ta rất sợ. Nói nước mắt liền chảy ra, xem từ ứng long một trận đau lòng. Từ ứng long vô vô Từ Dĩnh vai, nói rằng, ca không phải trách ngươi xin nghỉ sự tình, ca là trách ngươi chuyện lớn như vậy bất hòa ca lên tiếng chào hỏi, coi như là ngươi muốn đi kinh đô xem Gia Gia. Ca lẽ nào có thể không cho ngươi đi sao? Ca, ngươi thật sự mang ta đi kinh đô. Đương nhiên, chúng ta ngày mai sẽ đi. Ừm. Buổi tối, vì cảm tạ An Nhược Hy cùng Cơ Hàm Lôi trước đến giúp đỡ, Từ ứng long nguyên dự định mang theo các nàng ra phía ngoài ăn một bữa tiệc lớn, thế nhưng bị Cơ Hàm Lôi dĩ quá lãng phí vì là do từ chối, cuối cùng bốn người thỏa thuận ở nhà làm một bữa ăn ngon. Từ gia huynh muội chủ nghệ liền không cần phải nói, bắt được nguyên liệu nấu ăn có thể hay không làm thục đều là một tần số. Càng không hy vọng xa vời làm có được hay không ăn. Nhớ lúc đầu hai huynh muội vừa tới Thiên Hải thời điểm, đưa mắt không quen thân hoàn toàn tiền, không thể không chính mình xuống bếp giảm thiểu chi, mà đoạn thời gian đó nhưng làm huynh muội hai lừa thẳm rồi, ngăn ngắn không tới 10 ngày thời gian Từ Dĩnh trực tiếp gầy vài cân. Buổi tối cơm hai huynh muội không có nhúng tay, chỉ là giúp đỡ đem nguyên liệu nấu ăn mua trở về, sau đó chính là bắt đũa dọn xong, liền hóa thân ăn hàng chờ ăn cơm. An Nhược Hy cùng Cơ Hàm Lôi tuy rằng đều là xuất thân gia tộc lớn, đều là thiên kim tiểu thư, thế nhưng hai người nhưng đều là có thể đạt được nhà bếp kỳ nữ tử A. Bắt được nguyên liệu nấu ăn sau hai người liền tiến vào nhà bếp bắt đầu bận rộn, rất nhanh trong phòng bếp liền chuyển đến mê người hương vị. Nửa giờ sau, lục đạo đặc sắc thức ăn liền vào bàn, một đạo là cà chua xào trứng gà, hồng hồng, cây hồng hoàng hoàng trứng, có thang, có liêu rất là mê người. Một đạo là chua cay sợi khoai tây tuy rằng thiết không phải rất đều, thế nhưng phối hợp điểm điểm thanh tiêu, có sắc có vị. Một đạo mai rau khô chụp thịt, mai rau khô cùng chụp thịt đều là mua sẵn có nguyên liệu nấu ăn, về nhà đôn một đôn là có thể, tuy rằng không có quá cao kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng cảm giác vẫn là rất tốt. Còn lại ba cái đều là rau trộn, một là rau trộn đậu hũ tia, một là thịt bò kho tương, cái cuối cùng là đập dưa chuột. Bữa cơm này có hân có tố, có lương có nhiệt, phút cuối cùng Từ Ứng Long còn mua một bình rượu đỏ, bốn người ăn mình làm món ăn, uống đoái tuyết bích rượu đỏ, rất vui vẻ, có một loại nhàn nhạt hạnh phúc. Chương 75, đến Kinh Thành. Sáng ngày thứ hai, Từ Ứng Long quả nhiên theo lời mang theo tiểu muội lên Thiên Hải bay đi Kinh Đô chuyến bay. Ở Kinh Đô sân bay, người của Phương gia đã chờ đợi đã lâu. Đến đây tiếp kỳ chính là Phương Tiểu Tám, nhìn thấy Từ Ứng Long mang theo một rất tịnh rất thuần em gái đi ra sân bay, Phương Tiểu Tám một mặt ái, hài hòa và tuế, muội mà nhìn Từ Ứng Long, vẻ mặt đó muốn nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Từ Ứng Long biết cái tên này khẳng định là hiểu lầm, cười mắng, cái tên nhà ngươi đầy đầu nam trộm nữ sướng, nói cho ngươi, đây là muội muội ta Tiểu Dĩnh. Em gái ruột vẫn là tình muội muội. Phương Tiểu Tám cười hỏi. Em gái ruột, một mẹ sinh. Từ Ứng Long nói. Thật sự. Xem ra không giống a. Có cái gì không giống, ngươi đúng là nói nghe một chút. Từ Ứng Long cười hỏi. Từ ca tuy rằng dài đến cũng xem là tốt, phóng tới trong đám người tối thiểu không tính là người a qua đường, nhưng chỉ có thể coi là qua loa. Nhìn lại một chút Tiểu Dĩnh muội muội, không người biết còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm, phóng tới địa phương nào đều là nữ thần cấp nhân vật, cùng Tiểu Dĩnh muội muội so sánh, Từ ca ngươi chính là cái làm nền, Tiểu Dĩnh muội muội mới là hồng hoa, tập xem không giống một mẹ sinh, chênh lệch quá to lớn. Cùng Từ Ứng Long nơi quen, Phương Tiểu Tám cùng Từ Ứng Long thường thường mở một ít không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Xe rất nhanh sẽ trở lại Phương gia đại viện, biết Từ Ứng Long ngày hôm nay muốn tới cho lão gia tử xem bệnh, vì lẽ đó Phương Bộ trưởng cố ý rút ra vừa giữa trưa ở nhà chờ. Chức vị làm được tỉnh bộ này một cấp bậc sau, bọn họ mỗi ngày thời gian đều sắp xếp vô cùng chặt chẽ, mặc dù là thuộc hạ báo cáo công tác cũng phải đem thời gian bấm đến hết sức chính xác, căn bản không có bao nhiêu trống không thời gian. Cái này cũng là liên quan đến chính mình lão gia tử an nguy, không phải vậy Phương Bộ trưởng không thể không công ở nhà lãng phí vừa giữa trưa thời gian. Nói lãng phí kỳ thực không hẳn vậy, Từ gia huynh muội cùng Phương Tiểu Tám đi tới Phương gia thời điểm, Phương Bộ trưởng chính đang trong thư phòng của chính mình cùng mấy người thuộc hạ đàm luận công tác. Biết được Từ Ứng Long đã đến, vội vàng ra nghênh tiếp, khiến cho mấy người thuộc hạ một trận kinh ngạc. Phương Bộ trưởng xuất thân nguyên công lao thế gia Phương gia, là căn chính miêu hồng hồng hai đời. Cứ việc Phương gia thế lực ở Hoa Hạ cũng không phải hàng đầu thế gia, thế nhưng có thể làm cho Phương Bộ trưởng tự mình nên tiếp người không phải rất nhiều. Khi bọn họ nhìn thấy Phương Bộ trưởng nên tiếp người dĩ nhiên là hai người trẻ tuổi thời điểm, Phương Bộ trưởng mấy người thuộc hạ càng là cả kinh, ám đạo này hai người trẻ tuổi lẽ nào là cái kia siêu cấp nguyên công lao hậu nhân, làm sao có thể kinh sợ đến mức động Phương Bộ trưởng tự mình nên tiếp. Nhìn thấy Từ Ứng Long sau khi, Phương Bộ trưởng nhiệt tình nói rằng, đến, một đường cực khổ rồi. Từ Ứng Long cười nói, cũng còn tốt, không tính là quá cực khổ, chúng ta vẫn là trước tiên về phía sau viện nhìn lao ra từ đi. Xem xong lão gia tử chúng ta còn muốn đi xem gia gia. Dược liệu đều thu thập đủ, không đủ Phương gia quang thời gian trước cho tới một cây trăm năm nhân sâm núi cùng trăm năm tuyết liên, dùng cứ việc nói. Phương Bộ trưởng nói, đều đủ, nhân sâm núi đến tiếp sau có thể cho lão gia tử bổ thân thể, làm thế nào chờ một lát ta làm cái phương thuốc, chiếu phương thi pháp là có thể. Vừa đi vừa nói, đoàn người rất nhanh sẽ đi tới hậu viện. Vẫn quy củ cũ, tất cả mọi người đều bị đuổi ra lão gia tử gian phòng. Bao quát lao ra tử những kêu y sĩ trưởng cùng hộ sĩ. Trong phòng, Từ Ứng Long cẩn thận kiểm tra một chút Phương lão gia tử thân thể, phát hiện so với trước đây khí sắc tốt lắm rồi. Tà linh bị phong ấn sau khi, lão gia tử thân thể có khôi phục. Thế nhưng bởi lão gia tử đã sắp muốn 9 tuần cao tuổi nha, thân thể các hạng cơ năng đã nghiêm trọng thoái hóa, thậm chí đã suy kiệt. Lại kiểm tra một hồi phong ấn, cũng không có buông lỏng dấu hiệu, cái kia tà linh tạm thời trốn không thoát đến. Có điều dựa theo Từ Ứng Long dự tính, cái kia phong ấn nhiều nhất có thể chống đỡ 3 tháng, 3 tháng sau khi sẽ phá ấn mà ra, bởi vậy Từ Ứng Long nhất định phải ở 3 tháng bên trong đem triệt để diệt trừ. Lấy ra một viên khí nguyên đan, cho Phương lão gia tử ăn vào, sau đó hai tay chống đỡ ở lão gia tử sau lưng, dùng linh khí giúp luyện hóa dược lực. Rất nhanh, Phương lão gia tử sắc mặt liền biến càng thêm hưng hào, trên người trên mặt lỏng lẻo da rẻ cũng biến thành căng mịn, hãm sâu hốc mắt xem ra không có kinh khủng như vậy. Quan trọng nhất chính là lão gia tử trái tim nhảy lên càng mạnh mẽ, hô hấp thông thuận, tình huống trước một khắc tốt rồi không phải một chút. Thoáng khôi phục một chút tiểu hào linh khí, sau đó Từ Ứng Long mới ngoại trừ lão gia tử gian phòng. Cửa phòng mở ra sau, Từ Ứng Long nhìn thấy ngoại trừ Phương Bộ trưởng cùng Phương Tiểu Tám ở ngoài, còn có 4, 5 cái trung niên nam nữ ở trong sân. Mấy người này hắn nhận thức, là Phương Tiểu Tám phụ thân và mấy cái thúc thúc cô cô, xem ra Phương gia đối với Từ Ứng Long lần này trị liệu kỳ vọng rất cao. Trực hệ cũng cứ gọi trở về. Nhìn thấy Từ Ứng Long đi ra, tất cả mọi người đều vây quanh, có điều hấp thụ lần trước bị huân giáo huấn, người tuy rằng xuống tới, thế nhưng là không có như lần trước như thế như ong vỡ tổ hỏi dò, mà là do Phương bộ trưởng một người hỏi do tình huống, tiểu tử, lão gia tử tình huống như thế nào, đã tỉnh chưa? Từ Ứng Long cười nói, lão gia tử trị liệu muốn 3 cái bước đi, hiện tại là thứ 2, sao có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại? Có điều lão gia tử tình huống coi như không tệ, tối thiểu so với ta tưởng tượng ắt phải tốt hơn nhiều. Ta mới vừa cho lão gia tử phục rồi dược, có điều dược lực hấp thu cần một quá trình, 1 tháng đi. 1 tháng sau ta sẽ trở lại cho lão gia tử xem một lần, đến thời điểm liền có thể tỉnh lại. Chúng ta hiện tại có thể vào xem lão gia tử sao? Phương Tiểu Tám lão cô sốt sắng mà hỏi. Đương nhiên có thể, thế nhưng không muốn quá xảo. Chủ yếu là lão gia tử bây giờ đối với ngoại giới đã có nhận biết, quá xảo đối với lão nhân gia người khôi phục không tốt lắm. Từ Ứng Long nói. Ai? Biết rồi. Vì dệt bọn tiểu bối quấy nhiễu lão gia tử, Phương bộ trưởng chỉ là để cho mình mấy cái đệ đệ muội muội cùng đi chính mình vào xem cha già, cái khác tiểu bối đều ở ngoài cửa chờ đợi. Rất nhanh, Phương bộ trưởng chờ người liền đi ra, trên mặt mỗi người kinh ngạc, chấn động, cảm kích chờ vẻ mặt bất nhất mà là. Sau khi ra ngoài, Phương bộ trưởng kích động nói cảm ơn ngươi tiểu tử. Sau đó các ngươi từ ra sự tình chính là Phương gia chúng ta sự tình, có chuyện gì liền cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta Phương gia còn có một người sẽ giúp ngươi tới cùng. Truy cập http, Phương lão gia tử tình huống trước bọn họ đều rõ ràng, khó mà nói nghe điểm nhi khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại đầu còn ở bên ngoài, cái cổ trở xuống tất cả đều vào thổ, bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị để lão gia tử tiến vào Bát Bảo Sơn. Thế nhưng hiện tại nhưng như là một ngủ phổ thông ông lão, khắp toàn thân một điểm tử khí đều không có, kỳ biến hóa chi đại không phải dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung. Từ Ứng Long nói, có ngài câu nói này ta liền yên tâm, từ gia bị người hãm hại đến đây, sau đó thiếu không được muốn đòi cái công đạo, đến thời điểm còn cần Phương gia chống đỡ. Không thành vấn đề, cái này bãi Phương gia nhất định rút, không nhưng Phương gia chúng ta sẽ rút, Vương gia sẽ không đếm xỉa đến, mặc dù Quách gia cùng Long gia có người trong ẩn môn chỗ rửa có thể làm sao. Bọn họ còn có thể đem chúng ta đều giết không được. Phương Bộ trưởng kiên cường địa nói rằng, ngài yên tâm, Phương gia cùng Vương gia chỉ cần giúp chúng ta xử lý xong quan trên mặt sự tình, lén lút những người kia giao cho ta xử lý, người trong ẩn môn dám ra tay ta liền đem bọn họ móng đuốt đều chặt. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Từ gia huynh muội cũng không có ở Phương gia ở lâu thêm, thậm chí ngay cả bữa trưa không ăn, trực tiếp đi xe chạy tới Thái gia. Thái Văn Hùng buổi trưa có thời gian 2 tiếng cùng bọn họ. Buổi chiều người ta còn có một hội nghị trọng yếu. Đi Thái gia Từ Ứng Long cũng không có không ngón này, nên có lễ nghi hay là muốn có. Từ Ứng Long lễ vật rất nhỏ, chỉ có một đứa con nít to bằng bàn tay bình ngọc, bên trong chứa một viên khí nguyên đan. Một viên khí nguyên đan ở Dược Vương Tinh trên giá trị 50 linh thạch hạ phẩm, nếu như hối đoái thành sừng vàng chính là 500 ngàn, hối đoái thành hoa hạ tệ chính là 15 ức, bởi Dược Vương Tinh trên sừng vàng tiện mà linh thạch quý, vì lẽ đó cái giá này chỉ thấp không cao. Lấy khí nguyên đan vì là lễ vật, không thể không nói như vậy lễ vật xác thực rất quý giá. Từ Ứng Long sở dĩ cho Thái gia quý trọng như thế lễ vật, một mặt là bởi vì là Thái gia đối với Từ gia có ân, hơn nữa ân tình này còn không nhỏ. Có câu nói, bị người tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo chi, huống hồ Thái gia lão gia tử thân thể không phải rất tốt, một viên khí nguyên đan chí ít dĩ để Thái gia lão gia tử sống thêm 10 năm, không có này càng có thể làm cho Thái gia càng kích. Mặt khác nhưng là Từ Ứng Long cần Thái gia chống đỡ. Khoảng thời gian này hắn đối với Từ gia lần này gặp nạn tiến hành rồi điều tra, tuy rằng được hữu dụng tin tức cũng không nhiều, thế nhưng căn cứ Từ gia trước chính trị lập trường đến xem, đối phó Từ gia rất khả năng là kinh thành Quách gia hoặc là Long gia, thậm chí là hai nhà bọn họ liên thủ gây nên. Phải biết trước Từ gia vẫn là kinh đô Hàn gia kiên định người ủng hộ, mà Hàn gia thực lực bị suy yếu sau khi, Từ gia liền theo sát gặp vận rủi. Tuy nói không hẳn chính là cái kia hai nhà trực tiếp ra tay, thế nhưng sau lưng khẳng định có cái kia hai nhà cái bóng. Bởi vậy muốn vì là Từ gia chính danh, vì phụ thân chính danh, chỉ có quả đấm to là không đủ, còn cần có người ở quan trên mặt chống đỡ, vì lẽ đó Từ Ứng Long mới sẽ kết giao Vương gia, Phương gia cùng Thái gia. Chỉ cần này ba gia chống đỡ, Từ gia phản kích sẽ quang minh chính đại tiến hành, liền không lo lắng chịu đến thượng tầng không phải bình thường quấy rầy. Cứ việc dĩ những tên khốn kiếp kia hành động, Từ Ứng Long muốn làm nhất chính là vọt thẳng tiến vào Quách gia cùng Long gia, đi hai nhà này người đang nắm quyền đầu tất cả đều linh. Hơn nữa hắn có thực lực này. Thế nhưng vấn đề là này không phải biện pháp giải quyết vấn đề, tuy rằng làm như vậy kẻ địch xác thực thu được trừng phạt nghiêm khắc nhất, thế nhưng là không hẳn liền có thể cho ra ra giải oan cho phụ thân chính danh, thậm chí còn sẽ đem chính mình ép lên lưu vong con đường. Huống hồ Từ gia không thể liền như vậy chán trường xuống, chờ lão gia tử sau khi tỉnh lại còn nặng hơn phản hoa hạ chính đàn, dù sao lão gia tử hiện tại có điều 60 tuổi, thân thể nếu như không thành vấn đề vẫn chưa tới về hưu tuổi tác. vì lao gia tử sau đó có thể đi được thuận buồm xuôi gió, Từ Ứng Long nhất định phải sớm vì là lao gia tử lôi kéo một nhóm minh hữu, hắn không thể vẫn đi theo lão gia tử phía sau, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chương 76, Gia Gia thức tỉnh. Nghe nói trong nhà buổi trưa hôm nay muốn yến khách, hơn nữa đại gia tự mình làm bồi, mới thêm mấy tiểu bối đều thất kinh, tất cả đều trở về chuẩn bị nhìn là thần thánh phương nào, dĩ nhiên để chính mình mặt đen trưởng bối coi trọng như thế. Nhật gần buổi trưa, phải đợi người còn chưa tới, mấy cái tiểu bối trong lòng có chút không cao hứng. Thái gia làm kinh thành năm gia tộc lớn một trong, cứ việc chỉ là xếp hạng đệ ngũ gia tộc, thế nhưng từ trước đến giờ cũng chỉ có người khác chờ thái gia người, không có thái gia chờ đạo lý của người khác. Có điều nhìn thấy chủ vị đại gia gia cũng không hề không vui, phía dưới bọn tiểu bối không dám tùy ý mở miệng. 12 điểm vừa qua khỏi, ngoài cửa truyền đến ô tô tiếng sáo trúc. Biết là Từ Ứng Long đến rồi, Thái Văn Hùng mang theo thái gia lão nhị, lão tam gia nghênh tiếp. Hành động này càng là khiến thái gia người hết sức kinh ngạc, cứ bọn họ biết, ngoại trừ Hoa Hạ số 1 thủ trưởng tới thăm lão thái gia thời điểm trong nhà mới như vậy long trọng tiếp đón quá, những người khác còn thật không có đãi ngộ này. Càng làm cho thái gia bọn tiểu bối kinh ngạc chính là xe là kinh đô giấy phép, xem bên trên bảng số xe, không khá cao không thấp, hẳn là cái kia bộ ủy lãnh đạo xe, có mắt sắc con cháu một chút liền nhận ra đó là Phương gia lão đại xe. Để Phương gia lão đại xe đưa đón, để thái gia hầu như toàn bộ trưởng bối nghênh tiếp, người tới rốt cuộc là ai đây? Cửa xe mở ra, hạ xuống dĩ nhiên là một nam một nữ, đều rất trẻ tuổi. Nam hơn 20 tuổi, nữ chỉ có 15, 16 tuổi, quần áo trang phục giống như vậy, tuy rằng không phải quán vỉa hè hàng. Nhưng không phải cái gì quốc tế hàng hiệu, xem ra không có gì đặc biệt. Phương bộ trưởng dĩ nhiên dùng xe của chính mình đưa ngươi, xem ra lão gia tử thân thể cũng không có vấn đề. Vừa thấy mặt Thái Văn Hùng liền cười hỏi. Ha ha, gần đủ rồi, lại có một lần Phương lão gia tử liền lẽ ra có thể tỉnh lại. Từ Ứng Long cười nói. Ha ha ha, không trách Phương Kiến Quốc sẽ dùng bộ bên trong xe đưa ngươi, đặt ta sẽ làm như thế, chính là không biết Phương lão gia tử còn có thể kiên trì mấy năm. Ta có thể bảo đảm hắn 10 năm không thành vấn đề, nhiều hơn nữa không được. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. 10 năm. Thái Văn Hùng kinh ngạc nói rằng. Lúc này khai quốc nguyên công lao môn tuyệt đại đa số người đều ngã xuống, còn sót lại như vậy mấy cái đều thành quốc bảo, quốc gia nhìn ra so cái gì đều trọng yếu. Nếu như Phương lão gia tử còn có thể kiên trì 10 năm, Phương gia bước lên kinh đô hàng đầu nhà giàu ngay trong tầm tay, xem ra sau này đối Phương gia thái độ muốn điều chỉnh. Theo thái gia người đồng thời đi tới phòng ăn. Cơm nước cũng đã chuẩn bị kỹ càng, rất tinh xảo rất phong phú, nhìn ra được ngày hôm nay thái gia người phí không ít tâm tư. Sau khi ăn xong, Từ Ứng Long cùng Thái Văn Hùng đơn độc đạo trong thư phòng nói chuyện một lúc, Từ Ứng Long thuận tiện đem chính mình mang đến lễ vật giao cái nhà hắn. Nghe tỏa ra nồng đậm mùi thuốc viên thuốc, thái gia lão đại hơi kinh ngạc, hắn biết viên đan dược kia khẳng định là thứ tốt, nhưng lại không biết chủ yếu có tác dụng gì. Từ Ứng Long nói thẳng nói cho hắn, viên đan dược kia chủ yếu tác dụng chính là khôi phục thân thể nguyên tức giận. Thái gia lão gia tử tuổi tác đến, thân thể từ từ suy yếu, viên đan dược kia có thể để cho thái gia lão gia tử thân thể khôi phục lại 10 năm trước trạng thái. Biết được khí nguyên đan tác dụng dĩ nhiên như vậy người tiên, Thái Văn Hùng khiếp sợ tột đỉnh, trên đời vẫn còn có thứ này, quá thần kỳ, cầm bình ngọc tay biến run rẩy lên. Vừa nay hắn biết được Phương gia lão gia tử còn có thể hoạt 10 năm lòng tràn đầy bên trong ước ao, không nghĩ tới hạnh phúc đến như thế đột nhiên. Các gia tộc lão gia tử môn tuy rằng tất cả đều lui. Cùng quốc nội chính sự hầu như không quá hỏi đến, thế nhưng lão gia tử môn sống sót chính là một gia tộc gốc gác vị trí, bại ở nơi đó chính là một sự uy hiếp. Chỉ cần hậu thế tử tôn không phải ít bán nước tạo phản hoạt động, bất luận người nào đều sẽ xem ở lão gia tử trên không đáng truy cứu, như vậy gia tộc cũng sẽ đi được càng xa hơn càng mạnh mẽ. Kinh đô năm gia tộc lớn mặc dù có thể trở thành đứng đầu nhất nhà giàu, cố nhiên cùng những gia tộc này hai đời đệ tử đời ba môn nỗ lực không thể tách rời, thế nhưng điểm trọng yếu nhất là những gia tộc này lao ra tử môn đều còn sống sót, cho nên mới có thể giải thịnh không suy. Có thể nói Từ Ứng Long cho thái gia đưa tới không đơn thuần là một viên đan dược, càng là đưa tới thái gia đang đỉnh đỉnh cao hy vọng. Nếu như chính mình lão gia tử còn có thể sống 10 năm, thử hỏi kinh đô còn có cái kia gia tộc có thể đem thái gia đạp ở dưới chân. Như vậy ân tình chú ý báo đáp thái gia đối với tử lao gia tử trông nom tri ân, thời khắc này Thái Văn Hùng vì chính mình lúc trước lực bài chúng nghị bảo vệ tử lao gia tử quyết định rất chán ghét. Càng quan trọng chính là, Từ Ứng Long nếu có thể đem thần kỳ như vậy đan dược tặng người, điều này nói rõ cái gì, tối thiểu loại đan dược này không phải duy nhất, hắn còn có thể đoạt tới tay, thậm chí loại đan dược này chính hắn sẽ luyện chế. Đây chính là sống yên phận tiền vốn A, từ gia gia nhân tài như vậy, ai còn có thể ngăn cản từ gia quật khởi. Thái gia có thể cùng người như vậy kết giao, đây đối với Thái gia tới nói nhưng là một cái cơ hội hiếm có. Buổi chiều, Thái Văn Hùng để cho mình nhị đệ Thái Văn Vũ trung tướng tự mình cùng đi từ Ứng Long đi tới 8341 viện dưỡng lao thăm viếng Từ Lao gia tử, mặt khác còn cố ý điều mấy cái trong quân cao thủ bảo vệ Từ Ứng Long. Thái Văn Hùng mặc dù biết Từ Ứng Long thân thủ tuyệt vời, thế nhưng một số thời khắc nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có trong bộ đội người cùng đi, mặc kệ là Quách gia vẫn là Long gia tiểu tể tử môn cũng không dám lỗ mãng. Lần thứ hai đi tới 8341 viện dưỡng lao, hoàn cảnh của nơi này thay đổi không ít. Khí trời lạnh, lá cây bắt đầu biến thành bàng, bởi vừa mới bắt đầu biến thành bàng, vì lẽ đó khắp núi đều là hoàng lục giao nhau màu sắc, lại như là một khối to lớn nhiều màu sắc bố, nhìn rất đẹp. Thủ vệ vẫn là rất nghiêm ngặt, tuy rằng có Thái Văn Vũ cùng đi, nhưng vẫn là trải qua vài đạo an kiểm Từ Ứng Long mới lần thứ hai nhìn thấy Gia Gia. Từ Dĩnh là hơn nửa năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Gia Gia, nhìn trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Lao Gia Tử, lại nghĩ tới hàm đoan mà chết ba ba cùng với mụ mụ, Từ Dĩnh bi từ bên trong đến, cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, khóc lớn tiếng lên. Từ Ứng Long trong lòng cũng không dễ chịu, nguyên bản là một rất hạnh phúc gia, hiện tại đã biến thành như vậy, dù là ai cũng sẽ thương tâm khổ sở. Vô vô tiểu muội lưng, Từ Ứng Long an ủi, tiểu muội, không khóc. Ca, Gia Gia sẽ tốt lên, đúng không? Đúng, Gia Gia nhất định sẽ tốt lên. Ta bảo đảm. Từ Ứng Long nói. Ca, ta tin tưởng ngươi. Không dễ dàng hống tốt rồi tiểu muội, Từ Ứng Long tất cả mọi người đều đuổi ra phòng bệnh, hắn phải cho Gia Gia chữa bệnh. Không gian hỗn độn bên trong lấy ra tục mạch đan, nặn ra Gia Gia miệng, để hắn đem đan dược nuốt vào. Tục mạch đan là cấp 3 đan dược, vừa vào miệng liền tan ra. Hai tay chống đỡ ở Gia Gia trên lưng, Từ Ứng Long mặc vận linh lực, vì là Gia Gia thôi hóa dược lực. Tục mạch đan cùng khí nguyên đan không giống nhau, khí nguyên đan là chuyên môn dùng cho tu bổ thân thể khôi phục nguyên tức giận, vì lẽ đó dược lực công chính ôn hòa, người bình thường có thể dùng, nhiều nhất chính là hấp thu dược lực thời gian lâu dài một điểm. Thế nhưng tục mạch đan không giống, loại đan dược này dược lực rất cuồng bạo, nếu như không có cao thủ ở bên cạnh hiệp trợ, người bình thường căn bản là không chịu nổi khổng lồ dược lực. Kết quả cuối cùng chính là dùng đạn dược người bạo thể mà chết. Từ Ứng Long một bên bảo vệ Gia Gia tâm mạch, một bên dẫn dắt dược lực tu bổ gãy vỡ kinh mạch. Bởi Lao Gia Tử thân thể suy yếu, vì lẽ đó Từ Ứng Long động tác không dám quá lớn, chỉ có thể từng điểm thôi hóa dược lực, từng điểm chữa trị. Dòng dã một buổi chiều Từ Ứng Long đều ở trong phòng bệnh vì là Lao Gia Tử chữa bệnh, mãi đến tận sắc trời đại hắc đèn rực rỡ mới lên mới thu công. Trong lúc Lao Gia Tử tỉnh lại một chuyến, thế nhưng Từ Ứng Long cũng không có nói chuyện cùng hắn, mà là tiếp tục giúp hắn luyện hóa dược lực. Gian vặt một buổi chiều, Lão Gia Tử thân thể hư nhược không kiên trì được lại ngủ thiếp đi. Từ Ứng Long từ trong phòng bệnh lúc đi ra, không chỉ Từ Dĩnh cùng Thái Văn Vũ ở đây, liền Phương Kiến Quốc cùng Thái Văn Hùng cũng đều ở, bọn họ đều là tan việc chạy tới. Nhìn thấy Từ Ứng Long từ phòng bệnh đi ra, tất cả mọi người đều xông tới. Đại gia cái gì không nên hỏi, sau một tiếng Lão Gia Tử sẽ tỉnh lại. Có lời gì các ngươi trực tiếp hỏi lão nhân gia người là có thể. Không đợi mọi người mở miệng, Từ Ứng Long liền lớn tiếng nói. Nếu như thế, vậy chúng ta trước hết đi ăn cơm tối đi, nhìn chúng ta viện dưỡng lao thức ăn đạt không đạt tiêu chuẩn. Thái Văn Hùng cười nói. Bên cạnh một trung tá quan quân vội vàng theo tiếng nói rằng mấy vị thủ trưởng, căng tin ở chỗ này, mời đi theo ta. Theo trung tá quan quân ra khu nội trú, đi tới mặt sau một đơn độc hai tầng kiến trúc. Tiến vào bên trong vừa nhìn, nơi này hóa ra là một đơn độc phòng ăn. Trước mắt chính là lúc ăn cơm, trong phòng ăn đánh cơm người vẫn đúng là không ít. Trương chủ nhiệm, nhìn mấy vị kia đánh cơm đồng chí, đều lớn như vậy số tuổi, các ngươi lẽ nào liền không thể để cho người đem thức ăn đưa đến bọn họ gian phòng? Thái Văn Hùng cau mày hỏi. Trung tá quan quân vội vàng trả lời, thủ trưởng có chỗ không biết, Lao Gia Tử môn trước đây đều là các vị đại thủ trưởng cảnh vệ viên, có trả lại thái tổ làm qua cảnh vệ, mỗi người đều kiêu căng tự mãn, đều không chịu nhận mình già, liền nắm đánh cơm loại chuyện nhỏ này tới nói. Chỉ cần là còn năng động liền muốn chính mình đến đánh, hơn nữa còn muốn duy trì ở trong bộ đội quen thuộc, chúng ta bắt bọn họ không có cách nào. Hóa ra là như vậy, ai? Lão gia tử môn đều lão, có thể chăm sóc liền quan tâm điểm, có lúc không thể tùy theo tính tình của bọn họ đến. Thái Văn Hùng nói. Vâng, thủ trưởng. Cơm tối ăn chính là trong phòng ăn đã làm đồ tốt, bởi nơi này là viện dưỡng lão, chủ đa số là lão nhân vì lẽ đó cơm tối làm khá là thanh đạm, di chúc mặt làm chủ. Tuy rằng đơn giản, thế nhưng đại sư phụ tay nghề không sai, làm gì đó rất ngon miệng. Hơn nữa một buổi trưa tiêu hao rất nhiều, vì lẽ đó Từ Ứng Long hiện tại liền một cảm giác, vậy thì là đói bụng. Đói bụng bụng dán vào lưng, hắn thậm chí hoài nghi mình là không phải có thể nuốt vào một con ưu. Hết thể đồ ăn vào bụng, rất nhanh sẽ đã biến thành linh khí, hắn ăn được nhanh, thế nhưng là không thể nhanh hơn trong dạ dày hấp thu năng lực. Liên tiếp uống 8 bát trứng muối cháo thịt nạc, ăn 3 lung bọc lứa tử, Từ Ứng Long vẫn không có đình chỉ dấu hiệu, chỉ đem ở đây tất cả mọi người sợ hết hồn. Thái Văn Hùng cùng Phương Kiến Quốc mấy lần khuyên hắn ăn từ từ, cẩn thận ăn no. Từ Ứng Long nhưng không phản đối, lúc này mới bao nhiêu đồ vật, còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Kết quả cuối cùng là Từ Ứng Long giảng người ta trong phòng ăn bán dũng trúc uống sạch sành xanh, bánh bao ăn bao nhiêu không nhân số, ngược lại trưng bánh bao ỉ nột lung lạc loa cao bằng một người. Mới vừa cơm nước xong, chưa kịp mọi người từ Từ Ứng Long mạnh mẽ tạo cơm năng lực bên trong phục hồi tinh thần lại, một vội vội vàng vàng đi vào báo cáo, nói Từ lao ra tử tỉnh lại. Chương 77, tổ tôn đoàn tụ. Nhìn nằm ở bên giường nhỏ giọng nức nở tôn nữ cùng với đứng ở bên giường vẻ mặt nghiêm túc tôn tử, Từ Kế Nghiệp tâm tình vừa bi thương lại kích động. Ở hôn mê trước hắn lo lắng nhất chính là tôn tử tôn nữ an nguy. Tôn tử là cái công tử bột, tôn nữ tuy rằng thông tuệ, thế nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, nhi tử lại là cái chết suy nghĩ, căn bản là không bảo vệ được bọn họ. Ở mình trước khi hôn mê nhi tử đã bị lập án điều tra, không nghĩ tới chờ nàng tỉnh lại lần nữa con trai con dâu nhưng cùng hắn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, con trai con dâu chết đối với hắn đả kích rất lớn, nhưng nhìn thấy tôn tử tôn nữ bình an vô sự, cực kỳ bi thương tâm cuối cùng cũng coi như có một tia an ủi. Thái Văn Hùng cùng Phương Kiến Quốc ở trong phòng bệnh chỉ đợi một hồi liền đi, bọn họ biết này ông cháu ba cái thật vất vả đoàn tụ, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, bọn họ ở lại chỗ này chính là từng cái đại đại kỳ đà cắn mũi. Trong phòng chỉ còn dư lại Từ gia ông cháu ba cái sau khi, Từ Kế Nghiệp lao lệ tung hoành địa nói rằng, nhìn thấy các ngươi bình an, gia gia thật sự rất cao tâm, gia gia dĩ vì bọn họ sẽ nhổ cỏ tận gốc. Từ Dĩnh nghẹn ngào địa nói rằng, gia gia, bọn họ chính là muốn chúng ta từ gia đoạn tử tuyệt tôn, ba ba bị bọn họ hại chết, bọn họ còn vu hại ca ca, muốn đem hắn đưa vào ngục giam, còn phái người bắt cóc ta. Từ Kế Nghiệp cả kinh, vội vàng hỏi, vậy các ngươi là làm sao tránh thoát đi, là Hàn gia vẫn là Thái gia giúp các ngươi? Không có ai giúp chúng ta, là ca ca những tên khốn kiếp kia đánh bại. Từ Dĩnh kiêu ngạo mà nói rằng, ở Từ Dĩnh cái hốt bên trong, nửa năm qua ca ca lại như một thần bảo hộ như thế đem chính mình hộ ở phía sau. Không để cho mình được đến bất kỳ mưa gió diễn tấu, mặc kệ đối mặt ra sao kẻ địch, ca ca đều có thể thông dong ứng đối. Ứng Long, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy Phương Kiến Quốc Bộ trưởng, nhà chúng ta thật giống cùng Phương gia không có giao tế gì, hắn làm sao sẽ đến xem ta, ngươi đều nói một chút ta hôn mê khoảng thời gian này đều phát sinh những chuyện gì? Từ Kế Nghiệp vội vàng hỏi. Từ Ứng Long suy nghĩ một chút nói rằng, ra ra, từ khi ngươi bị Thái gia lão gia tử bảo vệ sau khi thức dậy. Từ Ứng Long nửa năm qua chuyện đã xảy ra đều nói một lần, liên quan đến chuyện của hắn đại thể đều là một lời mang quá, từ không nhiều hơn lắm lời. Xem ra nửa năm qua không thiếu chuyện phát sinh, thật khổ các ngươi. Lão gia tử cảm khái địa nói rằng, ra ra, ca ca mới vừa nói quá không rõ ràng, sự thực này hung hiểm hơn nhiều, mà ca ca chính hắn nói lợi hại quá có thêm. Từ Dĩnh bĩu môi nói rằng, há, có bao nhiêu hung hiểm, ngươi nói cho ra ra. Lão gia tử vừa nãy cũng cảm thấy tôn tử nói quá mức hời hợt, dị hắn đối với những tên kia hiểu rõ, hoặc là không động thủ, một khi động thủ chính là không chết không thôi, sẽ không dễ dàng như vậy để hai người bọn họ dễ dàng hóa giải, trong đó tất nhiên còn có một chút hắn không biết sự tình. Gia gia ngươi không biết, Dương gia những người kia có bao nhiêu đáng ghét, bọn họ không chỉ nói xấu ca ca bắt nạt Dương Lăng, hơn nữa còn ở Internet tổ chức người đối với ca ca tiến hành trắng trợn công kích. Khi đó hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Kaka là một ỷ vào trong nhà thế lực bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà con ông cháu cha, tất cả mọi người đều yêu cầu nghiêm trị Kaka, không có ai nghe chúng ta bịa giải, không có ai vì là Kaka cầu xin. Thế nhưng Kaka nhưng từ dung ứng đối, ở mở phiên tòa thời điểm mạnh mẽ phiến Dương ra một bạt hai, đồng thời thành công rửa sạch tội danh của chính mình, làm đình vô tội phong thích. Vậy Kaka của ngươi là làm sao rửa sạch tội danh của chính mình? Lao gia tử lại hỏi. Ca ca nói chính hắn là thái giám đương nhiên không thể làm chuyện kia. Thái giám, cái kia tòa án có thể tin sao? Đương nhiên không tin, bọn họ mang theo ca ca khắp nơi kiểm tra, cuối cùng vẫn là tin tưởng ca ca, làm đình vô tội phong thích. Ra ra, ngươi không biết tình cảnh lúc ấy, làm ca ca từ tòa án lúc đi ra, bên ngoài mấy ngàn người vì là ca ca vỗ tay, hắn là anh hùng. Từ Dĩnh cao hứng nói rằng, Ứng Long, thân thể của ngươi. Lão gia tử muốn nói lại thôi. Từ Ứng Long cười nhạt, hồi đáp, gia gia, thân thể của ta không thành vấn đề, ta năm ngoái lệ một vị sư phụ, lão nhân gia người cho rằng ta năm ngông cuồng vừa thôi, cả ngày bên trong ăn chơi trẻ chén, đã đem thân thể đào hết rồi, vì để cho ta an tâm dưỡng cho tốt thân thể, chuyên môn cho ta dùng một loại đan dược cố dương tỏa tinh, trong thời gian ngắn không thể đụng vào nữ sắc, nhìn bề ngoài cùng thái giám không khác nhau gì cả. Vậy sau này còn có thể hay không thể cưới vợ sinh tử? Lão gia tử lo lắng nhất chính là Từ Ứng Long có thể hay không vì là Từ gia nối dõi tông đường, hắn hiện tại là Từ gia cuối cùng một cái dòng độc đinh, nếu như không có thể cưới vợ sinh con, Từ gia mặc dù là có bạc triệu gia tài có thể như thế nào? Đương nhiên có thể, sư phụ ta là người trong ẩn môn, tu vi cao thâm, chỉ cần tu vi của ta đột phá đến nhất định giai đoạn, tỏa dương đan liền sẽ tự động mất đi hiệu lực, đến thời điểm không chỉ có thể cưới vợ, còn có thể sinh tử. Từ Ứng Long giải thích. Như vậy cũng tốt, người trong ẩn môn quả nhiên không phải chúng ta có thể hiểu được. Lão gia tử cảm khái địa nói rằng. Gia gia, ta không có lừa gạt ngươi chứ, ca ca thật sự biến rất có bản lĩnh. Từ Dĩnh tự hào địa nói rằng. Ha ha ha, tiểu Dĩnh tối ngoan, làm sao có khả năng sẽ lừa gạt gia gia. Nói một chút ca ca ngươi còn có những kia bản lĩnh. Từ lão gia tử phát hiện mình tôn tử biến hóa rất lớn, trước đây những kia làm hắn chán ghét công tử bột khí tức lập tức tựa hồ cũng biến mất rồi, cả người thật giống triệt để thoát thai hoán cốt, xem ra tôn tử trên người khẳng định phát sinh một chút không muốn người biết sự tình, để hắn lập tức lớn hơn rồi. Ca ca có thể lợi hại, ba ba bị hại chết rồi trong nhà cũng bị ăn cắp, ta cùng ca ca cũng bị buộc rời đi Lộc Thành, ở Hàm Lôi dưới sự giúp đỡ đi tới Thiên Hải, cho ta giao xong trọn giáo phí. Ta cùng ca ca chỉ còn lại không tới 2.000 đồng tiền, còn muốn thuê phòng, ăn cơm, vì ta, ca ca tìm khắp nơi công tác chẳng ích, thậm chí còn đi ra bên ngoài bãi quá than. Ứng Long ngươi lớn rồi, hiểu được chiếu cố muội muội, Gia Gia rất vui mừng. Hiện tại Gia Gia khỏi bệnh rồi, ngươi thanh thản ổn định đọc sách liền tỉnh rồi, chuyện tiền bạc Gia Gia để giải quyết. Lao Gia Tử nói, Gia Gia, ngài đừng đánh xóa được không? Đoạn thời gian đó tuy rằng khổ sở. Nhưng hiện tại chúng ta không chỉ ở thiên còn có biệt thự của chính mình, ca ca trả lại ta vài cái ước tiền tiêu vặt, Gia Gia ngươi nói ca ca có phải là rất có bản lĩnh? Từ Dĩnh cười nói, vài ước tiền tiêu vặt. Ứng Long, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lão Gia Tử kinh ngạc nói rằng, đều là ca ca thắng đến, đầy đủ mười mấy cái ước. Ứng Long, ngươi như thế nào cùng người đánh cược lớn như vậy, đánh cược không phải là cái gì giữa lúc nghề nghiệp? Lão Gia Tử lo âu hỏi. HTTP Chòe nụ ạ toài Gia Gia, chuyện này có ẩn tình khác, là Dương Gia người chuẩn bị khanh ta, tìm một chuyên nghiệp con bạc cùng ta đánh cuộc, dự định để ta ghi nợ lượng lớn đòi nợ, thậm chí còn muốn mượn sòng bạc tay diệt trừ ta. Vậy ngươi còn dám cùng bọn họ đánh cược? Lão Gia Tử cau mày hỏi. Ha ha, sư phụ ta dạy ta rất nhiều bản lĩnh, trong đó rất trọng yếu một hạng chính là đánh cược, vì lẽ đó chuyện về sau chính là Dương Gia cái kia con ông cháu cha bị ta mạnh mẽ ham hại một lần, cả gốc lẫn lãi phun ra vài ức. Từ Ứng Long giải thích, lấy gậy ông đập lưng ông, làm tốt lắm. Có điều đánh cược vật này cùng những khác không giống nhau, sau đó vẫn là thiếu chiêm tuyệt vời. Lão Gia Tử nhắc nhở nói, không thành vấn đề, Gia Gia. Ta chí không ở đánh cược, bây giờ trong nhà không thiếu tiền, ta sẽ không đi sòng bạc. Từ Ứng Long nói, Gia Gia, nói đến ngươi không tin, ca ca hiện tại biến tốt rồi, thật sự biến tốt rồi. Hắn không lại đi cùng những kia hồ bằng cẩu hữu pha trộn, không đi quán ba quán ăn đêm chơi đùa. Mỗi ngày đều đi đúng hạn đi học, học kỳ thành tích rất tốt, một khúc, tiên phẳng duyên, để hắn thành hóa hạ rất nhiều người lột ra ca thần, liền tiểu thiên hậu tử di đều muốn bái ca ca sư phụ. Lớn rồi, các ông thất ma ai biết không phải phúc, gia tộc lần này kiếp nạn tuy rằng để cho các ngươi mất đi rất nhiều, thậm chí bao gồm người trí thân, thế nhưng chính là bởi vì như vậy biến đổi lớn xúc khiến các ngươi đều đã lớn rồi, nhìn thấy các ngươi thật vui vẻ, gia gia thật sự rất vui mừng, ông trời vẫn là cho chúng ta tử ra một con đường sống. Lão Gia Tử lão lệ tung hoành địa nói rằng, Gia Gia, ngài đừng khóc, có ca ca ở, ba ba cửu nhất định có thể đến báo. Từ Dĩnh kiên định nói, ai? Báo thù nói nghe thì dễ, sau đó không muốn để chuyện báo thù, những người kia quá mạnh mẽ, chúng ta không trêu chọc nổi. Nói đến Từ gia kẻ thù, Lão Gia Tử tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng hạ. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, Gia Gia, hiện tại không phải chúng ta muốn không nên trêu chọc người ta, mà là xem người ta có muốn hay không buông tha chúng ta. Ứng Long, ngươi là có ý gì, chẳng lẽ nói những người kia đến hiện tại còn chưa hề tuyệt vọng? Lão Gia Tử cau mày hỏi. Đâu chỉ là không hề từ bỏ, những người kia quả thực là phát điên, duy sợ chúng ta Từ gia không thể chết được tuyệt. Mặc dù là chúng ta huynh muội chạy trốn tới Thiên Hải, những người kia cắn chặt không tha, trắng đen hai đạo đều phát động rồi, thủ đoạn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí ngay cả bắt cóc ám sát loại này thấp hèn chiêu số đều đã vận dụng. Ngăn ngắn thời gian 2 tháng Tiểu Dĩnh liền bị những người này bắt cóc 2 lần, mà lần gần đây nhất chính là ngày hôm qua. Từ Ứng Long nói. Ngày hôm qua. Ca, ngươi không phải nói ta ngày hôm qua là bị cảm nắng té xỉu, sau đó bị người đưa đến bệnh viện sao? Làm sao sẽ bị người bắt cóc đây? Từ Dĩnh nghi hoặc mà nhìn ca ca. Từ Ứng Long cười khổ nói, ta muội muội ngốc, đó là ca lừa ngươi, ngươi thật sự cho rằng tháng 11 phân khí hậu có thể khiến người ta bị cảm nắng. Cái kia ngày hôm qua là xảy ra chuyện gì?